Chương 67, Xài Lang, 1, chương 67, Xài Lang, 1, cầm thú. Té ngã trên đất lão giả nước mắt chảy ngang. Đao binh, máu tươi, nhe răng cười, tiêu thảm. Một trận hành vi man dợ tại nhỏ tiểu sơn trên đường trình diễn. Trượng phu nâng lên dư dũng nhào về phía quan binh, nên đón hắn lại là một thanh sáng như tuyết cương đao. Tuổi nhỏ hài tử kêu khóc cha lại bị kiêng ngại ầm ĩ quân hán, một bà nhấc lên ném xuống đất, mắt thấy liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tại quan binh dưới chân thê tử còn chưa kịp kêu khóc, liền bị ôm lấy một thanh ném ở trên xe ba gác, ngay sau đó, một bộ thối hoắc thân thể liền đè lên. Nàng khan cả giọng lung tung cào, có thể huyết nhục làm ngón tay như thế nào thắng qua đúc bằng sắt áo giáp, chỉ là phí công xoa từng đạo vết máu. Thằng đến cái kia quan binh rốt cục không kiên nhẫn. Hắn giật xuống mũ giáp, đột nhiên nện ở nữ tử trên đầu. Đụng. Buồn bực nặng nề một tiếng, nữ tử cái trán máu tươi chảy ròng, trong ánh mắt đã tán loạn. Nhưng quan binh này từ ngại không đủ, nắm lên nữ tử hai tay nhấn tại trên xe ba gác, lại từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ. Phúc. Sáng như tuyết mũi đao xuyên thấu tấm ván gỗ, đem nữ tử đôi bàn tay một mực đính tại trên xe ba gác. Mê man bên trong, nữ tử phát ra một tiếng khàn giọng chu lên. Cái kia quan binh lại liếm môi một cái, không kịp chờ đợi cởi quần ra, đang muốn một xính thu tính. Phúc. Giống nhau như lúc thanh âm, song lần này đính tại trên xe ba gác, lại là quan binh này đầu lâu ngay sau đó, một cái leo núi dày giẫm tại viên này đầu lâu bên trên, đem lưới kiếm lôi ra đến. Lập tức, đỏ bạch ô hế thanh phong. Tóc ngắn đạo sĩ xoay người gỡ xuống nữ tử trên lòng bàn tay dao găm, lại từ quan binh này thi thể bên trên cắt lấy mảnh vải đến, chậm rãi lao lên trên thân kiếm ô trọc. Tổ sư ra nói, phúc họa không cửa, làm người tự chịu. Đạo sĩ tự nhận cũng không phải gặp phải sự tình, đuổi lội tử đi lên góc người. Trong đêm qua, trong thành giết đến ánh lửa ngút trời, liền nói sĩ diệu của ta đều cho nhiễm trọc. Binh chiến hung mi đi, chỉ là bần đạo không thể trêu vào còn không trốn thoát. Hôm nay sáng sớm, ta cố ý đặt vào thật tốt đại đạo không đi, chuyên môn phí sức bẹp trèo đèo lội suối cuốn đường nhỏ, kết quả vẫn là đụng phải các ngươi đám này bẩn thỉu mặt hàng. Lý Trường An đem kiếm phong đánh bóng, ngẩng đầu lên, nhìn xem vây quanh những này tên là quan binh xài lang, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ đạo sĩ ta mấy ngày không có tắm rửa, chuyên triệu các ngươi những này rồi còn muối giỏi, làm thịt cái này lỗ mũi trâu. Đáp lại hắn là một mảnh đao thương kiếm kích. Một đám người bên trong, luôn có tính tình lỗ mãng, ưa thích xung phong. Một gã khỏe mạnh quan binh gầm rú lấy, làm trước một bước, rất đoạt đâm tới. Lý Trường An phản ứng mau lẹ, lùn người xuống, liền cắt tiến thân trước. Làm trường binh tự nhiên sợ bị binh khí ngắn cận thân, thần sắc hắn biến đổi, liền phải lui ra phía sau, lại bị Lý Trường An đoạt trước một bước, giẫm ở mu bàn chân, về sau mạnh mẽ một cái lên gối chính giữa dưới rốn ba thước. Răng rác một tiếng, gã bay trứng mỡ. Hắn vương bởi vì đau đớn kịch liệt đến gặp cả lưng, Lý Trường An đã thuận tay đem dao găm đâm vào cổ của hắn. Mắt thấy khỏe mạnh quan binh vừa đối mặt, liền bị cái này tóc ngắn đạo sĩ làm thịt rồi. Quan binh nhóm bên trong một cái mặt ngựa, lớn tiếng gọi vào, coi chừng, là tốt. Mẹ nó. Lời nói tới một nửa liền đổi lại một tiếng chửi mắng, nguyên là đạo sĩ kia giết người sau, liền khí cũng không thở bên trên một ngụm, thẳng hơi giật mình liền hướng trong đám người bảo, đương đầu mục tiêu chính là cái này mặt ngựa. Từ đâu tới mãng đạo sĩ? Hắn hùng hùng hổ hổ một đao vút tới, trên tay dùng sức 7 phần, trong lòng lại thư giãn 3 phần. Đạo nhân này bản lĩnh tốt thì tốt, lại là cái tên ngốc, chỉ cần mình cuốn lấy hắn mấy hơi, dưới lúc 7-8 chôi đao tử vây quanh, còn không phải bị chạm làm thịt nát. Có thể không nghĩ, đạo sĩ kia kiếm trong tay phảng phất có linh tính, vòng qua lưới đao dán sát vào thân nào, chỉ là một dẫn xoắn một phát vạch một cái, mặt ngựa liền bị quẹt làm bị thương lấy cổ tay, chạy thoát binh khí, bị đạo sĩ tới gần thân đến, thuận tay một kiếm chôi nện ở huyệt thái dương bên trên, lập tức hai mắt bên ngoài lồi, máu mũi vẩy ra. Sau đó, Lý Trường An một thanh kéo qua cái này mặt ngựa quan binh cổ áo, sẽ tới thân hình co rụt lại, liền trốn vào trong ngực hắn, 7-8 chôi cương đao thu thế không kịp, rối bời bổ vào quan binh này trên lưng, huyết nhục văng tung tóe, lập tức liền không sống nổi. Mà lúc này, một đoạn sắc bén mũi kiếm lại như quỷ mị, theo cái này mặt ngựa quan binh sườn phải chỗ đâm ra, một gã quan binh liền kêu thảm lấy, che lấy phần bụng lão đạo trở ra. Còn lại quan binh giật mình, cùng nhau cầm đao chặt giết đi qua, có thể Lý Trường An sớm đã xoay người lại, lại từ bên trái lóe ra, một kiếm xẹt qua một gã quan binh yết hầu, sau đó chống đỡ mặt ngựa thi thể ra sức một đỉnh. Thi thể này liền vượt bay ra ngoài, đập vào hai tên quan binh trên thân. Chờ hai người này luống cuống tay chân đem thi thể lấy ra, nhìn thấy trước mắt chính là một gã đồng bào bị đánh mở diện mục, chết ngay lập tức tại chỗ. Hai người hít sâu một hơi, một đoàn người vây công, trong nháy mắt liền chỉ còn lại hai người. Hai người kinh hoàng khiếp sợ, do dự không tiến. Đạo sĩ lại là không chút do dự, nhào thân xông tới. Đạo trưởng coi chừng. Đột nhiên, bên hai chuyển đến vài tiếng cảnh cáo. Lý Trường An ghé mắt nhìn lại, nguyên là sáu cái cung thủ ăn mặc thấy tình thế không ổn, sớm lùi bước xuống dưới, tập hợp một chỗ dương cung lắp tên. Toàn bẹn không để ý đạo sĩ bên cạnh đồng bào. Phanh, sáu tấm dây cung vang làm một tiếng. Giữa song phương, bất quá 5-60 bước, trọng cung bình bắn phía dưới, mũi tên truy tinh cản nguyệt chớp mắt là tới. Trong điện quang hòa thạch, Lý Trường An lại không chút hoang mang, đem trường kiếm xuyên vào một gã bởi vì nhìn thấy cung thủ cử động thất kinh quan binh ngực, lúc này mới đưa tay làm kiếm chỉ, vung đến, phong lai. Ra lệnh một tiếng, cuốn phong bình đi lên. Chương 67, Xài Lang 2, chương 67, Xài Lang 2, nói lên ngự phong môn này biến hóa, không biết là phương thế giới này linh khí càng dư dả, vẫn là bản thân tu vi lại có tinh tiến. Mặc dù không nói như điều khiển cánh tay, nhưng đại khái khu vực bên trong, phá lệch ra mấy mũi tên vẫn là dư xài. Coi như không thể toàn bộ quét đi, còn lại một hai căn tới trước người, cũng đã cực kỳ yếu đuối. Tiện tay tiếp nhận một cây, thong dong đâm vào bên người cái cuối cùng quan binh trong cổ họng. Quan binh này liền che lấy mũi tên, co quắp ngã xuống đất. Đạo sĩ chấn rơi trên thân kiếm tàn huyết, đang muốn tiến lên kết quả mấy cái kia cung binh. Yêu thuật. Mấy cái cung binh run rẩy vẻ mặt hoảng sợ, bên trong một cái càng là âm thanh kêu lên như thế danh tự nhi đến. Lý Trường An không hiểu đấu. Yêu thuật. Ta cái này tính là gì, nhà ngươi trồng đầu người tháp nuôi quỷ tốt mới là đường đường chính chính yêu thuật. Hắn lại không biết, hôm qua công thành thời điểm, quỷ tốt dễ như trở bàn tay chu diệt trong thành phản quân, nhưng cũng đem một vài đứng ngoài quan sát quan quân sợ vỡ mật. Cho nên tại đồ thành cướp đoạt lúc, đám này gan sợ, mới liên thành cũng không dám tiến, chỉ dám tại quanh mình tìm kiếm chút phế liệu. Kết quả vận khí không tốt, đang đụng vào Lý Trường An. Không được qua đây. Mấy cái cung binh thét chói tai vang lên, hoảng hốt bên trong lại bắn ra một vòng tiễn đến. Nhưng mà hoảng sợ phía dưới, tay run rẩy tự nhiên bắn ra mềm mại tiễn, Lý Trường An gọi lên phong lai, liền bị cuốn đến không còn hình bóng. Mắt thấy một màn này, bọn hắn rốt cục không chịu nổi, ném vũ khí xoay người bỏ chạy. Cũng không có chạy mấy bước, liền bị mấy cái cắn răng nghiến lợi thanh niên trai tráng bổ nhào, quyền đấm cước đá cũng không tránh thoát. Rất nhanh, càng nhiều người liền nhào tới. Tham Tàn Lang không có nhanh bước, mềm yếu dê lộ ra sừng thú. Vừa mới bắt đầu còn có tiếng chửi rủa, đảo mắt liền chỉ còn cầu xin tha thứ, kế tiếp chỉ có kêu thảm. Đạo sĩ lắc đầu thu hồi kiếm đến. Hoa phúc không cửa, duy người tự. Thôi đi. Hắn quét mắt đầy đất chết không nhắm mắt thi thể. Bất luận là trong thôn oan quỷ, vẫn là cái này thi thể trên đất. Cái này bách tính lại làm xuống chuyện gì, mới chiêu đến cái này hai họa diệt môn, họa sát thân. Chẳng lẽ là thân mà là người A? Loạn thế người như Thảo A thấy quá nhiều, Lý Trường An liền khí cũng lười lại thán một ngụm. Hắn mắt lạnh nhìn đống người bên trong tiếng kêu thảm dần dần biến mất, sau một lát, mọi người tứ tán ra, tìm được chính mình chết vì tai nạn người nhà lên tiếng thống khổ, chỉ còn nguyên địa mấy chồng không thành hình người thế nào. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy mình lúc trước cứu nữ nhân. Nàng không có đi tham gia trận này báo thủ, đây là ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Rối bời tóc xoa xuống, che khuất diện mục, trong ngực ôm đã không có âm thanh ấu tử, trên gối nằm chết không nhắm mắt trợ phu. Đại tẩu, nén bi thương cái này khô quát xẹp Trấn An còn chưa nói xong, một đoàn chói mắt đỏ thắm liền từ lồng ngực quyết tán ra đến. Tại màu đỏ trung ương, sợi tóc che lấp lại, là một thanh không có trôi dao găm. Đạo sĩ cuối cùng vẫn là thán xả giận đến. Túi người, thay người một nhà khép lại hai mắt, nhẹ giọng niệm tụng, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cắt đuôi. Siêu độ xong cái này toàn ra, Lý Trường An trong lòng lại càng thêm đổ đắc hoàng. Hắn quay mặt đi, lại phát hiện may mắn còn sống sót bách tính đồng loạt quỳ gối sau lưng. Không được, không được. Đạo sĩ mau tới trước, đem bọn hắn từng cái đỡ dậy, an ủi vài tiếng, liền riêng phần mình đi thu thập tán loạn hành lễ cùng thân hữu thi thể, chỉ có một vị đi đứng thụ thương lão nhân còn bạn ở bên người. Lão giả nói cho Lý Trường An, bọn hắn vốn là thôn dân phụ cận, tự triều đình đại quân tiến đến sau, liền kiệt lực phụng dưỡng, cần lương cho lương thực muốn người cho người ta, như thế mới tránh khỏi đổ thôn lối tháp vận rủi. Trong đêm qua, nhìn thấy phủ thành phương hướng ánh lửa ngút trời, lòng có bất an, thôn dân mới trốn vào trong rừng, không có nghĩ rằng vẫn là bị kia quan quân tìm tới. May mắn được đạo trưởng xuất thủ cứu rút, nếu không chúng ta đều là trong núi oan hồn. Lý Trường An khoát khoát tay, hỏi thăm bọn họ kế tiếp nên làm cái gì. Lão giả yếu ớt thở dài, mang nhà mang người còn có thể làm sao? Nếu là không có chết đói trong núi, chờ quan quân đi, tự nhiên là về thôn, chỉ hy vọng tiếp sau đó quan lại bóc lột không nên quá hung ác. Lão giả lời nói nhường Lý Trường An không phản bác được, chỉ là trong lòng giống đặt lên thứ gì nặng đến khó chịu. Cứu mạng Lý Trường An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người tác giá áo nữ tử lảo đảo theo trong rừng chạy đến. Đạo sĩ tranh thủ thời gian nên đón, nữ tử kia dưới chân một cái lảo đảo, thẳng tắp ngã tiến vào trong ngực của hắn. Nữ tử ngẩng đầu lên, Lý Trường An lập tức sững sờ. Phải hình dung như thế nào gương mặt này đâu? Đại khái là Tây Hồ mang mưa, sóng biết khói bượn, nói tóm lại, một chương quyến rũ động lòng người dung nhan va vào Lý Trường An tầm mắt. Theo lý thuyết, sinh trưởng tại thời đại internet Lý Trường An cũng là thường thấy nhiều loại mỹ nhân. Thật là, tại trước màn hình nhìn thấy mỹ nhân là một chuyện, tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy mỹ nhân lại là một chuyện khác, trong ngực nhìn thấy mỹ nhân vậy liền càng thêm là một chuyện khác. Nhưng cũng may đạo sĩ tâm tư trong suốt, kinh diễm phía dưới cũng không thất thố. Cô đương chớ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Nữ tử nằm ở Lý Trường An trên lồng ngực, lê hoa đái vũ. Thiếp thân hôm nay xuất giá, không ngờ tại đưa thân trên đường, đột nhiên toát ra một cái cường nhân, kia cường nhân giết sạch những người khác, liền muốn đem thiếp thân cướp đi làm áp trại phu nhân, thiếp thân tất nhiên là không theo, hắn liền cho thiếp thân mang lên trên vật này nói. Nữ tử giơ tay lên, chỉ thấy một đôi mảnh khảnh sáng nguyện bên trên, khóa lại một thanh tô giáp dày đặc cổ sát. Thiếp thân thừa dịp hắn không sẵn sàng, thật vất vả trốn thoát, kia cường nhân lại theo đuổi không bỏ. Lý Trường An trong lòng buồn bực, đang không biết nơi nào phát tiết. Vừa bạn, kia mạnh bóc người cái gì bộ dáng? Nữ tử một chút hồi tưởng, chính là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng âm thanh run rẩy. Kia cường nhân thân dường như hùng bi, mặt dường như chú quỷ, đầy miệng râu quai nón rất là đáng sợ, đường tử chớ hoảng sợ, lại cùng phụ lão cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Lý Trường An vô vô bờ vai của nàng, trấn an nói, kia cường nhân, bần đạo vì ngươi đổi. Chương 68, Bạch Liên Hàng Thế chương 68, Bạch Liên Hàng Thế cự mục trên cao, ma mây thế nhật. Dừng dậm trên đường nhỏ rất có vài phần ảm đạm âm thảm. Lý Trường An đánh giá đối diện nam nhân kia. Đối phương vóc người cực cao, sợ là có hơn 2 mét, thể trạng nhưng lại cùng với cường tráng. Thân dường như hùng bi, trên mặt một đoàn đồng đậm râu quai nón, búi tóc tán loạn, mở tối dưới ánh sáng, xa xa cũng thấy không rõ cụ thể cái gì bộ dáng. Mặt dường như trung quỷ, chính là người này. Lý Trường An trong lòng có chút nói thầm, thế nào nhìn có chút quen mắt. Lúc này, kia râu quai nón lại trước tiên mở miệng, phía trước đạo nhân có thể nhường mở con đường. Đạo sĩ hơi sững sờ, lại là cười nói, vậy cũng không được. Vì để tránh cho lan đến gần hắn cứu bách tính, hắn nhưng là cố ý tới núi rừng bên trong ngăn chặn, làm sao có thể thả dâu quai hàm này đi qua. Dâu quai nón thật là đuổi theo một vị áo cưới tiểu nương. Chính là A đạo sĩ mở ra trường kiếm, vừa lúc bần đạo thật là chờ đợi ở đây đã lâu. Vừa dứt lời, kia dâu quai nón liền không rên một tiếng, rút kiếm vào tới. Thân hình hắn mặc dù lớn, lại cực kỳ tấn mãnh, đơn giản là như ác hổ sinh phong, tiến lên ở giữa, nhấc lên trong rừng tích diệp phi múa. Mấy bước đoạt đến trước người, một thanh trọng kiếm phách chạm mà xuống. Kiếm phong cắt không khí, mang theo một hồi quỷ khóc. Cái này cường nhân bản lĩnh dường như không tệ. Lý Trường An trong lòng thầm nghĩ, trên tay nhưng cũng không chút do dự, đưa tay một kiếm, lại là khinh linh giản hướng trọng kiếm thân kiếm. Rõ ràng là định dùng thường dùng tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn. Nhưng mà, kiếm phong vừa tiếp xúc, Lý Trường An liền biến sắc. Dâu quai hàm này kiếm tựa như bên bờ đáng ngầm, căn bản liên lụy bất động, đáng giá vội vã nghiêng người tránh né. Nào có thể đoán được, như thế lại tật lại nặng một kiếm, kia dâu quai nón cổ tay chuyển một cái, vậy mà mạnh mẽ nửa đường biến chiêu. Hét lớn một tiếng, lại đuổi theo Lý Trường An, vượt qua tới. Lý Trường An tránh cũng không thể tránh, bất đắc dĩ đem kiếm đưa ngang trước người, cứng rắn chống đỡ một cái. Đông. Dường như thiết truy lôi bên trên trung đồng, kinh bay trong rừng tức điệu. Lý Trường An một liền lùi lại tầm mấy bước, mới đứng vững thân hình, mà kiếm trong tay lại như cũ ong ong chiến minh không thôi. Hắn không khỏi tắt lưỡi, người này thật là lớn quái lực. Đừng nhìn Lý Trường An bình thường dùng kiếm, nhiều mau lẹ linh xảo. Nhưng trên thực tế, thân phụ mấy môn địa sát biến hóa hắn, tại tố chất thân thể bao quát khí lực bên trên, đều so người bình thường mạnh lên rất nhiều. Có thể tại dâu quai hàm này so sánh. Hắn lắc đầu, cũng may chuôi kiếm này là dùng nhiều tiền tại hiện đại định chế, nếu không vừa rồi kia một chút, chắc chắn rơi vào kiếm hủy nhân vong. Lý Trường An cắt khối tiếp theo vải, lung tung quấn ở trên chuôi kiếm, vừa rồi kia một chút đem hắn hổ khẩu đánh rách tạc ơi. Hắn cẩn thận nhìn về phía kia dâu quai nón, lại phát hiện hắn không có thừa thế và công, ngược lại là xử lấy kiếm, tại nguyên chỗ há mồm thở dốc. Người này, tựa như thụ thương. Lý Trường An thử thăm dò huy kiếm công tới, nửa đường linh xảo quay người lại, vây quanh dâu quai nón bên cạnh thân. Như thế trải qua, Lý Trường An rốt cục xác định, dâu quai hàm này hoàn toàn chính xác thụ thương, hơn nữa, hành động cũng không lắm tiện lợi. Đạo sĩ không phải viện vương người, bắt lấy đối thủ chân đau, đuổi đánh tới cùng sự tình bắt tay vào làm cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này, hắn liền cải biến sách lược, vòng quanh dâu quai nón một hồi tấn công mạnh. Kiếm thế nhẹ mà mật, như mưa phùn giả dích. Nhưng ở trong mưa phùn, ngẫu nhiên kẹp lấy một hai kiếm, tàn nhẫn xảo trá, thí như lôi đỉnh chợt hiện. Làm cho dâu quai nón không thể không kiếm cẩn thận ứng đối, làm hao mòn hồi lâu, rốt cục căng thẳng không được, bị Lý Trường An bắt được cơ hội, đánh bay binh khí, kiếm phong nhất chuyển liền muốn chém xuống đầu lâu. Đao kiếm tới người, dâu quai hàm này phản ứng cũng là kỳ quái. Đúng là khe khẽ thở dài, thẳng tắp cái eo nhắm mắt chờ chết, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Hắc. Lý Trường An vui vẻ. Ngươi mỗi lần bị hành hiệp trượng nghĩa cường đạo, thế nào còn có thể làm ra một bộ liệt sĩ bộ dáng. Lúc này, đạo sĩ cẩn thận hơi đánh giá, đột nhiên nhớ tới, đây không phải ngày đó giải vây cho hắn dâu quai nón đi. Quái thai, lấy dâu quai nón ngày đó diễn xuất, thế nào lại là cướp cô dâu cường đạo. Như thế cẩn thận một suy nghĩ, Lý Trường An rốt cục phát hiện chỗ kỳ hoặc. Lúc trước đánh nhau lúc không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ dâu quai nón áo choàng dưới quần áo, quả nhiên là toàn thân thê thảm, máu tươi nhiễm thấu áo ngoài, nhưng lại phát không ngưng kết, trên thân còn cắm chút chỉ chém dụng cột đầu mũi tên. Chỗ nào nhà cường nhân sẽ như vậy háo sắc không muốn sống, thân thụ trọng thương như thế, không tranh thủ thời gian xử lý vết thương, ngược lại kéo lấy thân thể bị trọng thương, độc thân theo đuổi một nữ nhân. Nghĩ như thế, nữ tử kia cũng kỳ rất bái. Như vậy rối loạn, đao hướng trên cổ giá thời điểm. Nơi đó có người ta vào lúc này gả nữ nhi. Lý Trường An trong đầu suy tư thời điểm, lợi kiếm trong tay nhưng cũng chưa chống đỡ tại dâu quai nón trên cổ. Cũng là kia dâu quai nón sớm đã nhắm mắt chờ chết, có thể nửa ngày, kiếm kia cũng nuôi cái động tĩnh, chỉ coi là đạo sĩ tại làm nhục với hắn, giọng căm hận nói, thật đạo người, muốn giết cứ giết. An dám như thế làm nhục ta hiến hành liệt. Mắng một cái như vậy, đạo sĩ cũng kịp phản ứng, dạng này không phải vấn đề. Kéo lấy dâu quai nón tới một rừng nế khe hở dưới lượng đường chỗ. Thu hồi kiếm đến, run lên bốn phía loạn gió áo choàng, chỉ vào bản thân. Sai ra còn nhận ra bần đạo. Chờ Lý Trường An trở lại đường núi, nữ tử kia đã không thấy tăm hơi, chỉ có các hương dân vây tại một chỗ, cũng không biết đang làm những gì. Các ngươi đang làm cái gì? Hỏi một chút phía dưới, hương dân mới nhìn thấy Lý Trường An, cùng nhau hoan hô, quá tốt rồi, nói mọc trở lại. Thúc công được cứu rồi. Tiếp lấy một người tướng mạo thật thà chất phát hán tử kích động chạy tới. Nói bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đi theo Lý Trường An yến hành liệt, đầu lưỡi đánh rung động, lời nói cũng nói không nên lời một câu. An tâm. Lý Trường An cười nói, vị này đến huynh cố gắng không là người xấu. Sau đó, lại hỏi, lúc trước vị cô nương kia đâu? Vị kia tiểu nương. Hán tử vụng trộm liếc nhìn dâu quai nón, về sau rời mấy bước, mới đáp, đạo trưởng ngươi tiến lâm tử không bao lâu, nàng nói sợ người trong nhà lo lắng, thế nào cũng không nghe quên bản thân rời đi. Nói xong, hắn lộ ra vội vàng vẻ mặt. Đạo trưởng, nhanh mau cứu ta tam thúc công. Hắn cũng không biết phát bệnh gì. Thế nào đâu? Lý Trường An theo hắn tử tiến vào đám người, chỉ thấy lúc trước cái kia đi đứng thụ thương lão giả đang đưa lưng về phía hắn, ngồi dưới đất, tay chân co lên, càng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ chứng động kinh? Lão nhân gia, người lão giả kia bỗng nhiên xoay đầu lại, mặt đỏ lên, gân xanh bốc lên, tựa như ăn một loại nào đó phi pháp dược vật đồng dạng, cực độ trong hương phấn nước mắt chảy ngang, thanh âm lại nhọn vừa mịn. Bạch Liên hàng thế, vạn dân xoay người. Cái gì? Lý Trường An đang không hiểu đâu, chợt đùi phải chính là siết chặt, hắn túi đầu nhìn lại. Lại là kia chất phát hán tử lộ ra giống nhau thần sắc hưng phấn, gắt gao ôm lấy đùi phải của hắn. Ngay sau đó, quanh mình hương dân đồng thời xuống tới, trên mặt đều là kỳ quái hưng phấn. Ô meo, theo tay, cản chân. Cho dù là Lý Trường An, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát. Mà lúc này, mấy cái ngoại vi hán tử trong tay cầm cương đao, trong miệng hô to giết ác quỷ hướng Lý Trường An cùng nhau chạy tới. Hoàng bét, hẳn là muốn trong khe cống ngầm thuyền buồm. Chợt, Lý Trường An trước mắt tối sầm lại, một cái hùng tráng thân hình ngăn khuất trước người hắn, chính là Yến Hành Liệt xuất thủ cứu rút. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chưa kịp rút kiếm, chỉ trương cánh tay vung lên, quét về phía cương đao. Nhưng mà loạn đao phía dưới, đôi cánh tay chỗ nào ngăn cả tới, nếu là trốn tránh, sau lưng Lý Trường An sẽ bị bại lộ tại vết đao hạ. Hắn cũng đành phải dựa vào áo choàng dày đặc, nhưng người đưa tay cứng rắn chịu mấy đao, may mắn được những này hương dân không có sờ qua cán đao tử, coi như chém tan áo choàng, lưu lại vết thương cũng không sâu. Dâu quay nón nắm lấy thời cơ, giật xuống áo choàng, quét ra hương dân. Ngay sau đó, một trương hoàng phù ngập ở miệng, hai tay kết lên pháp ấn, phần bụng cao cao nâng lên, sau đó, đột nhiên một xẹp. Trong tiếng hít thở, thử, a, lập tức, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy tiếng gầm khuyết tán ra đến. Tiếng gầm phát qua, Lý Trường An lập tức đầu góc một ngộng, hoảng hốt một hồi mới thanh tỉnh lại. Lắc đầu nhìn bốn phía một cái, trên thân trói buộc đã lỏng, những cái kia hương dân tất cả đều ngã trên mặt đất. Đạo sĩ chớ hoảng sợ, Tiến Hành Liệt xoay người lại, nói rằng, trong bọn họ yêu nữ thuật mê hoặc, bị ta đánh thức tạm thời ngất đi, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại nói, kia dâu quay nón đông nhiên quỳ rạp xuống đất, ho ra một ngụm máu lớn đến. Lý Trường An giật mình, mau tới trước đỡ lấy, lại bị Yến Hành Liệt khoát tay cự tuyệt. Hắn giang chống đỡ lấy đứng dậy, đối đạo sĩ chắp tay nói rằng, Yến mộ sứ mệnh mang theo, không dám trì hoãn, giang hồ gặp lại. Dứt lời, lại mạnh hơn chống đỡ đuổi theo trong miệng hắn yêu nữ. Lý Trường An tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nghĩ thầm, liền ngươi cái này tình trạng cơ thể, chính là đuổi tới lại có thể thế nào? Suy tư một hồi, Lý Trường An liền hỏi, kia yêu nữ đến tuột cùng là ai? Dâu quay nón chần chờ một lát, nghĩ đến lúc trước những cái kia điên cuồng bách tính đã tiết tin tức, liền nói rằng, đạo sĩ nhưng biết Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo? Lý Trường An ngạc nhiên, ngoài miệng thốt ra, cái kia cao nhất gậy bảy phân heo. Cái này giáo phái thật là đại danh đỉnh đỉnh, nhường Lý Trường An khắc sâu ấn tượng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đi theo Lưu lão đạo pha trộn thời điểm, một lần nào đó tại nông thôn nhìn một cái thầy cúng, cầm tay không nhập lăn dầu trò xiếc lắc lư lưu dân. Lý Trường An lúc này liền phải bật trần, lại bị Lưu lão đạo lôi kéo liền đi. "Tiểu tử, ngươi nếu là hành tẩu giang hồ gặp lại cái này Bạch Liên giáo, không nói hai lời, đi vòng." "Vì cái gì? Ngươi biết trong thiên hạ chỗ nào ba loại người không thể gây a?" "Lão nhân, nữ nhân, tiểu hài nhi." "Phi, là cao thủ, thiên điên cùng người đông thế mạnh. Cái này Bạch Liên giáo chiếm loại nào?" "Ba loại chiếm đủ rồi." Về sau, Lưu lão đạo giải thích cặn kẽ, Lý Trường An mới biết được. Cái này Bạch Liên giáo tụ tập đại lượng bàng môn tà đạo, trong đó không thiếu các lộ cao nhân. Lập giáo mấy trăm năm qua, xưa nay chỉ làm hai chuyện, một là lắc lư dân chúng, hai là kéo cờ tạo phản. Mặc kệ thịnh thế loạn thế, năm được mùa thai năm, tìm đường chết vĩnh viễn không thôi, tựa như tồn tại ý nghĩa chính là vì đảo loạn căn khôn. Nghe được gậy quấy phân heo cái này ba chữ nhi, Yến Đại Hồ Tử rất tán thành gật gật đầu. Cái này yêu nữ chính là cái này Bạch Liên giáo bên trong trọng yếu nhân vật, lúc trước ở trong rừng độc thủ, chính là coi là đạo sĩ là Bạch Liên giáo bên trong tới tiếp ứng nàng người. Lần này nếu để cho nàng chạy thoát Tiến Hành Liệt hồi tưởng lại kia hoang trong nhà, chấn phủ tư đồng Liêu Trần Thi đầy đất thảm thiết quyết tuyệt, Yến mỗ người chăm chết không đền được tội. Nói xong, hắn cắn răng liền muốn khởi hành, cũng là bị Lý Trường An cưỡng ép ấn xuống. "Yến huynh an tâm một chút, vân đạo vì ngươi đi cái này một lần." Chương 69, Trấn Long Khóa chương 69, Trấn Long Khóa vượt qua đá xanh, vượt qua khe núi. Đạo bào làm gió, Lý Trường An linh xảo tại trong đường núi lẻ qua. Hắn thôi động xung long ngọc, cẩn thận phân rõ trong không khí mỗi một sợi khí tức, trong đầu hồi tưởng lại trước khi đi, Tiến Hành Liệt dặn dò: "Đạo trưởng chuyến này, ngàn vạn cẩn thận. Kia yêu nữ thân phận liên quan trọng đại, chắc hẳn Bạch Liên giáo bên trong người cũng đã phái hạ hảo thủ tìm khắp tứ phía. Lại cái này yêu nữ tự thân cũng là tà đạo cao thủ, tuy bị trấn phủ tư bên trong thủ đoạn phong bế tu vi, nhưng theo cái này thuật mê hoặc nhìn, một phần trong đó sợ là đã dần dần mất đi hiệu lực. Nếu để cho cái này yêu nữ thu hồi pháp lực, giới lúc chỉ sợ càng khó chế phục thời gian cấp bách, Tiến Hành Liệt cũng không nhiều nói nhảm. Nói tóm lại, chính là hành động nhất định phải nhanh. Muốn so Bạch Liên giáo tiếp ứng nhanh, càng phải so yêu nữ khôi phục nhanh. Nhưng mà người sống một đời, khó tránh khỏi khó khăn chắc trở." Chạy vội bên trong đạo sĩ bỗng nhiên thắng gấp, hắn trộm tới một thanh cung khí, phất qua cho mũi, chính là nhíu chặt lông mày. Tiên nữ tử áo đỏ khí vị bên trong, hôn tạp mùi của nó. Một chi quan quân tại đường núi ở giữa bốn lượn tiến lên. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tiến lên trước cờ cầm hợp quy tắc, tạp ma bất loạn, hiển nhiên người chỉ huy cũng là lao binh nghiệp. Cái đội ngũ này lệ thuộc lần cận cái kia triều đình đại quân, chuyến này chính là đi triều đình báo tiệp hiến tù binh. "Thôi nhị thúc, hôm nay ngay ở chỗ này tu chỉnh." Xe lân ngựa tiêu bên trong, Trương Chấp Hổ đánh ngựa đi vào đội thủ. Dâu ria hoa dâm lão tướng ngắm nhìn ngày, nhăn lại mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. "Thật là thiếu tướng quân, cái này cách trời tối còn sớm đây." Các tướng sĩ đều mệt mỏi. Hắn cứng rắn đặt xuống câu tiếp theo, không kịp chờ đợi liền trở về bên cạnh xe ngựa. Trên xe ngựa, ngồi áo đỏ xinh đẹp nữ lang. "Ta xem là kia tiểu nương tử mệt mỏi a." Lão tướng oán thầm một câu, lại là thở dài. Hắn còn có thể thế nào, mặc dù hắn mới là đội ngũ này thực tế người chỉ huy, nhưng làm sao đối phương là đem chủ chất nhi. Hắn cũng đành phải nắm lỗ mũi an bài tướng sĩ bốn hạ trại, ánh mắt lại không được hướng trên xe ngựa nữ tử nhìn lại, thật là một cái xinh đẹp nữ hoa tử. Nữ lang này là hôm nay nửa đường bên trên nhặt, nói là quan lại nữ nhi của người ta, gặp phải cái nào đó dâu quay nón ác tặc cùng người nhà đi rời ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhà mình thiếu tướng quân tính tình có nhiều ngạo hắn là biết đến, Trường An nhiều ít cửa son quý nữ hắn là một cái cũng không nhìn chung qua, hết lần này tới lần khác nhìn thấy nữ lang này, liền tựa như con chó đói đụng phải thịt xương. Cả một ngày, cái gì cũng bất quá hỏi, liền cố lấy cho người ta xung xoe. Nhìn quanh hắn lấy tiểu nương tử không ngừng đảo quanh bộ dáng, lão tướng trong đầu thỉnh lình dâng lên một cái tươi mới suy nghĩ. Thiếu tướng quân hắn, giống như một con chó a. Ân, vẫn là một đầu la hét muốn cưới thịt xương chó. Có thể cái này thịt xương thật sự là không rõ lai lịch, nếu thật là cái nào đó quan lại nhân gia còn tốt, nếu không phải bị đem chủ biết, không thể thiếu lấy chính mình chút giận, chỉ quản lý bảo hộ không chu toàn sai lầm. Nghĩ được như vậy, lão tướng đã cảm thấy bản thân lưng mơ hồ thấy đau, không chỉ có thấp giọng hỏi bên cạnh áo bào đen nam nhân. Tiểu thư nhà ngươi đến tột cùng là chỗ nào nhà thiên kim? Kia áo bào đen nam về lấy hai cái lô muối. Mẹ ngươi rồi. Lão tướng nổi trận lôi đình, nhưng người ta cái này tác phong, không chừng thật sự là chỗ nào nhà danh môn bậc tộc. Hắn hậm hực che hỏa khí, có thể ngày quá lớn, thực sự không giấu đi được, kết quả là tìm chướng mắt cái mông, một cước đặt xuống đi lên. Ôi bi. Cái mông chủ nhân lúc này ngã chó dữ nhào phần. Ngươi thằng xui xẻo này hầm hầm xoay người mà lên, vừa nhìn thấy lão tướng lập tức hóa thành mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Lão nhân gia có dặn dò gì? Chu Cáp Tử cái này mau lẹ phản ứng cùng dậy đặt ra mặt nhường lão tướng liếc mắt, đem người của ngươi mang lên, đi nhặt chút tuổi lửa trở về. Tuân lệnh. Chu Cáp Tử mặt mũi tràn đầy cười hì hì, ngài còn có cái gì phân phó? Lão tướng khoát khoát tay, vậy liền đem cung mang lên, làm điểm lâm sản, cho lão tử đánh bữa ăn ngon. A thông suốt. Lý Trường An nằm ở trong rừng, nhìn phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời đội ngũ, cảm thấy lần này hành trình sợ là đã nguội. Phía dưới đội ngũ đối với một chi quân đội, nhân số rất ít, không hơn 100 người tới, quân hiểm trợ cũng chưa nói tới. Nhưng đối với đơn thương độc mã Lý Trường An, vẫn là tính cầu a, hắn cũng không có trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp bản sự. Trà trộn vào đi, tùy thời ám sát. Cái này ý niệm mới vừa nuốt, Lý Trường An bản thân đều lắc đầu. Có thể, cứ như vậy trở về, thua thiệt được bản thân ở đằng kia dâu quay nón trước mặt, còn lớn hơn đánh cược. Chợt, phía trước truyền đến một hồi ồn ào. Đạo sĩ dùng cả tay chân leo lên cây quan, che giấu thân hình. Nga nhĩ, một đám quan quân cất vào lâm tử, trong lời nói, tựa hồ là đến kiếm củi đốt, thuận tiện làm một chút sơn chân thịt rừng. Trương Tam, ngươi cùng Lý Tứ, qua bên kia. Đơn hai cùng độc nhãn hướng bên trái. Tên là Chu Cáp Tử quan tướng chỉ thị thủ hạ bốn phía tản ra sau, hảo chết không chết ngồi Lý Trường An ẩn thân dưới cây trộm lên lời đến, vươn vai đấm lưng được không hài lòng. Ở trên đỉnh đầu hắn, tóc ngắn đạo sĩ như có điều suy nghĩ. Đại nhân tha mạng a, ta là triều đình lập qua công, ta là triều đình bắt qua tổn thương a. Lý Trường An bắt lấy cái kia quan binh trở lại đường núi, các thôn dân sớm đã tán đi, nhưng lại có thêm một cái quẻ chân mã nhi đang ngẩng lên cổ, gằm thấp bé chỗ lá cây. Tiến đại hồ tử ngồi ở một bên, trước người tán loạn lấy mấy cái mang theo vết máu mũi tên, trên thân khỏa đầy băng vải, băng vải bên trên vẽ lấy đơn giản một chút phù văn, lưu chuyển lên ảm đạm quang hoa. Như thế nào? Thấy một lần Lý Trường An, dâu quay nón liền đội vã hỏi. Đạo sĩ lại là lắc đầu, đem kia Chu Cáp Tử ném trên mặt đất. Ôi, cái này Chu Cáp Tử cũng là diệu nhân, vừa tỉnh lại hai tam nhãn liền làm rõ ràng tình trạng. Lúc này đối với Yến Hành Liệt không ngừng gật đầu, trong mồm cũng nói ra phía trên câu nói kia đến. Lý Trường An nhưng từ trong lời nói nghe ra chút ý tứ. Trong miệng ngươi gọi đại nhân hắn, ngươi biết hắn? Hắn nghe xong, tranh thủ thời gian quay tới, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Đạo trưởng ngài quý nhân hay quên sự tình, hôm qua ta thật là thấy tận mắt đạo trưởng ngươi đại phát thần uy. À, Lý Trường An giật mình, thì ra người này là ngày ấy bạch bảo tiểu tướng mang kỵ sĩ một trong. Đạo sĩ gật gật đầu, đã ta cũng là quen biết đã lâu, cũng không thể để ngươi ăn cái gì đau khổ, hỏi ngươi là gì, ngươi liền thành thành thật thật bằng dao. Nếu không lời còn chưa dứt, cái này Chu Cáp Tử liền kêu to lấy, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, kiên quyết phối hợp chấn phủ tư triển khai công tác, không có hai lần liền đem chi đội ngũ kia nội tình run lên út sấp. Bao quát như thế nào gặp phải nữ tử kia, nữ tử như thế nào tự thuật, nhà hắn thiếu tướng quân lại như thế nào đối nữ tử si mê. Nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm một hồi, chợt mà hỏi, ta nhìn trong quân có hai cái người áo đen, không giống quan quân trang phục, bọn hắn là hai người bọn họ là nửa đường bản thân tìm đến, là kia tiểu nương, yêu nữ trong nhà nô bộc. Nghe vậy, đạo sĩ cùng dâu quay nón liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra ngưng trọng, lại hỏi vài câu, cuối cùng từ cái này láo cá ra hỏa miệng bên trong móc không ra mới mẹ đồ vật. Đạo sĩ xông dâu quay nón xử ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết con hàng này ngươi định xử lý như thế nào. Một mực cẩn thận đánh giá hai người thần sắc Chu Cáp Tử, chỗ nào không biết rõ đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, lập tức phát động 12 tầng công lực, ba kích một chút nhào trên mặt đất, nước mắt nước mũi bay vọt mà ra. Đại nhân, tha mạng a. Tiểu nhân bên trên có lão, dưới có nhỏ, ta là triều đình ngừng ngừng đình chỉ. Dâu quay nón đau đầu ngắt lời hắn, suy nghĩ một hồi, vẫn là phất phất tay. Người tự đi a. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Cái này Chu Cáp Tử gào một tiếng, nhưng cũng không có chạy, chỉ cầm trong mắt len lén liếc Lý Trường An. Đạo sĩ cười lắc đầu, đi ở tùy ý. Ân a. Hắn lúc này mới lưu loát đứng lên, chạy như một làn khói không thấy. Đợi cho người này chạy xa, Yến Hành Liệt mới ung dung thở dài, yêu nữ đã cùng Bạch Liên giáo bên trong người gặp mặt. Kia trên dưới 100 hảo quan quân chủ tướng cùng yêu nữ nói, nếu là bày ra Yến huynh ngươi trấn phủ tư thân phận sợ là không được việc. Yến Xích Hà lắc đầu, nếu là đi quan quân đại doanh chuyển đến quân lệnh, đến một lần sợ thời gian không đủ, thứ hai chỉ sợ người chủ tướng kia nhận mê hoặc đã sâu, sẽ không nghe lệnh. Nếu là trực tiếp xuất hiện ở đằng kia chi quan quân trước mặt, sợ rằng sẽ bị yêu nữ xúi dục vây giết. Lý Trường An buông tay, cái kia chính là không cách nào. Hồi lâu, không, Suy nghĩ một hồi lâu, Yến Hành Liệt ngẩng đầu lên, trong mắt rạng rỡ phát quang. Có lẽ còn có cơ hội. Nói thế nào? Đạo trưởng có thể từng nhìn thấy yêu nữ trên tay sắc cùng. Lý Trường An gật gật đầu, mềm mại mỹ nhân trên tay khóa lại như thế thô ngoan đồ vật, tự nhiên là dễ thấy thật sự. Kia sắc cùng gọi là Trấn Long Tỏa, là ta trấn phủ tư chuyên vì áp giải trọng phạm chế, thiên hạ ít có, chuyên môn khóa nhân thần hồn. Một khi mang lên, Thiên Vương lão tử cũng tránh thoát không được. Mà trong đó nhanh nhẹn linh hoạt, là từ đem làm giám đại tượng chế tạo, mỗi một cái Trấn Long Tỏa đều là độc nhất vô nhị, chìa khóa đều chỉ có một thanh. Mà yêu nữ trên tay Trấn Long Tỏa chìa khóa, ở đằng kia họ Yến trong tay. Nữ tử áo đỏ nửa dựa ở trên tảng đá, ngựa khí kiểu kiểu nhu nhu dường như không lắm để ý, nhưng đầu ngón tay móng tay thật dài lại xẹt qua sắc cùng, vang lên một hồi bắt người tìm gan tiếng ma sát, lại ngay cả một đạo bạch ngấn cũng lưu không được, cuối cùng rơi vào dưới đáy trên tảng đá, phí công gọt bay một khối mảnh đá. Hai cái người áo đen mặt lộ vẻ khó xử. Thánh nữ, tả sứ đã tiếp vào chúng ta tin tức, đang chạy tới đây, chờ tụ hợp sau trở lại trong giáo, cái này Trấn Long Tỏa luôn luôn có biện pháp mở ra, làm gì hiện tại đi để ý một cái con quạ. Nữ tử này nghe xong chợt nở nụ cười, hai vị thật sự là ta giáo bên trong nhân tài kiệt xuất, lời này vừa nói ra, hai người nhất thời vui mừng nhướng mày, có thể câu nói tiếp theo, tựa như vào đông rét đậm một chậu nước đá đổ xuống. Đại danh đỉnh đỉnh ra tay ác độc phán quan tại hai vị trong mắt đều chỉ là khu khu con quạ, kia vì sao đối phó như thế thân chịu trọng thương con quạ còn muốn ra sức hức. Từ nữ tử hiện ra nụ cười trên mặt mơ hồ lộ ra ba phần ấm lãnh. Không phải là ta cái này khu khu thánh nữ, hai cái người áo đen sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian ngã nhào xuống đất. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là cân nhắc tới cái này núi hoang rừng hoang. Hai ta một lát cũng tìm không thấy kia Yến Hành Liệt, hơn nữa thánh nữ bên người cũng không có người sai khiến, không cần đến các ngươi đi tìm. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẻ mặt chợt lại biến trở về kia mềm mại vũ mị bộ dáng, trầm thấp tiếng gọi, "Trương Lang, Thanh Phi." Bạch Bào tướng quân đi tới. "Kia ác tặc, ta vì ngươi tìm tới." Chương 70, chúng vây chương 70, chúng vây chính là nơi đây. "Đúng, đúng, chính là chỗ này." Chu Cáp Tử hướng về phía Trương Chấp Hổ một hồi túi đầu không lưng. Con hàng này cũng là lão cá, vừa về tới quân doanh, quay đầu liền đem đạo sĩ cùng dâu quay nón bắn đi. Dẫn tới khối này trên đường núi, chỉ tiếp nơi này đã sớm không có bóng người. Hắn nhìn trái phải một chút, tìm được mấy cái nhuốm máu mũi tên, tranh thủ thời gian nhặt được hiến vật quý dường như nâng đến Trương Chấp Hổ trước mặt. "Tướng quân, ta phát hiện kia dâu quay nón thời điểm, hắn đang từ trên thân lấy mũi tên đâu. Ngươi nhìn, máu này còn không có làm đâu. Vết máu chưa khô, vậy cái này tặc tử tất nhiên chưa đi xa." Cái này Trương Chấp Hổ vung tay lên, "Tìm kiếm cho ta." "Chấm đã." Bên cạnh lao tướng thực sự nhìn không nổi nữa, "Thiếu tướng quân, không nói đến kia Yến Hành Liệt thật là triều đình trấn phủ tư người, liền nói hắn năm đó cũng là lời nói này đi ra." Trương Chấp Hổ trên mặt cũng có chút lắc lư. "Trương Lang." Kia cùng nhau theo tới nữ tử áo đỏ lại trầm thấp kêu một tiếng, kia sóng nước dường như con ngươi hướng tiểu tướng trước mắt một đưa. "Nếu là khó xử, liền tùy hắn đi a." Nói, giơ tay lên lộ ra sáng nguyện ở giữa sắc cùng, "Vì Trương Lang, khối này ngoan sắt nô cũng là chịu được." "Thanh Phi." Trương này tiểu tướng cảm động đến nước mắt đều nhanh báo tố hiện ra, kéo qua tay nhỏ, "Thề thề, ngươi yên tâm, ta nhất định bắt được kia họ Yến." Nhường hắn giao ra chìa khóa lao tướng để ở trong mắt, lặng lẽ mắng âm thanh hồ ly tinh nhi làm bộ còn phải lại quên. Mà một bên khác, quan quân lại tại rìa đường, lấy ra mấy cố qua loa vùi lấp quan quân thi thể. "Tướng quân, chỗ này có chút huynh đệ thi thể." Trương Chấp Hổ gặp vui mừng quá đỗi. "Đáng hận tập nhân, dám xấu ta tướng sĩ tính mệnh. Tìm kiếm cho ta. Đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra." Mặt trời lặn mặt trăng lên. Trên dưới 100 người giải vào núi hoang rừng hoang, cũng dày vò không ra hoa gì nhì đến. Bất quá là trên dưới 100 bó đuốc, top 5 top 3 suýt tiến cái này u nặng đêm tối mà thôi. "Ai?" Lục soát núi quan binh sơ ý một chút, bạn tại rễ cây bên trên, kém chút liền trong tay bó đuốc cũng cho ngã văng ra ngoài. "Ngươi cẩn thận chút, đừng đem bó đuốc diệt." Một bên đồng bạn nhắc nhở. "Diệt tốt." Hắn đứng lên, tức giận trở lại. Vừa vặn về doanh đi ngủ, tránh khỏi nửa đêm trong núi cho muối đốt. "Đây là quân lệnh." "Chó má quân lệnh." Hắn hùng hùng hổ hổ từ tự tức giận bất bình, tấm kia da trắng bản thân cho nữ nhân xung xoe, lại tới bắt chính là công giày vò. "Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút." Kia đồng bạn một cái giật mình liền đánh tới, một tay bịt miệng của hắn, nhìn trái phải một chút, mới thấp giọng mắng, "Ngươi không muốn sống nữa. Miệng không đem cửa có phải hay không?" "Sợ rất." Hắn tháo ra đồng bàn tay, hét lên, "Liền chúng ta này một ít nhân mã, tiến vào núi này, vung ra đến, người một nhà cũng không thấy một cái, đừng nói kia." Yến lời nói đến đây lại đột nhiên dừng lại, hắn ngơ ngác chỉ về đằng trước, trong miệng thì thảo, người kia là đồng bạn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, phía trước trong rừng trên đường nhỏ, đứng thẳng nam nhân cao lớn, giữ lại đầy miệng nồng đậm sợi dâu. "Yến Hành Liệt." Lời này cũng kinh động đến cái kia đạo bên trên nam nhân, hắn quay người liền dọc theo đường núi chạy trốn. Quan này quân hoang mang rối loạn trương lấy ra trong ngực cái còi. Lập tức, một tiếng sắc nhọn chạm canh gác vang vạch phá nặng nề đêm tối. Nếu là theo chỗ cao nhìn cái này mênh mông đại sơn, liền sẽ nhìn thấy tứ tán lửa điểm tại tiếng còi bên trong hội tụ vào một chỗ, đột nhiên lại hóa thành một đầu hỏa long bốn lượn mà đi. Mà tại một bên khác, quan quân trong doanh địa, trên dưới 100 người doanh địa lúc này biến trống rỗng, chỉ để lại nữ tử áo đỏ cùng hắn hai cái tôi tớ, cùng Trương Chấp Hổ cùng mấy tên thị vệ. Truy kích đội ngũ hô a âm thanh từ từ đi xa, sơn lâm tử ở đây lâm vào yên lặng, chỉ có đống lửa bên trong đôm đốt âm thanh cùng trong rừng liên tục không ngừng côn trùng kêu vang. Đột nhiên, giang giác hát tầm tầm trong rừng chuyển ra cành khô bị đạp gãy thanh âm. Mấy tên gác đêm hộ vệ nhảy lên một cái. Ai ở nơi nào? Giấu đầu để lọt đôi hạng người đi ra. Dối bời gọi bên trong, người đến chậm rãi hiện ra thân hình. Lại là hai người, chỉ ở tại quang cùng ảnh trô giao hội, nhìn đến thấy hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt. Một cái cao lớn hùng tráng, một cái thon dài mạnh mẽ, chính là Yến Hành Liệt cùng Lý Trường An. Yến Hành Liệt tiến lên mấy bước, đi vào ánh lửa chiếu rọi bên trong, sông kia Trương Chấp Hổ chắp tay nói rằng, tiểu tướng quân, phía sau ngươi nữ tử kia chính là triều đình trọng phạm, có thể giao cho hạ quan. Đánh rắm. Không ngoài dự liệu, cái này Trương Chấp Hổ không chút do dự liền từ chối, lại chỉ tay lấy dâu quai nón, trong miệng mắng, rõ ràng là ngươi cái này dâu tặc thấy sắc khởi ý, vậy mà mượn cớ cơ vụ, cướp bóc nhà lành. Sát dục hư tâm. Yến Đại Hồ Tử lắc đầu, biết lời nói rằng không thông, rút kiếm ra đến. Vậy mà như thế, cũng đừng trách Yến Mỗ không khách khí. Không khách khí. Kia Trương Chấp Hổ nghe xong dâu quai nón lời nói, lại đột nhiên cười lên ha ha. Hoàn toàn chính xác, nếu là bình thường, liền tự mình mấy người này hoàn toàn chính xác không phải Yến Đại Hồ Tử đối thủ, dù là đối phương bị thương, nhưng bây giờ à. Hắn đập ba lần bàn tay, trong lời nói còn mang theo cười âm. Đều đi ra a. Tiếng nói vừa dứt, quyền kia yên tĩnh rừng bên trong đống nhiên vang lên tích tích tắc tắc tiếng vang, tiếp lấy trong bóng tối liên tiếp giấy lên cái này đến cái khác bó đuốc. Bó đuốc hạ là nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí xốc vác võ sĩ. Đại thuẫn phía trước, trường binh ở phía sau, đúng là mơ hồ đem hai người vây lại. Dâu tặc. Trương Chấp Hổ đắc ý cười nói. Ngươi một chút kia người giấy hàng mã mánh khóe, sớm đã bị Thanh Phi khám phá. Hắn nhìn hai người, tựa như đang nhìn hai đôi đầu nhập trong lưới cá bơi, đưa tay hạ lệnh, cầm xuống. Lao tướng trong lòng phiền muộn thật sự, cũng không phải bởi vì Yến Hành Liệt thủ đoạn lợi hại. Quả thật, cái này Yến Hành Liệt sát thực danh bất hư truyền, mặc dù thân ham trùng đây, nhưng vẫn cũ có thể mượn trong rừng phước tạc thế, che chở bên cạnh vướng bĩu trái đột phải sông, mặc dù bản thân thêm mấy chỗ mới tổn thương, nhưng bên cạnh đạo sĩ kia lại liền góc áo cũng không bị sát bên một chút. Nhưng ở lao tướng an bài xuống, vây kín võ sĩ cũng không đội tại kiến công, chỉ là một mực ổn định trận hình, bảo trì vây kín chi thế, dần dần áp xúc hành động của đối phương không gian. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Yến Đại Hồ Tử bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà lão tướng phiền muộn đến vừa vặn là điểm này. Đây chính là chấn phủ tư Yến Hành Liệt, bắt lấy giết chi đô là chuyện nhỏ, liền sợ bởi vậy ác triều đình. Giới lúc trách tội xuống, tiểu tướng quân nhiều lắm là không đau không ngứa chịu vài roi tử, hắn coi như đến cầm đầu có nổi. Bất quá a, cũng may hắn cũng lưu lại một tay. Lão tướng bày xuống cái này túi trận, xem ra mặc dù nghiêm mật, nhưng trên thực tế lại là lưu lại một cái lỗ hổng. Mắt thấy vòng vây nhỏ dần, biết việc này không nên chậm trễ. Chu Cát Tử, cái này lão tướng chợt hô to một tiếng, cho lão tử ổn định. Nhưng lại còn qua bạch bào tiểu tướng phương hướng, lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Kia Chu Cáp Tử ngầm hiểu, đông nhiên ôi một tiếng, dưới chân chuyền choáng ngã xuống, thuận tay còn câu đổ bên cạnh đồng bạn. Lập tức, thập diện mai phục liền chỉ còn lại chín mặt. Nhưng mà, kế tiếp một màn, lại kém chút không có nhường lão tướng chửi mẹ. Cái này lưới đánh cá rõ ràng mở lỗ hổng, nhưng con cá sừng suốt không hướng lỗ hổng chạy. Tiến Hành Liệt kéo lấy đạo sĩ bộ dáng vương hữu, sừng suốt không có hướng trước kia tự chui. Lão tướng cũng không tốt làm quá rõ ràng, cho nên chỉ gửi thông điệp làm người làm việc luôn luôn cơ linh Chu Cáp Tử, những người khác có thể hoàn toàn không biết rõ trong lòng của hắn xoắn xuýt. Kết quả là lỗ hổng này thoáng qua liền bị cái khác võ sĩ khép lại. Cái này khúc nhạc dạo ngắn không có nhắc lên cái gì gợn sóng, những người khác tự nhiên cũng không nhìn ra cái gì đạo. Chỉ có kia nữ tử áo đỏ ánh mắt lấp lóe, chợt mở miệng nói ra, không có nghĩ rằng cái này tập nhân vậy mà lợi hại như vậy, nhiều người như vậy cũng địch không hắn. Lời này vừa nói ra, Trương Chấp Hổ chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đạo trích chi đồ, có lợi hại gì? Hắn trở mình lên ngựa. Thanh Phi nhìn ta như thế nào đem cái này dâu tặc cầm xuống. Dứt lời, hắn giục ngựa hướng về phía trước mấy bước, chợt dương cung kéo tiễn, nhưng mũi tên chỉ không phải Yến Hành Liệt, lại là Lý Trường An. Đến bây giờ hắn như thế nào không nhận ra, đạo nhân này chính là thay hắn giải quyết xong 3000 phiền não kia Lý Trường An. Từ lúc vậy sau này, trên đầu của hắn là một mực lại đau lại ngứa, hết lần này tới lần khác hắn lại là cực kỳ chú ý bên ngoài, từ đây, một đầu mũ giáp trên đầu liền không có gỡ xuống qua. Cứu nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt, hắn đưa tay một tiễn, ôm hận mà ra. Mà một bên khác, chúng vây phía dưới Yến Hành Liệt dần dần đỡ trái hở phải, bất thình lình tên bắn lén hắn chỗ nào nhìn bảo vệ được. Một tiễn này vậy mà chính giữa Lý Trường An sau lưng. Chương 71, thần xạ một tiễn này xuyên qua đám người khe hở, chính xác rơi vào đạo sĩ sau lưng, sau đó lại dẫn đạo sĩ bay ra ngoài, đóng đinh tại trên cành cây, tay chân lắc lư hai lần, liền không có động tĩnh. Giữa sân bầu không khí hơi trầm lại, sau đó lại tuân ra một hồi reo hò, tướng quân thần xạ. Bọn quan binh reo hò cổ vũ, kia tiểu tướng lại ngược lại lộ ra chút nghi hoặc, ta khi nào có khí này lực? Mà giữa sân kia Chu Cáp Tử giống nhau đầy trong đầu kiện cáo, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua đạo sĩ kia thân thủ, làm sao lại chết được dễ dàng như vậy? Hẳn là, đây cũng là. Trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn bận bịu giơ bó đuốc hướng đạo sĩ trên mặt tiến tới. Trắng bệnh trên mặt hai đoàn diễm lệ má đỏ, hai cặp chút nào không sức sống ánh mắt bản ngốc trệ nhìn trên mặt đất, hỏa quang kia tiếp cận, lại chợt khẽ động, doa đến kia Chu Cáp Tử trên tay run rẩy, bó đuốc liền thẳng tắp xử tại đạo sĩ trên mặt. Sau đó, hống, một người sống sờ sờ thế mà cứ như vậy bị nhen lửa, trong nháy mắt hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. Cái này Trương Chấp Hổ lông tơ đứng đấy, hắn đột nhiên một cái quay đầu. Áo đỏ nữ ba người như cũ đứng tại chỗ, tại các nàng phía sau là một mảnh ước chừng cao ba trượng sườn đồi, nguyệt bàn cao trên vách đá, mà chẳng biết lúc nào, một bóng người tại vách đá đỡ kiếm mà đứng. Thanh Phi, coi chừng lúc này, người kia đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lưng dựa ánh trăng, tự trên sườn núi nhảy xuống. Gió đêm ảo ảo, bảo mang làm gió. Khuất bóng bên trong thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, sừng sững lạnh thấu xương tựa như bảo kiếm phát quang. Trước hết nhất kịp phản ứng là một cái người áo đen. Hắn ngẩng đầu lên, nắm tay thành quyền mãnh kích bụng mình. Lập tức, liền nghe một hồi tựa như dã thú mài răng lúc cổ họng cổ động quái dị tiếng vang. Hắc bào nhân này mắt, hai, miệng, mùi dâng trào ra đại lượng hắc vụ, hội tụ vào một chỗ hướng phía Lý Trường An phủ đầu tối đi. Cái này hắc vụ quái dị thật sự, tuy là sương mù, lại không giống bình thường sương mù nhẹ tán mờ mịt, ngược lại như đại lượng màu đen hạt tròn lăn lộn cùng một chỗ, lăn lộn núp ních cho người ta sền sệt cảm nhận. Tiến đại hồ tử trong lòng một cái lộ bộ. Mặc dù tại chúng đây, hắn một mực không quên lưu ý bên này tình hình, mắt thấy quỷ dị hắc vụ, một cái tên như tiếng sấm vang ở trong đầu. Vu gia huynh đệ, cái này hai huynh đệ là nổi danh tà phái thuật sĩ, lại chẳng biết lúc nào cũng làm Bạch Liên giáo cho săn. Hai người này thủ đoạn lợi hại nhất, chính là một ngụm thu từ tích thi địa âm sát chi khí, tiêu hồn thực cốt ác độc nhất. Người sống đối diện đủ bảo, sợ là liền bãi nước đặc nhi cũng không để lại. Tiến hành liệt quét ra rối bời đâm tới binh khí, lại bắt lấy một cây phía sau đánh lén trường mâu, không lo được đầu mâu đưa bàn tay cắt tới máu me đầm địa, chỉ là vội vã mở miệng nhắc nhở, cẩn thận, kia là âm sát chẳng yêu. Đạo sĩ lặng lẽ thấy dưới thân hắc vụ quần quận, tay trái làm kiếm chỉ hướng trên lưỡi kiếm một bệnh, tam xích kiếm lưỡi đao lập tức thanh quang lượn lờ. Đón kia hắc vụ, chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm cùng kia hắc vụ vừa tiếp xúc, thuận tiện dường như dao nóng nhập mỡ bò, kia hắc vụ lập tức một phân thành hai, hóa thành khói nhẹ tứ tán. Không có khả năng người áo đen mặt mũi tràn đầy cả kinh thất sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, ánh kiếm màu xanh liền lóe lên mà diện. Kia kinh ngạc thần sắc liền cương trên mặt của hắn, thẳng đến trên mặt hiện ra nghiêng cắt qua cả khuôn mặt vết đỏ bên trong lại nổi lên tinh mịn huyết châu. Rốt cục, một nửa đầu dọc theo nghiêng về vết đỏ tuột xuống. Đại Minh, một tên khác người áo đen rên rỉ một tiếng, oán hận kết lên phát ấn, trong miệng cấp tốc niệm tụng, đều thiên âm sắt đáng tiếc trong vòng ba bước, chú thuật không nhanh bằng đào kiếm. Chỉ thấy kiếm phong ở dưới ánh trăng, đột nhiên mà hiện, hắc bào nhân này cổ họng ở giữa liền phun ra một đóa chói mắt huyết hoa. Đừng động. Đạo sĩ thi nhiên đánh rơi xuống trên thân kiếm tàn huyết, tay trái lại sớm đã chống đỡ tại nữ tử cằm, giữa ngón tay phun ra một nhánh tiểu kiếm, mũi kiếm có chút lâm vào mỡ dê dường như làn da bên trong, chảy ra một chút óng ánh huyết châu, dọc theo ở dưới ánh trăng lộ ra mở mịt màu sắc cái cổ chậm rãi trượt xuống. Nữ tử này vẫn là một bộ mềm mại vũ mị bộ dáng, chỉ là nhìn Lý Trường An, chợt mở miệng nói ra, thiếp thân thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Đàm đương không nổi thánh nữ quá khen. Đạo sĩ cười đáp lại. Thánh nữ vẫn là đem tay lấy ra, chớ làm chút dư thừa động tác. Thiếp thân nào dám. Nữ tử này cười duyên, lại là thành thành thật thật đem cong tại sau lưng tay đem ra, kiên kỵ mà liếc nhìn đạo sĩ trên thân kiếm dần dần tán đi thanh mang. Thiếp thân cũng không phải mình đồng ra sát, có thể đảm đương không nổi đạo trưởng một kiếm. Lúc này, chợt cắm vào một tiếng cắn răng nghiến lợi giận mắng. Tạc đạo người mau bung ra thanh phi. Ai nha? Lý Trường An dương mắt xem xét, người quân A. Đây không phải chọc đầu tiểu tướng A. Tiểu tướng này lập tức mặt đỏ lên ra, tiếng trầm không nói nữa, chỉ là rụt ngựa một thương đâm tới. Lý Trường An lại là cười hì hì nói, tiểu tướng quân là sao như thế không hiểu phong tình, giai nhân trước mặt làm gì động đao động thương. Dứt lời, lại là một thanh đem nữ tử kéo tới trước người làm tầm chắn. Cái này yêu nữ ngược cũng phối hợp, giả làm vô cùng đáng thương bộ dáng, lắp bắp tiếng gọi, Trương Lang. Một tiếng xuống tới, chính là bách luyện thép cũng mềm làm ngón tay mềm. Rõ ràng một thương xuống dưới, liền có thể đem vậy nhưng hận đạo nhân đâm cho thông thấu, lại vẫn cứ sẽ trước thương tới mỹ nhân. Trương Chấp Hổ liên tục cắn răng, rốt cục cứng rắn không quyết tâm. Hắn hít một tiếng, rìm lại dây cương, cái này phi nước đại mã nhi đúng là vừa tại nữ tử trước người chuyển phương hướng, cái này đủ để chứng minh tiểu tướng này thuận cưỡi ngựa chi tinh diệu. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lúc này kia tặc đạo người lại dò ra nửa cái thân đến, tại tiểu tướng muốn rách cả mí mắt bên trong, đưa tay một kiếm đâm tại mông ngựa bên trên. Tê ruột ruột. Mã nhi bị đau, vung ra bốn vó liền chạy, mang theo tiểu tướng một đầu đâm vào lâm tử bên trong. Chỉ còn lại một câu tức hồn hển gầm thét, thôi là bà, cho ta làm thịt cái này hai cậu tặc. Nhưng mà, Lý Trường An chỉ về lấy một thân cười nhạo. Hắn đưa tay chỉ hướng về phía trước, hít sâu một hơi, bình sinh lần thứ nhất kiệt lực điều động pháp lực, thúc đi thần thông. Trong miệng chỉ một câu, phong lai. Nói xong, quần sơn hô ứng. Tự sơn lĩnh chi đỉnh, tự hẻm núi chi nguyên. Cùng phong mang theo mùi tanh, hàn khí, kẹp lấy các bay, cỏ cây, đi thạch gào thét mà đến. Trong sân bó đuốc không có hai lần liền bị dập tắt, người cũng gió lớn lôi cuốn thỉnh lình ngã lăn một chỗ. May mà cái này lớn phong lai được nhanh, đi cũng nhanh. Chờ kia lao tướng hô a lấy trung quan binh đứng dậy, nhóm lửa bó đuốc, nhìn bốn phía một cái. Tiến hành liệt, Lý Trường An, áo đỏ nữ, ba người đều đã không thấy tăm hơi. Ở nơi đó, một cái mắt thấy quan binh chợt chỉ vào một chỗ lâm tử lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe băng một tiếng dây cung vang. Quan binh này liền đằng không mà lên, đập ầm ầm tại sau lưng trên cành cây. Tại trước ngực của hắn, một cây màu đen bốn vũ lớn cảm xuyên ngực mà qua, đem nó một mực đinh trên thằng cây. Tiếp lấy, dây cung tiếng như phích lịch liền vang. Mỗi vang một tiếng, tất có người trúng tên mà ngã. Cuối cùng, càng có một tên binh sĩ ỷ vào người mặc trọng giáp cầm trong tay đại thuẫn, kêu khóc hướng về phía trước, lại bị liền giáp mang thuẫn một tiễn xuyên thủng. Trận bên trong lập tức câm như hến, mà trong rừng cũng không tái phát tiễn, chỉ có Yến Hành Liệt cảnh cáo dường như nói năng có khí phách. Truy thì chết. Chúng binh sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không dám bước về phía trước một bước. Chương 72, vô giả đại hội, 1, chương 72, vô giả đại hội, 1, gà gáy ban ngày canh năm. Tư thị vợ chồng sớm dậy sớm giường, đẩy cửa ra hộ, khắp nơi vắng vẻ. Rách nát nhà tranh sập nằm ở hàn lộ bên trong, trong cửa ngoài cửa đều là trống rỗng, cùng Úc Châu đại đa số bách tính đồng dạng, trong nhà túng quẫn khốn khó, chó vàng cũng nuôi không được một cái. Dựa vào ngày xưa quen thuộc, Tư thị nhặt lên quốc cùng cái gùi, sau lưng lại vang lên một tiếng trách móc, ngươi cái này bà đường, hồ đồ rồi không thành. Một nhắc nhở như vậy, Từ Thị vỗ vỗ trán, chất phát trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Là vậy, lúc này có thể không giống ngày xưa. Hai vợ chồng vốn không phải cái này Úc Châu nhân sĩ, chỉ vì trước đây ít năm Lý Hổ làm loạn, người một nhà là tránh binh thai chẳng chọc tới cái này Úc Châu, trên đường đi đạo phỉ cướp đường yêu quỷ bắt ăn, cả một nhà liền chỉ còn lại ba nhân khẩu toàn bộ làm đại hòa thượng tá điển. Nhưng cái này đại hòa thượng Phật nghiệp ruộng cũng không phải tốt loại, cặp vợ chồng kiệt lực canh tác cũng nuôi không sống nhà ba người, hiển nhiên tuổi nhỏ nhi tử trong đêm đói đến hô hoán lên, cặp vợ chồng cắn răng một cái liền đem con trai độc nhất đưa lên núi đi. Đã nhập không cửa, cùng Trần Thế liền lại không liên quan, trên núi Hấu Tử đương nhiên gãy mất tin tức. Chỉ nghe đôi câu vài lời, nói là giao hảo vận, bị cái nào đó đại hòa thượng nhìn chúng làm môn hạ đệ tử, lấy pháp hiệu gọi là bản nguyện. Từ Thị vợ chồng vốn cho rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại nhi tử, thẳng đến hôm qua, trong chùa truyền đến tin tức, nhi tử học Phật có thành tựu, chứng được nhục thân Phật. Muốn vào hôm nay vô giả đại hội bên trên, đăng đàn giảng kinh. Đây chính là vinh quang cửa nhà đại hảo sự a. Từ Thị hiện ra nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, có lẽ là cười loại chuyện này, tự nhi đồng về sau, liền đã lạnh nhạt. Nàng mừng khấp khởi thả tay xuống bên trên nông cụ, quay đầu đốt đến nước nóng, lật ra một năm cũng không dùng được mấy lần xà phòng, cùng trượng phu cùng một chỗ tinh tế rửa mặt. Kết thúc, lại lấy ra một cái bao đến, mở ra lại là hai kiện vá chẳng vá đủ quần áo, chút bỏ trên thân lam lũ, cẩn thận mặc quần áo, đây chính là quản nhà bên mượn tới, hỏng có thể không thường nổi. Một phen thu làm xuống tới, dường như có mấy phần giàu có bộ dáng. Cặp vợ chồng liếc nhau, một người nắm lại cửa phòng, một người tới góc tường đào ra một cái bố nang, lấy ra đếm ra mấy cái tiền đồng, liền đem không xẹp hơn phân nửa bố nang chôn trở về. Đem tiền đồng cẩn thận cất kỹ, cặp vợ chồng mới thở phào một cái, lẫn nhau đánh đo một cái, đầy cõi lòng lấy ý cười ra cửa đi. Giờ phút này sắc trời gần sớm, xa xa thiên Phật tự vòng quanh núi xây lên, lưu ly kim đỉnh, quét đôi tường đây, tại chiều dương bên trong hiện ra kim quang. Tráng lệ, một như trần thế bên trong đế vương hành cùng, lại tựa như ngoài vòng giáo hóa thần tiên chỗ ở. Sư phụ, đây là Phật pháp a? Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong núi khổ tu đã quen hắn đối hết thảy trước mắt hoàn toàn không hiểu. Hắn quay đầu hỏi thăm bên người mặc áo cà sa lão hòa thượng. Lúc này, pháp hội bầu không khí đang thịnh. Tứ phương hội tụ tới tín đồ chật ních quảng trường, một tòa hoa lệ đài cao đáp tại phía trước, bốn phía sức đầy giải lụa màu cờ thượng, nguyên một đám cao tăng đèn kéo quân dường như lên đài xuống đài. Dưới đài, nguyên một đám hòa thượng lớn mập ôm thùng công đức trong đám người xuyên thẳng qua. Tiểu hòa thượng lời kia trùng hợp bị bên cạnh Từ Thị vợ chồng nghe qua, hai người bọn họ lúc này liền biến sắc. Nhỏ sư phụ nói gì vậy? Điều này sinh cũng không phải là Phật pháp. Cái này âm thanh chất vấn giọng không nhỏ, dẫn tới quanh mình tín đồ đồng loạt quay tới, trợn mắt nhìn. Lão hòa thượng tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, hướng phía chung quanh khom người xin lỗi, lao tăng sư đổ mới tới quý địa, chưa thấy qua tràng diện như vậy, còn mời các vị thí chủ rộng lòng tha thứ. Lúc này, hòa thượng lớn mập dẫn lấy bụng tuần tới nơi đây, cũng không nói lời nào một câu, chỉ cầm thùng công đức hướng thân người trước bay xuống. Kia Từ Thị vợ chồng không lo được tranh chấp, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền đầu nhập trong dương, đây không phải hắn hẹn hỏi, chỉ là cái này pháp sẽ còn có 9 ngày, hôm nay ném lấy hết, ngày sau ném cái gì? Mập hòa thượng hừ hừ một tiếng, lại đem cái dương bày tại lao hòa thượng trước người. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành nói một tiếng A Di Đà Phật lại là nửa văn tiền không có. Mập hòa thượng hiện ra bóng loáng trên mặt làm ra khinh thường biểu lộ, quay đầu liền đi tìm kế tiếp thí chủ. Lúc này, giữa sân vang lên một hồi reo hò. Phật sống hiện ra. Nguyên là pháp hội áp trụ, năm nay Phật sống nhóm muốn lên đại biểu. Giảng kinh. Chỉ nghe một tiếng chiên vang, cao lớn bạm bỡ võ tăng nhóm dơ lên tòa sen, tự trên đài rèm sau nối đuôi nhau mà ra. Phật sống nhóm ngồi ngay ngắn ở liên đài bên trên, tâm đầu ý hợp, mặc dù không thành há miệng, lại tự có tinh diệu Phật pháp diễn thuyết, coi là thật được không thần kỳ. Cái này tiểu hòa thượng trên mặt lo nghĩ càng sâu, lại thình lình bị bên cạnh vợ chồng kéo lấy vào áo. Tiểu hòa thượng mau nhìn, bên tay trái cái thứ hai chính là con ta. Nhìn hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy kích động, tiểu hòa thượng vừa muốn nói gì, lại bị bên cạnh lao hòa thượng đưa tay ngăn lại. Sắc trời đem mộ, hôm nay pháp hội cũng nên đón sau cùng cao trào. Trên đài Phật sống nhóm cùng nhau Phật sướng bên trong, giữa sân chợt hạ xuống vô số bạch liên cánh hoa. Cả kinh tín đồ nhóm nằm dạp trên mặt đất, trong miệng hô to ngã Phật hiển thánh Bồ Tát phù hộ lại hoặc là thấp giọng ứng thuận chút loạn thất bát tao nguyện vọng. Chỉ có tiểu hòa thượng kia đem miệng một xẹp. Huyễn. Ôi. Lại là lao hòa thượng gõ hắn một sọ não, lắc đầu nói cẩn thận. Pháp hội kết thúc. Võ tăng nhóm lại đem liên đài nhấc về phía sau màn, sau đó một đường chuyển tiến một gian tiên phòng. Chương 72, vô giả đại hội 2, chương 72, vô giả đại hội 2, thiên Phật tự chủ trì và còn sớm đã đợi chờ đã lâu, hắn phất tay nhường các tăng nhân lui ra, lập tức liền gấp không thể chờ hỏi, như thế nào? Võ tăng thủ tọa, một cái bắp thịt cả người hở ra tăng nhân ứng thanh nắm một bộ Phật xuống mặt, từ trong miệng lấy ra hoàng ngọc. Lập tức, từ bi Phật đà hóa thành giữ tợn cương thi. Cái này cương thi vừa hiện ra nguyên hình, còn không có lật ra sóng gió, liền bị tia thủ tọa một thanh bóp cổ lại, còn gà con dường như lật qua lật lại tra xét, cuối cùng đem hoàng ngọc nhét cãi lại bên trong, lắc đầu. Thi tính còn sâu. So với những năm qua như thế nào? Luyện hóa trình độ kém hơn rất nhiều. Trong vòng 10 ngày, có thể đem cái này thi thể hóa thành kim thân A. Sợ là không thành. Thủ tọa trầm tư một lát. Nếu là mượn nhờ hóa ma quật những năm này hóa ma quật dùng đến quá cần chủ trì lắc đầu, truyền cầu nói rằng cuối cùng vẫn là tin nguyện mỏng. Tham gia pháp người biết số không có giảm bớt, phụ Phật chân thành người lại ít đi rất nhiều, dễ vẫn là tại trong chùa. Chủ trì trầm mặc một hồi. Như vậy đi, phân phó, sau này tá điển tiền thuê đất hạ xuống nửa thành. Ngày bình thường đối tăng chúng cũng muốn ước thúc một chút, không cần liên tiếp xuống núi nhiều dân. Nói, hắn ngước mắt nhìn thủ tọa, không nhẹ không nặng điểm một câu. Đặc biệt là ngươi viện dưới võ tăng, thủ tọa chỉ có thưa dạ xưng là lão lựa chọc. Ra cửa về sau, thủ tọa lại là lập tức âm hạ mặt. Mắng xong một câu về sau, bắt được đi ngang qua hai võ tăng, phê đầu chính là dừng lại gào to. Chạy mất cố kia cương thi tìm đã tới chưa? Cái gì? Không có tung tích. Cho ta mau mau tìm tới. Nếu là cái này vào đầu dẫn xuất là gì, coi chừng ra các của các ngươi. Phát tiết một phen, tâm tình đương nhiên tốt bên trên rất nhiều, hắn lại mắng hơn mấy câu, cơ con cua bước liền đi ra. Lão lựa chọc. Hai người nhìn qua thủ tọa rời đi phương hướng mạnh mẽ gắt một cái. Cái này hai chính là ngày ấy bỏ rơi nhiệm vụ cho nên chạy thoát cương thi võ tăng. Một người mắng xong Vưu tự tức giận bất bình. Lao giả chết tiệt này, ngày đó lấy tiền thời điểm, cũng không phải nói như thế. Một người khác lại lo lắng. Kia cương thi đi hướng nửa điểm manh mối cũng không, chúng ta như thế nào đi tìm a? Tìm cái gì? Ta trong chùa khắp nơi Phật quang phổ chiếu, loại kia quỷ vật đã sớm chịu không nổi chạy a. Có thể bạn nhất hắn không có chạy, chỉ là trốn đi đâu. Kia cương thi chỉ là không có linh trí ngu vật, chỗ nào sẽ biết tránh né. Vậy nếu là cái này võ tăng chần chờ một hồi, hắn có linh trí đâu? Kia cương thi có linh trí. Kia chẳng phải mang ý nghĩa, có một cái khát máu như mạng, lực lớn vô cùng, hết lần này tới lần khác lại đối trong chùa vô cùng quen thuộc, cực độ căm hận quái vật, thời thời khắc khắc trốn ở trong âm u, dòm ngó trong chùa tất cả vật sống. Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau dùng mình một cái. Pháp hội kết thúc, tín đồ nhóm lần lượt tán đi, duy có mấy cái thành kính lưu lại, giúp cái này Sa Di nhóm thu thập hiện trường, cái này Từ thị vợ chồng cũng ở trong đó. Cái này thu thập xong, chính là mặt trời lặn phía tây. Mượn chân trời dư quang, cặp vợ chồng chộp lấy gần nói đi xuống núi. Lúc này, trên đường nhỏ cũng không có người dấu vết. Ánh chiều tà le lói bên trong, chỉ có hai người xuyên qua tiểu đạo lúc, ven đường cỏ tranh vang lên sàn sạt âm thanh. Vòng qua một mảnh nhỏ lâm tử, cặp vợ chồng chợt nhìn thấy trên con đường phía trước, đứng thẳng một cái trang phục quen thuộc bóng lưng. Thân mang cà sa, đầu đội pháp mũ, đây không phải hôm nay pháp hội bên trên Phật sống trang phục à? Cái này chẳng lẽ đụng vào Phật duyên đâu? Cặp vợ chồng lẫn nhau liếc mắt nhìn, theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy vui vẻ cùng thấp thỏm, cùng có chút chờ mong, là Châu Nhi. Không, là bản nguyện a. Hai vợ chồng cung kính đi lên, thấp giọng hoàn câu, thượng sư. Thiên địa ảm đạm, khắp nơi phong thanh tích tích, kia Phật sống bả vai hơi động một chút. Hai vợ chồng lại tiến lên một chút. Phật sống. Lần này, kia Phật nghe vậy xoay đầu lại, mở ra đầy miệng răng nanh. Hai bộ thi thể sớm đã lạnh lẽo cứng rắn. Trôi trên mặt đất mảng lớn vết máu khô cạn thành màu đâu. Một đêm gà bay chó chạy về sau, quan quân sớm đã nhổ trại mà đi, lưu lại hai cái người áo đen phơi thây hoang dã. Cửa son công tử bộ dáng nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói. Người này tướng mạo tuấn tú, cầm trong tay một thanh ngà voi làm xương quạt xếp, một bộ áo xanh bên trên thêu lên một đoá nộ phóng bạch liên. Tại hắn xung quanh, vây quanh nhanh nhẹn dũng manh võ giả cùng hung ác nham hiểm thuật sĩ, trong đó ngồi quỷ chân lấy một cái quan binh, xúc lấy dâu dê lão nhân đang thấp giọng hỏi thăm. Sau một lát, lão giả kia gật gật đầu lại phất phất tay, cái kia quan binh liền nhấc tay nắm lấy đầu mình. Tại một hồi giận người răng rắc âm thanh bên trong, một chút xíu đem mặt xoay tới phía sau. Ai giết Vu gia huynh đệ? Nam tử trẻ tuổi thanh âm trầm thấp. Bẩm tà sứ. Lão giả cận thân cung kính trở lại, là Yến Hành Liệt cùng một cái tóc ngắn đạo sĩ, thánh nữ cũng rơi vào trong tay bọn họ. Tà sứ sắc mặt đạm mạc, nhưng trong tay nan quạt lại tại kết rung động. Thấy thế, lão giả kia tiếp tục nói, tà sứ đừng nội, nội ứng truyền đến tin tức, cái này chấn phủ tư hạ quyết tâm, là muốn đem thánh nữ nhốt vào kia tiên Phật tự hóa ma quật. Nói, lão giả cười ha ha. Chúng ta chỉ cần ở đằng kia Úc Châu bố trí xuống nhân thủ vung xuống mạng đến, chờ kia Yến Hành Liệt bản thân đụng vào cửa. Thiên Phật tự, tung lưới. Tả sứ nghe xong lại là cười lạnh, nơi đó sợ đã là thiên la địa võng, chờ lấy chúng ta đi lên đụng. Dứt lời, hắn vung động trong tay quả xếp, kia thi thể trên đất bên trên lập tức giấy lên ngọn lửa xanh lục, trong ngọn lửa cốt đục cấp tốc ăn mòn. Hắn quay đầu nhìn về phía phương đông chân trời, nơi đó chính là Úc Châu phương hướng. Nhẹ nhót lục sắc ánh lửa dường như tại trên mặt hắn mang cái trước gầm trầm mặt nạ. Truyền lệnh xuống, phàm là thông hướng Úc Châu con đường đều muốn vung xuống nhân mã thay mắt, một khi phát hiện kia Yến Hành Liệt, không tiếc một cái giá lớn, đoạt lại thánh nữ. Ê! Chương 73, nửa đêm khách đến thăm chương 73, nửa đêm khách đến thăm Giang Nam lại là hoàng mai thời tiết. Trên trời giả dích mây đùn nhanh ép tới ngọn cây, khắp nơi ảm đạm mà ẩm thấp. Tướng công, cái này tư hộ tá bất quá chỉ là một quan, làm gì vì thế liều mạng đi đường. Bên bờ sông, một cái dung mạo đẹp đẽ phụ nữ trẻ xoa chân, không được phàn nàn. Ta thật là nghe nói, bây giờ cái này đan đồ trong thành thập thất tiểu không, ngươi cái này tư hộ đi, cũng không có đất dụng võ à. Nghe đồn kể bên này có yêu ma tốt cướp phụ nhân, ngươi lớp này lòng như lửa đốt chuyên chép tiểu đạo, cũng không sợ thiếp thân bị yêu ma kia bắt đi. Bắt đi mới tốt rồi. Hồ Diên Dực Âm thầm đoán thầm một tiếng, cũng không có đáp lời, xuất ra túi nước chỉ quản đi bờ sông múc nước. Cách nhìn của đàn bà, Hồ Diên Dực trong lòng có chút nổi nóng. Hắn chẳng lẽ không biết được kia đan đồ trong thành bây giờ là gì tình hình? Hắn chẳng lẽ không biết được đại quân phá thành sau sẽ là loại tình huống nào? Quả thật tư hộ bất quá là tiểu quan, nhưng chỗ nào nhà cao lầu không phải đất bằng lên? Quả thật cái này mới phục chi địa làm quan hẳn là khó khăn trùng điệp, nhưng nếu không phải như thế nào hiện ra bản lãnh của hắn? Bản thân học hành gian khổ hơn 10 năm, không phải là vì hôm nay. Giờ phút này, hắn là hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh, bay vào kia đan đổ cưỡi ngựa nhậm chức, liền cái này vừa đi vừa nghỉ, hắn sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Sớm biết liền độc thân mà đến, tránh khỏi bên thai ồn ào. Hắn hữu trách móc một tiếng, giơ lên đựng đầy túi nước liền phải dội lên một ngụm. Vị này lang quân, nước sông này vẫn là chớ uống cho thỏa đáng. Lúc này, bên cạnh lại đột nhiên cắm vào một tiếng nói giàn ruột. Hai vợ chồng đều là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chẳng biết lúc nào đạo bên cạnh đứng thẳng một cái xử lấy trúc cầm lão nhân. Lão giả này thân mang tơ lụa, dường như gia đình phú quý, nở nụ cười xem ra cũng có chút hiền lành. Chỉ là trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, như thế nào toát ra lão nhân ra. Hồ Diên Dực thê tử trong lòng thầm đủ, đầy trong đầu đều là chút làng xóm chuyện lạ, cũng không lo được cổ chân đau bứt nhức, tranh thủ thời gian về tới trượng phu bên người. Hồ Diên Dực lại không cái này nhiều tâm tư, chỉ là hiếu kỳ nói, lão trượng ý gì? Nước sông này hẳn là không uống được. Kia lão nhân cười cười, dùng trúc cầm chỉ vào nơi nào đó mặt sông. Lang Quân lại nhìn. Hồ Diên Dực thuận thế nhìn lại. Một đoàn cực đại vật theo lòng sông đục ngầu dòng nước xiết bên trong trồi lên, hai vợ chồng đồ lót chuồng nhìn lại, cùng nhau đôi xương cụt run lên. Hóa ra là người chết. Thi thể này đã bị nước thấm đến xương, cơ hồ không phân rõ được tay chân, đã hiện lên cự nhân xem. Nơi này liền không tỉ mỉ miêu tả, các vị khán quan nếu là có hứng thú, liền bản thân bài đủ a. Hoa. Bờ bên kia bay tới chỉ quả đen, bay nhảy rơi vào tại trên thi thể, sắp nhọn mỏ chim rơi vào phồng lên trên bụng. Lần này thuận tiện dường như đâm thủng nước tiểu bảo tử, chỉ nghe phanh một tiếng, tố vàng nước đặc, thư thối nội tạng cùng nhau nổ ra, dương dương nhiều rơi đầy mặt sông. Kia bị tạc vừa vặn quả đen, trên thân treo đoạn ruột bay nhảy mấy lần, cuối cùng cũng chui vào trong nước. Kia hôi thối một mực tràn đến bên bờ. Hồ Diên giật một cái giật mình, trên tay túi nước tựa như lung đỏ bàn ủi, bị hắn một thanh ném vào trong nước. Về sau, tranh thủ thời gian mất mặt sắc trắng bệnh thê tử rời đi xa xa bờ sông. Lão giả cười ha hả cùng lên đến, nói rằng, con sông này là tứ thủy phân lưu, thượng du liền ngay cả lấy đan đổ sông hộ thành. La tướng quân mặc dù đại phá lưu hát tử, nhưng cũng sát thương quá nặng, Lang Quân Tân thua thiệt không phải hôm qua tới đây, lúc ấy thật là sát chết trôi đầy sông, hôi thối ngàn dặm, rồi trùng đều gọi nhau tập hợp mật như mây đen này. Lao trượng lắc đầu, chỉ tiếc toàn thành người không duyên cớ mập tôm cá. Một đường tránh đi trên dưới 100 bước, trước mùi hôi thối mới hơi chậm, Hồ Diên Dực lúc này mới không người làm tạ. Đa tạ lão trượng nhắc nhở. Đảm đương không nổi, bất quá là chuyện một câu nói. Nói xong, lão giả cười híp mắt đánh giá vợ chồng hai người vài lần, chợt mở miệng nói ra, lão hủ phòng xá liền ở lân cận, Lang Quân không ngại đi nghỉ đi chân, cũng uống bát rượu thủy phân khát. Hai người đi theo lão giả, rời con đường, ném vào trong rừng, tiến về lão giả trong miệng phòng xá. Một đường đi tới, cây càng cao, rừng càng mật, kia sáng càng ám, hàn khí càng sâu. Nhìn đến bốn phía, đều là cô quạng đứng bước tùm bách. Thê tử càng lúc càng tim đập nhanh, lặng lẽ lôi kéo trượng phu ống tay áo, thấp giọng nói, tướng công. Hồ Diên Dực lại không kiên nhẫn trở lại, thế này nhiều tâm tư, lại không phải ngươi muốn nghỉ chân sao? Là ta muốn nghỉ chân, nhưng lại không phải vào lúc này, càng không phải là ở chỗ này a. Thê tử đầy bụng bị khuất, đang muốn biện bạch một hai, lao giả lại chợt quay đầu. Không sao, lão hủ tòa nhà này là vắng vẻ một chút. Vừa vặn, phía trước cũng tới. Nói, dẫn hai người lại hướng về phía trước hơn 10 bước. Chỉ thấy, mênh mang buồn bực bách một lâm bên trong, ôm lấy một tòa tường cao mái con tòa nhà lớn. Phía trước, một đạo sơn son đại môn xem ra có chút cổ xưa, bên cạnh cửa hai cái thạch thú cũng che đậy không có ở cỏ tranh bên trong. Nhường Lang Quân cùng nương tử chê cười. Lão giả vẫn là kia một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười, tòa nhà này ta cũng là vừa mua xuống không lâu, còn chưa tới đến chuẩn bị, thực sự rất xấu hổ. Nói, hắn liền đẩy cửa vào. Kia Hồ Diên Dực cũng là không chút nghĩ ngợi liền đi vào theo, chỉ để lại thê tử ở trước cửa chủ trừ. Lúc ấy, chạy bằng khí rừng cây, trong rừng ô ô như quỷ khóc, hàn khí theo bốn phía xuống lại đến, nàng dùng mình một cái, nắm chặt vào áo, đội vàng gặp phải trượng phu đất chân. Về sau, phong thanh lớn dần, ép tới trước cửa cỏ tranh, lộ ra thạch thú cấp trên mang song giác, mặt sinh bốn mắt khuôn mặt dữ tợn. Hồ Diên Dực vốn cho rằng lão giả là sống một mình ở đây, không có nghĩ rằng trong nhà còn có mấy cái thần sát chất phát người hầu. An bài thê tử đi biệt viện chỉnh đốn, hắn liền bị lão giả kéo đi thiết tiến quản đái. Hắn bản không muốn ở chỗ này ở lâu, vừa dự định chối từ, lão giả lại không nói hai lời, châm chén rượu bưng lên Hồ Diên Dực trước mặt. Nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, Hồ Diên Dực sửng sốt không có đem từ chối lời nói ra được. Hắn vốn không phải thích rượu người, nhưng lão giả này rượu dường như khác tuần hương. Hồ Diên Dực không nhịn được uống vào một chén, kế tiếp liền nước chảy thành sông. Phụ nhân này coi là thật được không hiểu sự tình, cũng không biết là rượu này quá thuần, cũng hoặc lão giả khuyên đến ân cần, Hồ Diên Dực rượu trong chén cũng đầy, lời nói cũng nhiều. Hắn không chỉ có đem bản thân nội tình run lên út sấp, thuận đường đem trong lòng phiền muộn toàn bộ liền cho chút xuống. Lão giả cười an ủi, phụ nhân chỉ quản nhi nữ tình trường, chỗ nào cố đến trượng phu hùng tâm trang trí. Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyện. Bất quá à, lệnh phu nhân cũng là thân kiều thể yếu, chỗ nào chịu được như vậy khổ hạnh, như vậy đi lão giả là Hồ Diên Dực lại châm bên trên một chén. Cười tủm tỉm nói rằng, không bằng đem nó tạm thời lưu tại lao hủ chỗ này, chờ Lang Quân tiền nhiệm sau, lại phái xe ngựa tới đón, như thế nào? Thê tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trợ phu của mình sẽ đem nàng bức bỏ tại người xa lạ này nhà. Đáng tiếc, nước mắt giàn ruội châu sắn không trở về lương nhân đi nhậm chức đội bằng tâm. Khóc đến mệnh, đành phải nghe theo lão giả an bài vào ở một gian tiểu viện, mệt nhọc cùng lo sợ phía dưới, đúng là ngủ thật say. Đợi nàng tỉnh lại, đã là vào đêm. Trong phòng yên tĩnh y mắng, một ngọn đèn dầu như đậu đứng ở trong phòng. Ánh đèn này quá mờ, thậm chí không chiếu sáng vết tường, lưu lại hắc ám tứ phía vây kín. Trong lúc nhất thời, phụ nhân này đúng là không dám rời đi giường, chỉ là nghe chính mình tiếng tim đập càng lúc càng gấp, hô hấp càng lúc càng dài. Rốt cục, nàng run âm thanh hỏi, có ai không? Không người trả lời. Hồi lâu sau, nàng mới mạnh lấy dũng khí, rón rén xuống giường, cầm lấy ngọn đèn, cắn răng một cái đẩy cửa phòng ra. Trong viện không có nửa điểm tiếng vang, trên đỉnh đầu không trăng không sao. Nàng một cái tay ôm ở trước ngực, một tay run rẩy giơ lên ngọn đèn. Nhưng mà, nặng nề hắc ám dường như tường đồng mách sắt, nặng nề đem ánh đèn ép trở về. Nàng lại sợ run cả người, cũng không biết có nên hay không bước ra cái này cửa phòng. Chợt, đông đông đông. Sâu trong bóng tối, truyền đến tiếng đập cửa. Chương 74, người tuấn, 1, chương 74, người tuấn, 1, đông đông đông. Sâu trong bóng tối truyền đến tiếng đập cửa. Thanh âm này phá vỡ trong nhà tĩnh mịch. Tiếng người, tiếng ồn ào, tiếng bước chân cùng nhau vang lên. Thế giới tựa như trong nháy mắt này sống đi qua. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, quanh mình ép sát hắc ám tựa như cũng lùi về rất nhiều, hàn khí dần dần lui, ánh đèn chập chờn ấm áp. Phụ nhân này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi kia hắc ám tĩnh mịch, nàng là cũng không tiếp tục muốn kinh nghiệm một lần, tự động liền muốn đi tìm kia ồn ào náo động. Mới quay đầu, dọa, mở tối bên trong một trương không biểu lộ mặt. Nàng đạp đạp lui mấy bước, mở ra tiếng nói liền phải tiếng la cứu mạng. Hô Diên phu nhân, người vô sự à? Nói chuyện, là người. Nhìn kỹ lại, đây không phải tòa nhà này chất phát nô bộc bên trong một cái a? Người này đi đường thế nào không có âm thanh? Vô sự. Nàng che ngực, gấp rút thở dốc mấy ngụm, miễn cưỡng chấn định tâm thần. Ngươi đến có chuyện gì a? Người hầu kia làm lễ, chủ nhân nhà ta để cho ta mang Hồ Diên phu nhân đi biệt viện tạm lánh. Tránh. Phu nhân lại là sững sờ, tránh cái gì? Người hầu kia từ đầu đến cuối một bộ chất phát bộ dáng, ngây người trong bóng đêm, giống như là một tôn chỉ có miệng sẽ động tượng đá. Mới vừa đến vị đạo trưởng, cứng rắn muốn ở đây viện uống rượu. Ở đây uống rượu. Phu nhân nhíu lên mày ngài, chủ nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho đạo sĩ kia, viện này bên trong có nữ quyến? Chủ nhân nhà ta nói, có thể người làm này tảng đá giống như trên mặt, rốt cục có khác biểu lộ. Người đạo trưởng kia nói, đêm dài đằng đẵng, có giai nhân làm bạn. Há không mỹ quá thay? Lẽ nào lại như vậy? Phụ nhân này mặt đều giận đến đỏ bừng. Trên đời này thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ đạo sĩ? Lúc này, hành lang bên trên một hồi ồn ào. Phụ nhân chuyển mắt nhìn đi. Trong viện, trách trách hô hô xông vào một cái eo phối trường kiếm tóc ngắn đạo sĩ. Nương tử xưng hô như thế nào? Phụ nhân mặt lạnh đáp lời, nhà chồng họ Hô Diên. Đạo sĩ lại là lơ đễnh, cười nói, nguyên là Hô Diên phu nhân ở trước mặt. Phụ nhân lạnh hừ một tiếng quay đầu không nhìn tới hắn. Đạo sĩ kia coi là thật ngang ngược vô lễ thật sự, đúng là kéo mạnh lấy phụ nhân không cho đi. Lão giả không cách nào, đành phải trong phòng chuẩn bị đồ nhắm. Giờ phút này, mắt thấy hai người lại muốn lên xung đột, hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái ít rượu đàn, mở cái nắp, lập tức thuần hậu mùi rượu đầy tràn thất bên trong. Lão giả là hai người từng cái rót đầy, mở miệng muốn điều tiết hạ bầu không khí, không phải lão hủ khoe khoang, ta rượu này lão trượng cái này là ý gì? Đạo sĩ kia lại đột nhiên dự định hắn, vân đạo tính không được quý khách, cũng không thể dùng cái loại này rượu mạnh lừa gạt. Dứt lời, từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô đến, thuận tay đem rượu trong chén về sau một dội, đang rơi vào một gã nô bộc bên chân, kia nô bộc không nói một lời, chỉ chuyển động bước chân cách rượu kia dịch xa chút. Tới nhìn một cái, đạo sĩ đắc ý lắc lư nhỏ hồ lô, đây mới là rượu ngon a. Nói xong, đưa tay liền cho mình rót một chén. Phụ nhân kia nhìn lướt qua, lại là sủi cười một tiếng. Nhưng thấy, kia rượu trong chén dịch đục ngầu ố vàng, trong đó còn chìm nổi lấy một chút màu đen tạt bã. Con tưởng rằng có thể kiến thức đến cái gì quỳnh tương ngọc dịch, hóa ra là gióng giạc nhà quê, lại lấy là của chính mình hồi hương thổ nhượng thắng được qua lão giả thuần hương rượu ngon. Không tin. Phụ nhân xem thường công khai hiện ra mặt, dường như khơi dậy đạo sĩ rất đục tính tình, bưng chén rượu lên liền hướng phụ trên mặt người lấp đầy. Phụ nhân bị cái này đột ngột động tác giật nảy mình, đưa tay một bàn tay liền quạt tới, đang rơi vào đạo sĩ đưa tới trên tay. Cái tay này cứ như vậy nghiêng một cái, rượu dịch hắt vây ra ngoài, tung tóe bên cạnh lão giả vẻ mặt. Giữa sân bầu không khí lập tức biến xấu hổ lại quá dị. Kẻ đầu têu đạo sĩ thi nhiên ngồi trở lại đi, bình chân như bại. Mắt thấy chủ nhân chật vật những người làm không nhúc đích, tựa như vô tri vô giác còn dối. Lão giả giữ im lặng, chỉ nâng lên rộng lượng tay áo, túi lầu lau. Chỉ có phụ nhân kia lúng túng luôn mồm xin lỗi. Sau một lát, lão giả rốt cục buông xuống tay áo, dùng hắn trước sau như một hiền lành ngựa khí nói rằng, nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, không cần chú ý. Phụ trong lòng người ấy nấy an tâm một chút. Lão, tê. Vừa nhấc mắt, toàn bộ lời nói đều hóa thành một luồng lương khí xương mắc tại cổ họng đầu. Trước mắt là như thế nào mặt? Bờ môi bên ngoài đảo, khoe miệng một mực nước tới bên hai. Cái mũi sụp đổ lấy rời đến cái chán, một con mắt nguyên điệu dựng thẳng lên, một con mắt lại chuyển qua gương mặt trung ương. Vừa rồi lao rượu dịch lúc, lão giả càng đem của chính mình ngũ quan sáng bóng vặn bẹo lệch vị trí. Nhìn đến phụ người thần sắc biến hóa, lão giả lại hoàn toàn chưa phát giác, ngược lại dùng trương này vặn bẹo mặt nở đủ cười. Hô Diên phu nhân, cái này là thế nào đâu? Lão hủ trên thân có cái gì không đúng a? Ta phụ nhân âm thanh run rẩy, không còn dám đi xem tấm kia quái mặt. Rời ánh mắt, liền thấy trong phòng mờ tối bùng ben, bọn người hầu mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không lúc đích. Phụ nhân giờ phút này chỉ cảm thấy ánh đèn càng thêm yếu ớt, hàn khí càng thêm bức người, nàng quay đầu nhìn hướng trên ghế một vị khách nhân. Đạo sĩ cười gật gật đầu, đứng lên châm bên trên một chén rượu đủ. Như thế nào? Vẫn là bần đạo uống rượu đến a? Bất tỉnh trong phòng tối, ánh đèn chập chờn. Y mắng đứng trang nghiêm nô bộc. Ngũ quan sai chỗ lao giả. Kinh hãi muốn chết phụ nhân. Bình tĩnh rót rượu đạo sĩ. Giữa sân là một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Thẳng đến. A. Lão giả cuối cùng nhìn ra mánh khóe, hắn thở nhẹ một tiếng, nâng lên tay áo hít hà. Phù rượu. Thì ra là thế. Hắn vây vây tay, bên cạnh người hầu liền đưa tới một mặt gương đồng. Hắn đối với tấm gương này, nhìn chung quanh mấy lần, liền than thở đến mấy lần, tựa như người bình thường nhìn đến bản thân lông mày họa đồng như vậy. Rốt cục, hắn không chịu nổi đưa tay ở trên mặt cẩn thận bóp vỏ, đáng tiếc hơn nửa ngày, cũng bất quá trở lại như cũ ba phần nhân dạng. dầu ngọn bên trên đèn đuốc như đầu, lão giả hoặc là nói lão quỷ buông xuống tấm gương, yếu ớt thở dài. Người đạo sĩ kia được không hiểu sự tình, cái này khuôn mặt tươi cười, thật là lão phu mời đến phương viên chăm dặm tay nghề tốt nhất từ Bồ Tát cho tố. Hảo tâm để ngươi tá túc, nhưng ngươi hỏng ta này tấm tốt gương mặt. Không sao. Lý Trường An đem hồ lô hệ về bên hông, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như gặm việc nhà, mời kia thợ thủ công lại tố một lần không liền thành. Vậy cũng không được. Lão giả quay mặt lại, hi hi cười nói, nhất thời ăn uống chi tham, kia thợ thủ công đã tế lão phu ngũ tạm miếu. Nói, đông nhiên vừa quay đầu, đem kia ba phần nhân dạng quái mặt đối với phụ nhân kia. Nàng lập tức phát ra rít lên một tiếng, ngã nhào trên đất, không lo được kêu đau, dùng cả tay chân bỏ tới bên tường. Phu nhân chớ sợ đi. Lão giả này vẫn như cũng là cười tươi như hoa, nhưng ở khuôn mặt này hạ, lại có vẻ khác kinh khủng quái dị. Lão hủ chỉ muốn đưa ngươi một phần tốt nhân duyên. Tốt nhân duyên? Cùng ngươi lão quỷ này dạ dày kết duyên a. Lý Trường An cười lạnh một tiếng, bưng chén rượu lên, đi đến phụ bên người thân. Vị này hô diên phu nhân đã làm vợ người, sợ là muốn phật ngươi ý tốt rồi. Ai nha, người trẻ tuổi thế nào luôn là không nghe lão hảo ý của người ta đâu. Lão quỷ tự mô tự dạng thở dài. Đã như vậy, vậy lão hủ xin phép phải đắc tội rồi. Chương 74, người tuấn 2, chương 74, người tuấn 2, đang khi nói chuyện, quên mình đứng hầu tôi tớ đã xuống lại đi lên, lão quỷ kia như cũng ngồi trên ghế, cầm gương đồng loay hoay ngũ quan, chỉ phất tay nói rằng, bắt lấy bọn hắn. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu. Đừng làm hư vị kia hô diên phu nhân, về phần cái đạo sĩ kia hắn cho bản thân châm bên trên đã một chén. Ta phải dùng tâm can của hắn nhắm rượu. Hồ Diên phu nhân che miệng tại góc tường thấp giọng nức nở, phía trước, khuôn mặt đờ đẫn nô bộc xuống lại đi lên. Chấm đã. A đang xoắn xuýt bản thân cái mũi lao quỷ mở mắt ra, thầm nghĩ đạo sĩ hẳn là muốn bàn giao gì ngôn gì. Đã thấy đạo nhân kia đem rượu trong chén hất bay ra ngoài. Rượu kia rơi trên mặt đất, liền nổi lên trận trận hơi khói, không gian vặn vẹo một hồi, trong phòng mọi thứ đều thay đổi bộ dáng. Cái bàn hóa thành tế đàn, giường thành quan tài, cửa sổ cùng vách tường cùng một chỗ trồng sen tường đá, nơi hẻo lánh bên trong xây lên từng chồng bạch cốt, trên tường đồ trang sức tận thành đóng đinh tây khô. Thế này sao lại là dinh tự biệt viện tiên phòng? Rõ ràng là một chỗ mộ huyệt. Lão quỷ kia thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó liền cười lên ha ha. Hắn kinh hãi là, đạo sĩ phủ rượu lợi hại, vậy mà có thể trả cái này lớn mộ diện mạo như trước, cười lại là. Người đạo sĩ kia quả nhiên là tự tìm đường chết, nếu là tòa nhà, ngươi còn có mấy phần đạo thoát hy vọng, lần này biến trở về mộ huyệt, ngươi là chắp cánh có thoát. Nhìn một chén rượu này hiệu lực, Lý Trường An cũng có chút tắt lưới, cái này trấn phủ tư gia hỏa chính là lợi hại. Rượu này là hắn cùng Yến Hành Liệt phân biệt sau, dâu quay nón tặng cho hắn, nói là có thể trả hình ảnh, đi huyện tuần thần. Bây giờ vừa lúc mà gặp, hắn thuận tay thử một lần, quả nhiên là bảo bối tốt. Lý Trường An không để ý đến lao quỷ kia khiêu khích, càng không phản ứng tới gần nô bộc, cũng là quay đầu tiếng gọi. Hô Diên phu nhân. A. Tại. Phụ nhân kia hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, mở miệng đáp. Lý Trường An chỉ vào trên tường đóng đinh từng cỗ thây khô, cười hỏi, ngươi có biết những này là ai? Phụ nhân nức nở hai tiếng, trong lời nói lắp bắp, người tuấn. Không tệ. Lý Trường An gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi có biết vì sao muốn dùng đinh sắt đóng đinh? Tiếng nói vừa dứt, Hô Diên phu nhân chưa kịp trả lời, kia biên lão quỷ đã đổi sắc mặt. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau giết hắn. Hắn lớn tiếng gọi bảo. Nhưng mà, lúc trước một mực như con rối mặc hắn loay hoay đám nô buộc, giờ phút này lại không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lão quỷ cuốn quýt đứng lên, trong tay lật ra một cái chuông đồng, dùng một cây tiểu mục truy ra sức vừa gõ. Bang! Thanh âm thanh thúy, nhưng đám nô buộc lại lộ ra thần sắc thống khổ. Tại cái này trung thanh bên trong, Lý Trường An lại tiếp tục nói, là bởi vì sợ. Mộ chủ nhân sợ hãi chết theo người hầu. Trung thanh càng lúc càng gấp, đám nô bộc càng là thống khổ mệt mỏi trên mặt đất, toàn thân tràn ra màu xanh, kia là oán quỷ hồn thể bị hao tổn chi tượng. Nhưng nô bộc bên trong không có người nào tiến về phía trước một bước, ngược lại nhìn về phía Lý Trường An trong ánh mắt rất có vài phần chờ mong. Sinh tiền, chủ nhà cao cao tại thượng, nô bộc tiện như bùn bụi. Có thể sau khi chết, đại gia cũng bất quá cùng huyệt là quỷ, còn có thể lấy quyền thế ngược người a. Cho nên như muốn bảo trụ trước người tôn sùng, cũng chỉ có thể dùng đinh sắt đinh trụ thi thể, dùng phương thuật khống chế hồn phách, bước lấy bọn hắn tiếp tục làm nô là buộc. Nhưng nếu là Lý Trường An liếc mắt khuôn mặt thảm đạm lão quỷ. Dịch bước tới một cô thầy khô bên cạnh, gỡ xuống đinh sắt, thả tự do, lại sẽ như thế nào đâu? Sẽ như thế nào? Điểm này tự nhiên là lão quỷ rõ ràng nhất. Không, hắn quát to một tiếng, bỏ xuống trung đồng, hóa thành một trận âm phong hướng Lý Trường An nào tới. Có thể Lý Trường An đã bắt lấy thầy khô trên thân đinh sắt, trên tay dùng sức, một thanh rút ra. Lão quỷ kia vốn đã nhào tới Lý Trường An trước mặt, nhưng giờ phút này, kia nô bộ bên trong, đột nhiên cũng xông ra một trận âm phong, cùng lão quỷ quấn quýt lấy nhau. Lập tức, mộ thất bên trong, âm phong thảm thảm, quỷ khóc thần hảo. Cũng không có mấy lần, kia nô bộc liền dần dần chống đỡ hết nổi, có thể Lý Trường An lại rút ra thứ hai cỗ thầy khô đinh sắt. Thế là, lại một trận âm phong nhào về phía lão quỷ. Tiếp lấy, cái thứ ba, cái thứ tư. Chật hẹp mộ thất bên trong. Một đoàn khổng lồ âm khí chiếm hơn nửa không gian. Thê lương bi thảm âm thanh bên trong, nhưng thấy 10 cái nổi giận đùng đùng gương mặt truy đuổi cắn xé một trương bản bẹo quái mặt. Hồi lâu sau, âm khí tứ tán, hóa thành nguyên một đám nô bộc, lão quỷ kia lại không có tung tích. Đám nô bộc vừa mới biến hóa, liền tại một người trung niên nam tử bộ dáng nô bộc dẫn đầu hạ, đối với Lý Trường An nằm rạp trên mặt đất. Đạo trưởng đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Lý Trường An lại không có lập tức trả lời, chỉ là vớt ve chuôi kiếm, nửa ngày không nói gì. Hồi lâu, mới hỏi đầu lĩnh kia quỷ, người tên là gì? Tiểu nhân tên gọi Mã Tam. Mã Tam a, Lý Trường An chần chờ một lát, các ngươi có thể từng hại người? Kia Mã Tam tranh thủ thời gian trả lời, tốt kêu lên giải biết, huyện này chính là địa khí giao hội chỗ, cái này lớn mộ càng là từ cao nhân bố trí, lão quỷ kia lâu dài kinh doanh phía dưới, chẳng những tự thành huyễn cảnh, hơn nữa hợp thành âm tụ sát, nghi nuôi quỷ hồn. Chúng ta mặc dù khốn ở chỗ này, nhưng lại không cần phải đi làm kia tham huyết thực hại tính mạng người chuyện ác. Về phần lão quỷ kia giết hại người sống, chỉ vì hắn trời sinh tính tham tàn. Lý Trường An nắm chặt chuôi kiếm, im lặng. Quả thật, đám này nô bộc quỷ hồn bên trong chỉ có oan khí, mà không máu sát, xem ra xác thực chưa từng ăn thịt người. Có thể vàng trao lẫn lộn, người nào có thể độc chiếm thanh bạch? Có lẽ là đoán được Lý Trường An suy nghĩ trong lòng, cái này Mã Tam còn nói thêm, nhưng chúng ta cũng xác thực khó thoát tội nghiệp, tại lão quỷ kia bức hiếp phía dưới, đã từng phạm phải hậu quả xấu. Có thể chúng ta xác thực không có ý muốn hại người a. Như đạo trưởng thả ta chờ một ngựa, chúng ta nhất định một lòng hướng thiện, thậm chí đủ khả năng phía dưới cứu trợ người qua đường. Nói xong, hắn túi người dập đầu. Chúng ta chỉ cầu có một phương này chi địa, tại cái này thê thảm nhân thế, bảo tồn tàn hồn. Ai? Đạo sĩ yếu ớt thở dài, nhưng hắn do dự bất định chính là điều này. Nếu nói đám này nô bộc quỷ hoàn toàn vô tội, đó là không có khả năng. Nhưng nếu đem tội lỗi về tới trên người bọn họ, kia thật là không công bằng. Cho nên, chẳng vẫn là không chạm. Lại là một hồi khó chịu trầm mặc. Bầy quỷ nằm rạp trên mặt đất, đạo sĩ đứng tựa vào kiếm, phụ nhân mở mịt vô phương ứng đối. Hồi lâu, đạo sĩ mới nhìn chằm chằm bầy quỷ, chậm rãi nói, ta nếu là nói không đâu. Đạo trưởng đối với chúng ta ân cùng tái tạo, chúng ta không dám hướng đạo trưởng động thủ. Dứt lời, kia Mã Tam lại là một cái giật đầu. Ta chỉ có tự tán hồn phách, lấy chứng tâm ý, mời đạo trưởng trọng hạ quyết định. Làm gì như thế? Lý Trường An lắc đầu. Vì cái gì không đưa về U Minh? Đạo trưởng có chỗ không biết. Mã Tam ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy cười khổ, chúng ta chết theo chi quỷ, âm tịch cũng cùng mộ huyệt chủ nhân buộc chung một chỗ, nếu là chủ nhân không vào minh phủ, chúng ta cũng là không cách nào đầu thai. Mộ chủ nhân đến, đã bị bọn hắn điểm mà thiết đãi. Cái này thật đúng là Lý Trường An đang đau đầu lúc. Phanh phanh phanh. Bên ngoài truyền đến trận trận tiếng phá cửa. Cái này đêm, cái này quỷ trạch, nên đón vị thứ hai khách tới thăm. Chương 75, Sơn Quân cho mời chương 75, Sơn Quân cho mời nửa đêm, cái này quỷ trạch tới vị thứ hai khách tới thăm. Lúc này, không gian nổi lên trận trận liên y không bao lâu. Thạch quan lại trở thành cao giường giường êm, rơi trên mặt đất thây khô thành nguyên một đám độc đáo bình hoa, cái này âm trầm mộ thất lại biến thành bố trí phong nhã khách phòng. Mà một bên khác, kia khách tới thăm hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, nghe kia vừa vội lại nặng tiếng vang, sợ là lập tức liền muốn lên chân. Lý Trường An liếc nhìn Mã Tam, bầy quỷ ngẩng đầu đều là mở mịt không biết. Hắn đành phải dẫn bầy quỷ cùng Hồ Diên phu nhân tới tiền viện, dặn dò nữ tử nấp kỹ, liền nhường Mã Tam đi mở cửa đón khách. Hóa ra là Liêu sứ giả. Trước cửa Hàn Huyên một câu, Mã Tam liền đưa vào một người nam tử. Đạo sĩ dương mắt nhìn lên, lại là vui vẻ. Người đàn ông này hóa trang thật là thú vị gấp. Nửa khúc trên tử thân mang nho sam, đầu đội khăn bông, nửa đoạn dưới lại phối thêm váy hoa. Trên mặt bôi lấy son phấn, trên tay nắm luốt khăn lụa, đi trên đường lăn lộn nếu không có xương, một đường lung lay rắc rắc tới trung đỉnh, một đôi mắt tam giác bốn phía dò xét, há mồm liền phun ra đoạn lưỡi rắn nhi. "Yêu, Mã Tam còi, chủ nhân nhà ngươi không ở đó không?" Mã Tam cùng theo vào, trên mặt bày ra lúc trước bộ kia chất phát bộ dáng chủ nhân nhà ta nghe nói Sơn Quân thê tử mới tang, lo lắng Sơn Quân bên người không người hầu hạ cái chiếu, đúng lúc phụ cận gặp phải mỹ mạo nữ tử, đang muốn đi đem nữ tử kia bắt để dâng cho Sơn Quân. "Chủ nhân nhà ngươi cũng là có lòng, bất quá không cần." Sa Yêu kia bệnh lên tay hoa nhi đem kia khăn lụa nhẹ nhàng lắc một cái, Mã Tam giữ im lặng lẫn mất xa một chút. Sa Tinh kia cũng không thèm để ý, chỉ cầm khăn lụa che lại môi đỏ, nhị thanh nói rằng, Sơn Quân hôm qua tuần sơn, đạt được một mỹ nhân tuyệt sắc, bộ dáng kia tuần thiếu, chính là thanh khâu tới hồ ly tinh nhi đều là không kịp nổi, lúc ấy Sơn Quân nhất định, mỹ nhân kia là vị kế tiếp thê tử rồi. Nói, hắn móc ra trương đại hồng thiết tử. Hôm nay ta đến, chính là vì đưa thiết mời. Như thế chúc mừng Sơn Quân. Mã Tam nói lấy vui, ngữ khí lại là chút chập trùng cũng thiếu, Sa Yêu kia thấy không thú vị, trong mắt liền rơi ở bên cạnh nhìn náo nhiệt Lý Trường An trên thân. Ôi, từ đâu tới tiểu ca nhi, rất là lạ mặt ta. Mấy người đã sớm chuẩn bị, Mã Tam cũng liền không nhanh không chậm nói rằng, vị này là chủ nhân nhà ta bà con xa họ hàng. Lao quỷ họ hàng. Tiểu nói này, Sa Yêu kia ngược lại tới hào hứng, vòng quanh Lý Trường An chuyển hai vòng, lưỡi rắn trong không khí dò xét mấy dò xét. Quái thai, như thế nào là sống? Lý Trường An thuận miệng qua loa. Bị nhân không phải quỷ, tự nhiên là sống. Không phải quỷ. Là yêu a. Sa Yêu nghĩ đến quỷ này loại thân thích tự nhiên cũng là yêu quái một loại, kết quả là lại dò ra lưới, có thể thế nào không có gì yêu mùi bị xiết. Gần đây là yêu không có thành tựu. Thế nào nhân vị nhi như vậy trọng? Được không xảo, chính là người biến yêu quái. Người biến yêu quái. Như thế điếm lạ. Cái này Sa Tinh tấm bắt đầu chỉ, dừng lại tính toán. Ta rắn biến là Sa Yêu, kia con chuột biến là con chuột yêu, người này biến a hắn vua hót một cái. Đúng rồi, là nhân yêu. Nhân yêu. Lý Trường An biểu hiện trên mặt thoáng chốc cứng đờ. Đều nói đánh rắn đánh bảy tấc. Đạo sĩ ánh mắt sáng rực hướng Sa Yêu kia trên dưới quét qua, lại không biết cái này hóa thành hình người rắn, bảy tấc ở đầu cái địa phương. Doa, cái này tiểu ca nhi Sa Yêu kia khăn tay kia che lớp mặt đến, lộ ra một đôi mắt tam giác quay tròn hướng Lý Trường An trên thân chuyện. Ánh mắt trực câu câu được không làm người ta sợ hãi, nhà ta thật là đứng đắn nhi hùng yêu quái. Dứt lời, đem kia hồng thiếp tử nhét vào Mã Tam trong ngực. Nhà ta còn có thiếp mời muốn đưa, cái này liền cáo tử. Như thế nói đến, lão quỷ kia cũng là thật chỉ muốn dắt một lần dây đỏ. Sa Yêu kia sau khi đi, Lý Trường An suy nghĩ một hồi, cảm thấy trong đó hơi có chút liên quan, cẩn thận một hỏi thăm, rốt cục hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên là phụ cận trên núi ở Sơn Quân vừa mới chết lão bà, đúng lúc cái này Hồ Diên Dực cặp vợ chồng đi ngang qua nơi đây, hết lần này tới lần khác phụ nhân kia tướng mạo lại sinh đến độc đáo, lão quỷ này lại sốt ruột liếm kia Sơn Quân câu ít tử, một tới hai đi, liền động ý đồ xấu. Phi, Hồ Diên phu nhân gắt một cái này bẩn tiểu lão vật. Đạo sĩ cười không có đáp lời, chỉ muốn cái này Sơn Quân là lai lịch thế nào. Cái này Sơn Quân hai chữ, ở trong sách cổ, một là chỉ lão hổ, hai là chỉ sơn thần. Hắn quay đầu hỏi Mã Tam, cái này Sơn Quân là manh hổ đắc đạo, vẫn là trong núi thần linh? A kia Mã Tam trên mặt khó được lộ ra biểu lộ, lại là trào phúng kinh thường. Đạo trưởng quá đề cao, ở đâu là cái gì hổ yêu, sơn thần, bất quá là một lao tiêu mà thôi. Cái này lao sơn tiêu ỷ có mấy phần đạo hạnh, thừa dịp cái này loạn thế công phu, thu nạp một nhóm lớn sơn tinh ra quái, chính mình lấy sơn quân danh hảo. Kia sơn tiêu dâm tính sâu nặng, tốt nhất bắt đi phu nhân xinh đẹp, nhưng tính tình manh ác, chỗ cấp phụ nhân không phải bị dằn vặt đến chết, chính là không chịu nổi nhục tự sát, tính cả trước đó bị kia, đã có 5-60 mỹ mạo nữ tử bị hắn bắt đi, chịu nhục mà chết. Nghe xong những lời này, Lý Trường An tươi thắm thở dài, thế đạo này quả nhiên là khắp nơi hiểm ác. Vốn chỉ là thuận tay diệt trừ một cái lão quỷ, lại liên lụy ra một cái yêu quái sơn đại vương. Yêu quái này thật đúng là giống như người, số lượng càng nhiều, liền lẫn nhau cấu kết. Bất quá đến đây, Lý Trường An cũng nghĩ rõ ràng như thế xử lý đám này quái quỷ, cái kia chính là quan tâm đến nó làm gì đây này? Đã không sợ người, vậy thì do hắn đi thôi. Chính mình liền một đạo sĩ rậm, cũng không phải cái gì thiên sứ phán quan, còn có thể cắt người tội nghiệp. Nói cho cùng, đạo sĩ cũng không có gì thiên hạ đại đồng mộng tưởng. Tại cái này thế đạo hỗn loạn, có khả năng làm cũng bất quá là cố bên người sự tình, trừ trước mắt ác. Thế là, đạo sĩ cũng không còn xoắn xuýt, đang muốn phân phó nhóm quỷ tướng Hồ Diên phu nhân hộ đưa về nhà là xong sự tình. Lúc này, đông đông đông, đại môn lại một lần bị gõ vang. Chẳng lẽ xà yêu kia nhìn ra sơ hở gì, đi mà quay lại? Gian do phụ nhân lần nữa nấp kỹ, Lý Trường An lần này liền cùng Mã Tam cùng một chỗ mở ra đại môn. Vừa mở cửa, liền thấy một cái hùng tráng thân hình chắn tại cửa ra vào, dường như đánh giá bên cạnh cửa thạch thú. Vô ý mất đường thấy phòng cửa mở ra, người kia quay mặt lại, lời nói tới một nửa đúng là sức sở, sau đó lại che khuất mặt xoay người rời đi. Lý Trường An mau tới trước một bước, gọi bảo, thật là Yến Minh. Không phải là Yến Mô vong ân phụ nghĩa, thực là thẹn với đạo trưởng. Lý Trường An gọi lại người tới, không muốn thật đúng là vừa phân biệt không bao lâu Yến hành liệt. Đạo sĩ liền đem dâu quay nón kéo vào đến, tuân hỏi đến tột cùng phát cái gì chuyện gì. Cùng đạo trưởng phân biệt sau, sợ hai bị Bạch Liên giáo phát hiện, liền cũng một mực tại giữa đồng chống hành động, nhưng không ngờ vẫn là bị một hảo thủ phát hiện tập kích bất ngờ, chờ nào đó thật vất vả đánh lui kia hảo thủ, quay đầu dâu quay nón mặt hổ thẹn sắc, một lời khó nói hết. Lý Trường An mới quan sát tỉ mỉ hắn, phát hiện hắn không chỉ có là lẻ loi một mình, liền trên người áo choàng giáp trụ cũng không thấy, toàn thân trên dưới liền một thanh phôi kiếm. Kia yêu nữ, không thấy. Người kia ngựa lông vàng đồng trắng, cũng ném đi. Kia bùa chú của ngươi pháp khí đâu? Cái này trấn phủ tư bên trong, dường như Yến Hành Liệt cái loại này xa trường xuất thân, tại thuật pháp một đạo giữa đường xuất ra phủ vệ, ngoại trừ võ nghệ bên ngoài, chỗ có bản lĩnh đều ở đằng kia chút vật bên trên. Trên ngựa cùng nhau không có. Ta lúc ấy ngay tại chữa thương. Ai, tính toán. Dầu quay nón của hứng. Về sau, ta cũng trong núi tìm một hồi, kết quả lại là mất đường đến đây. Còn có thể nói cái gì? Hoa vô đơn trí, hoa đến dồn dập, thôi. Lý Trường An trầm ngâm một lát, hỏi thăm tới, kế tiếp, Yến huynh định làm như thế nào đâu? Dâu quay nón cắn răng một cái. Chỉ có hướng tư bên trong cầu viện. Ngươi liền không sợ đạo sĩ lời nói không nói tận, dâu quay nón lại là gật gật đầu, cười khổ một tiếng. Làm sao? Không còn cách nào khác. Ta hiện tại liền kia yêu nữ sống hay chết, là về tới Bạch Liên giáo, hoặc là rơi xuống những người khác trong tay đều là không biết. Lý Trường An đang muốn gật đầu, lại chợt đột nhiên thông suốt. Ta ngược lại thật ra có chút đầu mối. Nói, hắn theo Mã Tam chỗ lấy được tấm kia thì cưới, bày ở Yến Hành Liệt trước mặt. Sơn Quân cho mời, không biết Yến huynh thượng không nể mặt. Chương 76, sương mù cốc chương 76, sương mù cốc mặt trời mới lên ở hướng đông, kim quang vạn trượng. Hào quang từ đông phương chân trời chỗ trào lên mà đến, như thủy triều tràn qua sân dã, đem mọi thứ đều nhuộm thành kim hồng. Lại ở chỗ này im bặt mà dừng, tựa như đụng vào tường đồng vách sắt. Lý Trường An cùng Yến Hành Liệt vẻ mặt nghiêm túc, đánh trước chính là kia Sơn Quân chỗ tỏa hồn cốc. Địa mạch xu thế ở đây bỗng nhiên sụp đổ. Cao lăng thâm cốc, cổ mục che trời. Xên xệ kẹp lấy khí xám nồng vụ bàn ngồi nơi này, đạo sĩ đứng tại cốc khẩu, hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy nồng vụ từ từ tựa như biển mây, ngẫu nhiên thăm dò tán cây liền dường như lẻ tẻ hòn đảo. Trong cốc rất ít âm thanh, mặt trời bỏ ra quang mang như ngàn vạn lợi kiếm, đâm vào cái này màu xám hải dương lại bị cái này sương mù ngọ ngậy qua trong dây lát thôn vệ hầu như không còn. Tại cái này sương mù cùng ánh sáng chỗ giao giới, Lý Trường An đứng tựa vào kiếm, tại phía sau hắn là tươi đẹp nhân gian, trước người lại tựa như quỷ vực ma quật. Không, kia xác thực chính là quỷ vực ma quật. Đạo trưởng, tuyệt đối không thể. Thời gian trả về đêm qua, kia Bạch Liên thánh nữ mất tích ngày, chính là kia Sơn Quân đến mỹ nhân thời điểm. Thiên hạ nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, Lý Trường An đem chính mình phỏng đoán cùng Yến Hành Liệt hơi chút phân trần. Hai người phương có vẻ siêu lòng, bên cạnh Mã Tam lại gấp mở ra miệng khuyên can. Kia Sơn Quân chỗ thật là đi không được a. Ta mặc dù xem thường kia Sơn Quân làm việc, có thể kia Sơn Tiêu đạo hạnh thật là thực sự, dưới tay hắn trên dưới 100 hảo tình quái cũng đều là hung ác hạng người, chớ nói chi là hắn bây giờ rộng yến tân khách, thế tất có càng nhiều yêu ma quỷ quái đang hướng hắn hang ổ tụ tập. Cái chỗ kia đã là thật sự yêu tổ ma quật. chính là thần tiên đi, không lột ra cũng đừng hòng đi ra, hai vị lúc này xông vào, không phải dê vào miệng cọp, tự hãm tuyệt cảnh đi. Phen này lời nói thật nói ra, giữa sân nhất thời có chút trầm mặc. Hai người xác thực có chút chắc hẳn phải như vậy, thành như Mã Tam lời nói, kia Sơn Quân Trô đúng là đầm rồng hang hổ. Mà trái lại hai người, Lý Trường An một giới giã đạo nhân, tiến hành liệt càng là nhổ răng lão hổ, đều thế không xong việc. Kia dâu quay nón hít sâu một hơi, lại ngược lại là hạ quyết tâm, khẳng khái nói, đa tạo ý tốt quyên bảo, nhưng yến hành liệt chỗ chức trách, lại là không đi không được cái này một lần. Dứt lời, hắn hướng đạo sĩ chắp tay làm lễ, nói rằng, tiến mộ mặt dày có thể thỉnh đạo trưởng sẽ giúp một lần. Lý Trường An đưa tay ra hiệu, nhưng rằng không sao. Nơi đây phụ cận có một thành tên là Bình Giã, trong thành có một người tên là Chu Đồng, sau đó tay ta xách một phòng, mời đạo trưởng cần phải đem tin đưa đến trên tay hắn. Đưa tin. Lý Trường An im lặng. Thế này sao lại là đi đưa tin, rõ ràng là sợ hắn mở miệng tại Chi Đồng đi, tìm lý do cố ý đem hắn đẩy ra. Dâu quay hàm này đã trong lòng còn có tự trí. Đạo sĩ há hốc mồm, lại không phải nói cái gì. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Thời hận chi ngôn người, là khẳng khái oanh liệt, cũng hoặc nằm gai nếm mật. Trung quy là chính mình mới có thể làm quyết định. Đạo sĩ là dâu quay nón rót một chén phủ rượu, không nói gì bên trong uống một hơi cạn sạch. Bởi vì cái gọi là gió tiêu tiêu này. Đạo trưởng, ta có lẽ có biện pháp. Kia Mã Tam chợt chần chờ mở miệng nói ra. Không khí này lúc ấy cũng có chút lúng túng, ngươi nói có biện pháp không sớm chút nói, bầu không khí làm, ngươi mới mở miệng, ra một chút rất vui vẻ à. Đạo trưởng, tiến đại nhân. Kia Mã Tam sắp nhiên cười một tiếng, có thể thành nghe qua hầu nhi nhưỡng. Hầu nhi nhưỡng. Lý Trường An gật gật đầu, cái loại này đại danh đỉnh đỉnh giã nhưỡng, hắn tự nhiên có nghe thấy. Trong sách có nhiều ghi chép, đại khái là bầy khỉ tại hốc cây cũng hoặc thạch ba chỗ trồng chất trắng quả, ủ thành say rượu phiêu hương mười dặm. Cố sự bên trong, thường có tiểu phu hoặc là rượu ngon người tiến đến uống trộn. Nhưng nhớ lấy không thể uống nhiều, đến một lần sẽ bị bầy khỉ phát giác, thứ hai dễ dàng say chết. Một khi bị hầu tử bắt lấy, tất nhiên điều tử chi. Trung quanh đây trong núi liền có một đám khỉ con, xưa nay phụng tiên sơn tiêu làm chủ, chỗ cung phụng chi vật chính là cái này quả nhượng chúng ta ngẫu nhiên theo lão quỷ đi tham gia sơn tiêu tiệc cưới. Nhớ kỹ một lần nào đó, kia lão sơn tiêu đạt được một cái đặc biệt mỹ lệ nữ tử, tại chiến yến tiệc, liền xuất ra cái này hầu nhi nhượng trận kia tiệc rượu sau, đầy đất đều là say chết yêu tinh. Nếu như đạo trưởng cùng yến đại nhân trong miệng nữ tử thật như vậy tuyệt sắc đạo sĩ cùng dâu quay nón trăm miệng một lời, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Chú ý dưới chân. Không cần nhắc nhở, Lý Trường An cũng mở to hai mắt nhìn chòng chọc dưới chân đầu kia sắp bị cỏ hoang vùi lấp đường đá. Nếu là vô ý mất đường, sợ là rốt cuộc không đi ra ngoài được. Vào cái này sương mù cốc, đạo sĩ mới phát giác, bên trong cốc này không hề giống tại bên ngoài xem ra như vậy tĩnh mịch. Tại sương mù chỗ sâu, luôn luôn truyền đến nói liên miên nói nhỏ. Nga nhĩ, xen lẫn vài tiếng cuồng tiếu hoặc thảm khóc. Lý Trường An ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, chợt nhìn thấy ven đường thân cây sau, dò ra một vị phụ nhân, hướng về hắn mỉm cười ngoắc. Đạo sĩ không để ý đến, chỉ lo cúi đầu tiến lên. Phụ nhân kia vẻ mặt lập tức biến thành thê hoán, há mồm như muốn giữ lại, nôn xuất ra thanh âm lại không thành ngôn ngữ. Mắt thấy đạo sĩ bóng lưng đi xa, nàng đội vàng nhảy ra phía sau cây, nửa đoạn dưới lại là trống rỗng, chỉ một đoàn khí xám cùng vụ tướng liền, qua trong giây lát, liền bị tia sương mù nuốt hết. Một cái trong sương mù tàn hồn mà thôi. Cuồng mạng bị loại, phàm là mất tâm trí, đều sẽ bản năng dụ làm người sống lặp lại cái chết của nó, chính như quỷ chết chìm kéo người vào nước, treo cổ ma quỷ khuyên người treo ngược. Mà trong cốc này tiếng vang, đều là trong sương mù oan hồn kêu khóc. Đạo sĩ lại là không khỏi hỏi, sơn cốc này như thế xa xôi, chỗ nào đến như vậy nhiều lạc đường quỷ hồn? Đạo trưởng có chỗ không biết. Tiến hành liệt rộng lượng thân hình đi tại đạo sĩ phía trước, giờ phút này trên người hắn nhiều kiện xám áo choàng, kia áo choàng không gió tự quyển, huyên hóa ra Mã Tam mà đến. Cái này trong sương mù tàn hồn, chỉ có một số ít là lạc đường trí tử, đa số vẫn là bị trong cốc yêu ma lướt đến bách tính, bị ăn tận huyết đục sau, tàn xương liền vứt bỏ trong cốc, hồn phách cũng bị sương mù chỗ câu, ngày càng ăn mòn làm ham mòn. Thì ra, khu khu cụ. Một cái nghiêng thai lắng nghe dâu quay nón vừa muốn gật đầu, liền phát ra một hồi ho sặc sụa. Mà áo choàng bên trên Mã Tam cũng là mặt mũi nhíu chặt, hiển nhiên cũng là đau khổ trèo chống các ngươi còn chịu đựng được à? Nếu không trước tạm thời tách ra, thời gian lại lần nữa trả về đêm qua. Như thế, hiện tại vấn đề là thế nào trà trộn vào kia tiệc cưới? Hai người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Tam, ở trong sân cũng chỉ hắn hiểu rõ tường tình. Mã Tam suy tư một hồi, mới chậm rãi nói, yêu tính tàn mạng, kiểm tra không nghiêm, muốn trà trộn vào đi cũng là đơn giản, chỉ là giới lúc giữa sân định có thật nhiều thai minh mũi linh yêu quái, cần tại trước mặt bọn hắn che giấu thân phận. Đạo trưởng cũng là đơn giản, mặc dù là người sống, nhưng tự thân lại tựa như không sợ âm khí xâm nhập, thân cư âm dương hai giới, chỉ cần nhiễm lên chút âm khí, liền rất dễ dàng giấu giếm được đi. Lý Trường An gật gật đầu, cái này đại khái là thông vũ công dụng. Mã Tam ánh mắt lại chuyển hướng Yến Hành Liệt, chỉ là Yến đại nhân liền phiền toái. Nói thế nào? Yến đại nhân khí huyết cường thịnh như hỏa lò, đạo hạnh kém cỏi quỷ loại thậm chí cũng không dám tới gần, cho dù ai đều có thể nhìn ra là người sống sơ sơ, lại không phải một chút âm khí có thể che giấu. Yến Hành Liệt cười khổ nói, ta trong bọc hành lý ngược là có chút che lấp huyết khí vật, đáng tiếc ném đi, cái này nói làm không nói. Kia Mã Tam muốn chỉ chốc lát, cũng là cho ra phương án giải quyết. Tiến đại nhân sợ lại không? Tiến hành liệt cười to nói, đao búa ra thân còn không tránh, thì sợ gì chỉ là hàn khí. Kết quả là, Mã Tam liền hóa thành một cái áo choàng, dùng hắn âm khí che lấp tiến hành liệt dương khí. Chỉ là như vậy đến một lần, tiến hành liệt tựa như thân ở vào đông rét đậm, hàn khí xâm thể, một đường ho khan không ngừng. mà Mã Tam cũng giống như dính sát hỏa lô, hồn thể thời thời khắc khắc đều bị thiêu đốt. Cho nên, Lý Trường An mới đề nghị cái này một người một quỷ tạm thời tách ra. Mã Tam lại quả quyết cự tuyệt. "Đạo trường xin mời xem chúng ta dưới chân, kia đường đá càng ngày càng rõ ràng, điều này nói rõ phía trước cũng nhanh tới kia sơn tiêu chỗ, lúc này tách ra, vạn nhất đụng vào cái gì yêu ma, vậy liền phí công nhọc sức." Tiến hành liệt cũng gật đầu nói phải. "Khụ khụ, cái này ho khan chỉ là bệnh cũ, không có gì đáng ngại nhì, chính là vất vả Mã Tam huynh đệ. Đạo trưởng tại chúng ta có đại ân, cái loại này việc nhỏ không cần phải nói." Đạo sĩ lắc đầu, đang muốn nói cái gì, chợt nhìn thấy phía trước thạch lu ke rộng lại đồng tiến một đầu đường nhánh, ở đằng kia đầu trên đường đá, một cái ăn mặc hoa mỹ phụ người tay cầm hồng tiếp chậm rãi mà đến, mặt hướng không tệ hết lần này tới lần khác sinh bộ màu nhọn. "Cẩn thận, kia là thanh thành phụ." Mã Tam nhắc nhở một tiếng, liền không nói nữa. Tiếp lấy, con đường càng ngày càng rộng, nhập vào đường nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, tụ đến yêu ma cũng nhiều hơn. Sái, thú nhưu, quỷ hồ, chó hoang, lệ quỷ, hoạt thi, hồ yêu, xà tinh. Trong sương mù thạch trên đường, thình lình diễn ra vừa ra bách quỷ du hành. Đạo sĩ cùng dâu quay nón cũng là gan to bằng trời hạng người, mà không đổi sắc lẫn vào trong đó. Đạo sĩ kia còn thuận tay tìm hai cái liên thể hình người yêu quái. "Hai vị là yêu quái gì a? Người khác đều gọi chúng ta là mông song. A, vậy các ngươi có hay không thấy qua như thế một cái yêu quái?" Đạo sĩ khoa tay nói, "Cùng các ngươi không sai biệt lắm, lại là ba đầu sáu tay hòa thượng. Cái này hai yêu quái ngượng ngùng đáp, chúng ta không thường ra cửa, thực sự không biết được xiết." Lúc này, bách quỷ bỗng nhiên nguyên địa đỉnh trệ xuống tới. Lý Trường An nói cười vẫn như cũ, chỉ lặng yên để lại chua kiếm. Mới trong phòng, khắp nơi treo đầy lụa đỏ. "A Lang, ngươi tại như vậy, thiếp thân thật là không thuận theo." Kia Bạch Liên yêu nữ đổi lại một cái hoàn toàn mới áo cưới, cười duyên đẩy ra một gã nam tử. Người đàn ông này cũng người mặc đại hồng bào, lại là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân, dáng người thấp bé, cánh tay rủ xuống đầu gối, nhất cổ quái cũng chỉ có một cái chân dài ở trung ương. Đây chính là vị kia Sơn Quân. Sơn Quân bị đẩy ra sau cũng không tức giận, cửa nghiêm mặt lại muốn giáng bảo. "Ngoan ngoãn, ngược lại liền phải bãi đường, ngươi trước hết để cho ta hoãn một chút nỗi khổ tương tư a." "Vậy cũng không được, thiếp thân thật là đứng đắn nữ nhi của người ta." Nói xong, thật là bãi đường về sau khả năng kia thành phi yêu nữ nháy mắt một cái, chính là hai mắt đẫm lệ, nếu không phải như thế, thiếp thân tình nguyện đâm chết tại tường này bên trên. "Tốt, tốt." Sơn Quân bĩu trách móc vài tiếng, cũng đành phải chống đỡ độc chân, nhảy sắp xuất hiện đi. Chờ đóng lại cửa, kia thanh phi liền lập tức đổi sắc mặt. Nàng dùng lực đập cánh tay, mặt mũi tràn đầy buồn nôn chán ghét mà vứt bỏ. "Cái này đáng chết lão mị, nếu không phải ta bị phong trấn, không phải rút kia một thân bỏ đen." Mắng vài câu, vẻ mặt hơi hiểu, nàng liền đưa tay đặt vào sau đầu. Thật lâu, lại theo xương sống chỗ chậm rãi rút ra một nửa pha tạm kim châm. Này một ít công phu, nàng đã sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi lâm ly. Nàng lại là cắn chặt răng, tiếp tục từng chút đem kia kim châm ra bên ngoài rút ra. Chương 77, yêu tổ chương 77, yêu tổ xám mênh mông sương mù trong cốc, hàng trăm đầu trong rừng đường mòn cuối cùng hội tụ thành một đầu rộng lớn con đường bằng đá. Trên đường, có bốn vó đạp đạp, có hai chân tập tễnh, cũng có bụng đủ đổ lượng. Các loại yêu ma quỷ quái tại trên đường yên lặng tiến lên. Lý Trường An cùng Yến Hành Liệt hai người lăn lộn ở trong đó, bình thản đúng dùng, tựa như toàn vẹn không biết, nếu là vô ý bại lộ thân phận, liền sẽ bị quần công, thậm chí điểm mà thiết đãi. Phía trước càng rộng lớn bằng thẳng, sương mù dường như mỏng rất nhiều. Đạo sĩ nhìn xung quanh thiên hình vạn trạng yêu ma, suy nghĩ đều là thứ gì chủng loại. "Chợt, vị tiểu ca này nhi, ngươi biến hóa đến thật giống người a." Đỉnh đầu đống nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Đạo sĩ hơi lui ra phía sau, ngẩng đầu lên, nhưng thấy một cái tóc thai bù xù lao phụ nhân tại cành cây bên trên phun lưới rắn, nàng thật dài cổ tại trên cành cây vận chuyển vài vòng, cuối cùng tiếp tại đạo bên cạnh một bộ khô quắt trên người. "Đây là cái gì quỷ quái? Nói lời này lại là ý gì?" Đạo sĩ mơ hồ cảm thấy quanh mình bầu không khí có chút không đúng. Hắn ung dung thản nhiên hơi hơi đánh giá, thình lình phát hiện, đạo này bên trên bảy yêu chẳng biết tại sao ngừng một bộ phận, ánh mắt sáng rực tất cả đều nhìn phía chính mình. Chẳng lẽ lại, Tiến Hành Liệt đã lặng yên cầm chuôi kiếm. Đạo sĩ lại sử an tâm chớ vội ánh mắt, ngẩng đầu cười nói, "Quá khen rồi, thường ở nhân gian hành tẩu mà thôi." "Ai nha, ngươi người này lời nói được thật tốt." Lão phụ kia yêu quái khanh khách cười quái dị, thật dài cổ chậm rãi rụt về lại, đặt vào tay chân không cần, lại dùng miệng theo trên thân điêu ra đoạn vận. "Chắc hẳn đối với người đồ vật hiểu rất a. Ngươi hiểu được y phục này làm sao mà a?" Yêu quái này tung ra vật, lại là kiện lụa đỏ trường sam. Đạo sĩ ngạc nhiên, ngắm nhìn một phía, phát hiện những này yêu quái trong tay đều loay hoay loạn thất bát tao quần áo, trông mong nhìn tới. Là, hắn giật mình nhớ tới trước khi đi, Mã Tam nói kia Sơn Quân. Lão Sơn Tiêu tuy là ăn thịt người tinh quái, nhưng bình sinh lại tốt nhất học người, không chỉ có học chữ, học người mặc, còn vẽ thổ địa, lên trạch viện, không thích nhất cái khác yêu quái ở trước mặt hắn hiện ra nguyên hình. Nhìn xem những này yêu quái diễn xuất, kia Sơn Quân phủ đệ hẳn là ngay ở phía trước. Gỗ thô hòa với đất đá xây lên tường cao, cửa lâu, khe rãnh, vọng lâu đầy đủ mọi thứ. Nếu là tại chỗ hắn, đạo sĩ định sẽ cho rằng là nhà ai hào cường trang viên, cho dù ai sẽ nghĩ tới lại là yêu ma dựng lên hang ổ. Một đám gia đình trang phục nô bộc ngăn ở chỗ cửa lớn, nên kiểm lấy tới chơi chúng yêu ma. Đám này tàn mạn yêu ma lại cũng thành thành thật thật xếp hàng vào cửa. Chẳng biết tại sao, đạo sĩ lại có một loại nhà ga qua kiểm an ký thị cảm. Không khỏi làm hắn cảm thấy thế sự hoang đường. "Ai, không cho phép trên ngang. Người thiếp mời đâu? Quên mang theo. Không có thiếp mời không cho phép vào đi. Bảo trì trình tự, vào cửa hạ lễ thả bên trái, vũ khí thả bên phải." "Xấu. Nói ngươi siết, vũ khí không cho phép mang vào." "Lao huynh hiểu lầm, ta kiếm này là huyễn hóa một mặt phấn lang quân chỉ vào bên hông phối kiếm xin khoan dung, là cái đuôi của ta biến. Ta quản ngươi có đúng hay không biến. Kia thủ vệ đem mắt trợn trắng lên, hoặc là buông xuống binh khí, hoặc là liền đừng đi bảo. Ngươi, cái này tổng được rồi. Mặt phấn lang quân cũng là tức giận, thân thể nhất chuyển, bên hông phối kiếm đã không thấy, chỉ là trên quần phá lô lớn, chui ra đầu to lớn cái đuôi cuối cùng mọc ra đen nhánh câu đâm. A, hóa ra là đầu bọ cạp. Lý Trường An chỉ nói cái này bọ cạp là đang giận, nhưng không ngờ kia thủ vệ vung tay lên, lại cũng thật cho đi. Về sau quay đầu liền nhìn thấy ngốc ở một bên đạo sĩ. Sao? Ngươi thanh kiếm này cũng là cái đuôi biến. Đạo sĩ có chút chần chờ, có thể lập tức ống tay áo bị kéo một chút, quay đầu nhìn lại, lại là dâu quay nón mặt sắc thái vui mừng, hướng hắn khẽ bước cằm. Tiến huynh, ngươi thật là phát hiện gì rồi? Dỡ xuống vũ khí nhập môn bên trong, đạo sĩ đem dâu quay nón kéo đến chỗ hẻo lánh thấp giọng hỏi thăm. Đạo trưởng yên tâm, ta đã xác định kia yêu nữ ngay ở chỗ này nói, dâu quay nón mặt lộ vẻ tự mãn. Lúc trước yến mỗi chỉ có 3 phần 5 chắc, bây giờ lại có 8 phần. Ba đầu sáu tay hòa thượng. Cái này chỉ chưa thấy qua. Huynh đệ là người trong đồng đạo rồi, hòa thượng cái đồ chơi này ăn ngon nhất bất quá, da thịt tiểu nộn hết lần này tới lần khác có gân cốt rắn chắc, đáng tiếc gần đây thế đạo không tốt, đại miếu ta tiểu yêu treo chọc không nổi, tiểu miếu a đa số đã rách nát, trước đây ít năm ta nghe nói phía tây có cái tiểu miếu ở đây lấy chuyển thế cao tăng, ta liền lật ra mấy cái đỉnh núi đi qua ăn hắn, kết quả tới chỗ ngồi, nhìn miếu cũng sợ, hòa thượng cũng chết sớm. Thật đặc biệt nương mất hứng, từ lúc kia về sau ta liền lại không có bắt được qua hòa thượng tiến vào cửa trại chính là sân rộng, lâm tử bên trong sương mù khắp không đến, cái này sáng sớm rực rỡ khắp dương quang liền tìm được thừa dịp cơ hội, dương dương nhiều bỏ ra đến, cỏ cây thành tinh yêu quái liền hướng mặt trời mà đứng, quỷ mị chi thuộc liền co lại tới nơi hẻo lánh. Một sân rộng yêu quái rộn rộn ràng ràng, cũng coi như đều có an trí chỗ. Đạo sĩ cùng dâu quay nón đều là không sống được người, lan lộn sau khi đi vào liền thuận thế riêng phần mình đi điều tra tin tức, Lý Trường An cũng thuận đường hỏi thăm một chút kia thi phật, có thể không có nghĩ rằng đụng phải yêu quái bên trong lao. Lốt bốt dừng lại lời nói nện xuống đến. Dù là Lý Trường An trong lúc nhất thời cũng có chút mập bức, cái này thật là tâm treo chọc không nổi. Hắn xin lỗi một tiếng, tranh thủ thời gian đi. Đúng lúc, bên kia Yến Hành Liệt cũng thăm dò được không sai biệt lắm, hai người một lần nữa tụ đầu. Như thế nào? Không có tin tức hữu dụng gì. Ta bên này cũng giống vậy. Hai người hơi chút giao lưu, đều là đoạt được giải rác, duy nhất có chút giá trị chính là nhìn thấy cái kia đạo đại môn a. Hai người vị trí đại viện bị tường cao vây lên, có vài chỗ xuất khẩu đều chấn giữ lấy sơn quân lâu la, Yến Hành Liệt chỉ đại môn, là trong đó trông coi nghiêm mật nhất chỗ. Lý Trường An gật gật đầu. Nghe nói chính thức yến hội sẽ ở môn kia bên trong tiến hành. Không sai. Dâu quay nón một chút gật đầu, liền thấp giọng nói, Mã Tam mới vừa nói, ở trong đó mặc dù không nhỏ, nhưng khẳng định trang không xuống đài bên trong tất cả yêu ma, chớ nói chi là còn có chút lợi hại yêu quái không có ở trong viện tử này, đến lúc đó chắc chắn trực tiếp xuất hiện tại chiến yến tiệc. Giới lúc mở yến, chúng ta cũng không cần đi tham gia, để tránh bại lộ. Lý Trường An biểu thị đồng ý xâm nhập hang hổ cùng sâu vào miệng cọp thật là hai khái niệm, huống chi hiện tại còn không trường kiếm bản thân. Chỉ là cuối cùng, hắn lại có chút không cam lòng hỏi. Có thể hay không theo cái khác đầu đường trà trộn vào đi nói đến chỗ này, đạo sĩ mắt sáng lên, thình lình nhìn thấy một vàng áo người rón rén chuyển tới một đạo nơi cửa, thân thể một hồi bặm mẹo, lại chậm rãi cùng quanh mình lăn lộn thành một màu, dán góc tường lặng lẽ chạy vào cái kia đạo miệng. Chiếc kia tử trông coi 7-8 cái lâu la, đương đầu là liền tóc mai gầy gò hán tử yêu quái kia mới tiến vào đi, hắn liền lộ ra thần sắc nghi hoặc, cái mũi tại không khí hít hà, chợt ngửa đầu ngao một tiếng tiến vào cái kia đạo miệng. Liền nghe được vài tiếng bịch cùng kêu thảm. Sau đó liền thấy vậy ngay cả tóc mai hán tử thi nhiên theo đầu đường đi ra. Trong tay dắt lấy dường như chó dường như dê quái vật. Quái vật kia trên thân suýt lấy ở giữa rách dưới áo vàng, trên thân phá đầu lỗ hổng lớn, bị liền tóc mai hán tử một đường lôi kéo, máu tươi trôi đầy đất, ngực có chút chập trùng, tốt xấu còn lại một hơi. Mấy cái tham ngu yêu quái bị cái này mới mẹ huyết đục hấp dẫn, đục lên suy nghĩ muốn dính một chút chất béo, lại bị hán tử rút đao ra tử chặt lên mấy đao, lưu lại mấy bộ thi thể chính là giải tán lập tức, chỉ có mấy cái quỷ vật cẩn thận liếm láp trên mặt đất vết máu. Vậy ngay cả tóc mai hán tử cũng không để ý tới nữa những cái kia bị loại, chỉ đem thi thể thu nạp lên, lôi kéo hướng sân nhỏ biên giới một loạt đi tôn. Hán tử kia cùng dài cửa phòng lâu la treo gẹo vài câu, liền cùng một chỗ giảng thi thể dơ lên đi vào, lại là quên đóng lại cánh cửa. Đạo sĩ cùng dâu quay nón liếc nhau, lặng yên rời bước đi qua. Tham dò đi đến nhìn lên, chỉ thấy trong phòng chồng mã lấy bếp lò, thất, nồi, chén, bầu, bùn, mấy cái to mọng yêu quái mặc tạp dề ở bên trong chứa la. Kia dường như chó dường như dê quái vật bị róc xương lóc thịt quần áo, đặt tại trên đất, một đao hạ xuống, đầu thân tách rời, hướng nước sôi bên trong lăn ba lăn, liền bị ném tới góc tường, chỗ nào chất đầy các loại huyết thực, trâu, dê, heo, chó, thậm chí còn có. Người. Đạo sĩ nắm tay thành quyền, dâu quay nón dâu tóc đều dựng. Mã Tam không lo được cẩn giấu, tranh thủ thời gian lên tiếng quyên bảo, hai vị, đại cục làm trọng, các không thể hành động theo cảm tình A. Hai người không lời nửa ngày, cuối cùng lại là cùng nhau thở dài. Mà thôi, chết cũng đã chết rồi. Đạo sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn, chỉ kiềm chế lại trong lồng ngực khí phách, lúc này nơi đây trùng quy là không phát tác được. Chật. Nhưng nghe bịch một tiếng chiêng vang. Đạo sĩ ghé mắt nhìn lại. Đại môn kia trước phóng ra một cái cảm biến dâu hùng, đầu báo vòng mắt đại hán bà bỡ, mở miệng thanh âm to chấn người. Giờ lành đã đến, tân khách ra trận. Vừa dứt lời, ở đây bầy yêu kiên là ô áp áp liền xông lên. Môn kia bên trong địa phương mặc dù lớn, chỗ nào chứa nổi nhiều như vậy yêu quái, đi trễ không có chỗ trống, không phải liền phải ở bên ngoài hấp gió. dẫn đầu chính là dê rừng thành tinh, đỉnh lấy một đôi sừng thú, liền hướng trong môn đánh tới. Không có nghĩ rằng, nửa người vào cửa, lại bị cổng hán tử một bàn tay cho quạt trở về. Sơn Quân nói, biến hóa giống người, mới có thể đi vào viện này. Yêu quái này cũng là chắc địch, rắn rắn chắc chắc chịu một hai con chim, cũng chỉ là lung lay đầu, liền không có chuyện yêu dường như giờ chân quát, ta sao sinh không giống người. Trốn ở bầy yêu biên giới đạo sĩ dò xét đi qua, bằng hắn xem ra, cái này dê yêu biến hóa đến cũng không tệ lắm, chân là chân, tay là tay, so giữa sân một chút đem mặt biến tới trên ông, mạnh lên rất nhiều. Hán tử kia lại sủi cười một tiếng. Nhìn ngươi kia sừng thú, lại nhìn ngươi kia cái đuôi, yêu hình chưa thoát, cũng dám nói như người. Đi nghỉ, đi nghỉ. Ngươi cái này bị soát dưới yêu quái còn chờ tranh luận, hán tử kia cũng đã không kiên nhẫn khua môi múa mép, trừng lên một đôi chuông đồng mắt, bắt lấy yêu quái kia, miệng há đến so với người đầu còn lớn hơn, một ngụm liền nguyên lành nuốt xuống. Giang mài mấy lần, phun ra một búng máu. Đặc biệt đương, cái này lão vật, thịt thật ủi. Dù là yêu tính tản mạn mù ngu, cũng bị cái này động một tí nuốt hán tử giật nảy mình, giữa sân cũng là thoáng an tĩnh một chút. Hán tử thấy này, cũng là rất đắc ý, ôm lấy tay đến, hét lên, chính là công nói ai giống liền giống, nói ai tiến liền tiến, dám vỡ nát lại ngải ô nào đó lốt hai, coi chừng chính là công một ngụm nuốt lấy. Dứt lời, hắn hướng bầy yêu bên trong liếc nhìn một vòng. Một cái liền nhìn chúng bên trong nhất giống người yêu quái. Đạo sĩ cùng dâu quay nón. Chương 78, sái quỷ chương 78, sái quỷ Lý Trường An Phương bước vào căn này đến khách phòng, dây đặc đại môn liền tại cách tiếng vang bên trong chậm rãi quan bế, đem một đám không được tuyển yêu ma chu lên cản ở ngoài cửa. Không kịp nhìn kỹ, bầy yêu vây quanh, hắn một cước bước vào cái này răng đèn kết hoa yêu ma thì yến. Nói đến tạo hóa trêu ngươi, muốn vào cái nhà này yêu quái vào không được, không muốn vào tới Lý Trường An cùng yến hành liệt hết lần này tới lần khác lại bị điểm tên. Lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người lẫn nhau nói một tiếng cẩn thận, liền giấu ở mười mấy được tuyển chọn yêu quỷ bên trong, tại người phục vụ an bài xuống, một vừa ngồi xuống. Phương ngồi xuống, đường bên trong liền y y y nha nha vang lên chút sáo trúc giọng điệu. Cái này đại đường tử rộng rãi thật sự, bốn cặp kim trụ chống lên cao cao sáng ngang, hết lần này tới lần khác ở trung ương chỗ lũ suốt ngày giếng. Dương quang ném rơi xuống dưới, bốn phía đều ám, trung ương đồng minh. Trung ương ánh mặt trời chiếu xuống, bị dùng làm sân nhảy. Nắng sớm hạ, mấy tên xinh đẹp vũ cơ nhanh nhẹn mẻ múa. Khăn lụa bay lên lúc ra thịt tần ẩn như hiện, mặt mũi lưu chuyển ở giữa nhìn quanh sinh huy. Cổ nhạc sục sôi, vũ bộ nhẹ nhàng, hơi có chút hồ xoáy hương vị. Chỉ là dáng người xoay tròn ở giữa, luôn có cái đuôi thật dài từ cái này dưới làn váy dò ra, hoặc là sợi tóc ở giữa chi lăng lên lông xù lỗ thai. Trong đó một tên thân thể nở nang vũ cơ, mang theo một làn gió thơm quay tới, lại có ba cặp nữ chính là tử run dậy, thấy giữa sân yêu ma chu lên không thôi, nhìn đến đạo sĩ trợn mắt hốt mồm. Cái này hắn quay đầu hướng yến hành liệt nhìn lại, nhưng mà kia dâu quay nón nhưng căn bản không có đem kia xinh đẹp nhìn tại trong mắt, chỉ giữ im lặng dò xét đường bên trong bố trí. Ai nha, hiếm thấy nhiều quái, hiếm thấy nhiều quái. Hắn tự rêu vài câu, phấn chấn lên tinh thần, cũng xem xét tỉ mỉ lên đường bên trong tình thế. Vân đạo thật là tới chơi mệnh, cũng không thể như vậy lỏng lẻo. Cái này đại đường bốn vách tường đều là kiên cố tường gạch xanh, không có mở có cửa sổ, nhưng các nơi trương lên đèn màu, cũng là không hiện mở tối. Các ngõ ngách bên trong, đứng hầu lấy một chút nô bộc trang phục yêu quái lâu la. Nguyên một đám nhìn mặc dù là sụp mi thuận mắt bộ dáng, nhưng này chưa hóa tận răng nanh cùng lợi trảo, lại nói minh bọn chúng cũng không phải cái gì dễ đối phó. Mà chỗ cửa lớn, càng có chọn chúng đạo sĩ vòng mắt yêu quái dẫn một đám phối thêm vũ khí lâu la, đối với giữa sân nhìn chằm chằm, chấn nhiếp một ít không rõ ràng tân khách. Vòng quanh sân nhảy, hai bên là tân khách sắp đặt ghế. Tại Lý Trường An tiến đến thời điểm, hắn liền chú ý tới thượng thủ mấy cái ghế, ngoại trừ chủ vị còn trống không, cái khác mấy cái ghế lại là sớm đã có yêu ngồi xuống. Cùng đạo sĩ cùng dâu quay nón khác biệt, đám này không cần tại cửa ra vào xếp hàng điểm danh liền có thể vào bàn, tự nhiên là kia Sơn Quân quý khách. Tại cổ mộ bên trong thương nghị đối sách thời điểm, Mã Tam liền cố ý đề cập tới, kia Sơn Quân tổng yêu mời phụ cận một chút lợi hại yêu ma. Như là tìm đến thời cơ, đạo sĩ cùng dâu quay nón không thiếu được làm một lần ác khách dưới lúc, sợ là cũng phải cùng đám này khách quý đo cân nặng cân lượng. Hai người bọn họ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có thật sâu nghiêm trọng. Có vẻ như đều không dễ đối phó a. Ngôi thủ tịch, xem ra là du đầu phấn diện công tử ca, một bộ quạt xếp nhẹ lay động phong lưu bộ dáng, nhưng tự dưới lưng lại là cỡ thùng nước thân rắn, bàn ở bên cạnh kim trụ bên trên. Kia kim trụ đốn tuổi tự xương mù trong cốc cổ thụ, cả ngày lẫn đêm bị kia mây mù yêu quái xâm nhập, nặng nghề cứng rắn, gõ chi mơ hồ có kim thạch thanh âm. Nhưng xà yêu kia gật gù đắc ý vỗ tay ở giữa, chỉ trong lúc vô tình, liền xiết đến trên cây cổ sơn hồng vỡ tan hăm sâu, kết rung động. Thứ tịch bên trên là một đầu khổng lồ hắc trư, trên sống lưng lông đen như khóm bụi gai sinh, trên bụng là tầng tầng lớp lớp thịt mỡ, ngồi chồm hổm ở tịch nhưng đầu lại nhanh đủ tới sáng ngang. Toàn thân đều là loài heo, chỉ có một đôi móng trước hóa thành nhân thủ, thuận tiện bớt đồ ăn. Tại trước người hắn không có bản, chỉ là mấy trương vải vóc trải chồng trên mặt đất, phía trên là chồng chất như núi đồ ăn, lại tại đã mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt. Tại cái này chư yêu bên cạnh, là quần áo tả tơi hoàng y yêu quái. Cái này hoàng y yêu quái sinh cổ quái, nhưng nói là giữa sân nhất giống người, cũng là rất không giống người yêu quái. Nói như người, là bởi vì hắn tay chân đều có, hai mắt đều đủ, người nên có không thiếu một cái, không nên có cũng một cái không nhiều. Nói không giống người, là bởi vì hắn huyền hóa hình tượng thực sự ghê tởm cực kỳ. Rượu ránh mũi, bao thiên, đại náo môn, xương gò má cao cao nổi lên, hết lần này tới lần khác hai mắt thật nhỏ như đầu, đầu bù lịch răng, thất vọng khô gầy. Nhìn một cái, chỉ bốn chữ yêu ma quỷ quái. Tại trước khi đi, Mã Tam cũng đại khái là hai người nói qua, có nào lợi hại yêu ma sẽ xuất hiện tại bữa tiệc. Thí dụ như xà yêu kia, ở tại Nam Sơn một chỗ trong cổ mộ, tự xưng Thăng Khanh công tử. Lại như kia chư yêu, ở tại phương Tây đầm lầy bên trong, danh xưng Đại Đỗ Thái Tuế. Cả hai đều là nổi danh hung ác hạng người, mà cái này hoàng ý yêu quái. Lý Trường An yên lặng nhớ lại Mã Tam lời nói, nó lâu dài bị trói buộc tại trong cổ mộ, đoạt được cũng là ngẫu nhiên đi ra ngoài kiến thức cũng hoặc lão quỷ miệng bên trong chạy ra đôi câu vài lời, nói ra cũng có chút nhỏ vụn không thành hệ thống, nhưng cái này hoàng ý lôi thôi yêu vật, hắn tựa như cũng đề cập tới, giống như gọi. Đạo sĩ mới câu lên một chút ấn tượng, vừa nhấc mắt, đúng lúc liền đối mặt kia một đôi đậu nành dường như ánh mắt. Đạo sĩ hơi sững sờ, hắn cũng không muốn tại lúc này sinh sự, liền giả bộ hứng hở nghiêng đi ánh mắt, giả vờ giả vịt nhìn lên giữa sân ca múa. Tốt. Vũ Cơ xoay người lộ ra ba xóa thâm thúy khe rãnh, đạo sĩ cùng cái khác yêu quái vỗ tay gọi tốt. Hắn bởi vì âm khí nhập thể mà lộ ra mặt tái nhợt bên trên, lộ ra cùng cái khác yêu quái không khác nhau chút nào hưng phấn vẻ mặt, nhưng trong lòng như cũ nhấc lên 10 phần cảnh giác. Kia hoàng y yêu quái ánh mắt như cũ ở trên người hắn tuấn. Yêu quái này là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ là nhìn ra sơ hở? Lúc này, bốn là nháo đằng yêu quỷ bên trong, chợt nhấc lên trận trận reo hò, nguyên là đám nô bộc vào sân, đang muốn dâng lên rượu và đổ nhắm. Cũng là thoáng che đậy đạo sĩ quân bách, người áo vàng kia ánh mắt cũng rốt cục dịch chuyển khỏi, đạo sĩ hơi xả hơi sau khi, cũng đổi đội vàng đi theo bầy yêu hô uống. Trải qua hoàng y nhân kia một góc dạng, hắn cũng tỉnh táo lên. Giờ phút này, hắn không phải trảm yêu trừ ma đạo sĩ, mà là thay thế thân thích đến dự tiệc yêu quỷ, ít ra tại trở mặt trước đó là như thế này. Rất nhanh, tại Lý Trường An hô to gọi nhỏ phía dưới, trước mặt hắn trên bàn trà liền chất đầy rượu và đồ nhắm. Yêu quái này đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, đồ ăn cung cấp phong phú sau khi, cũng là sắc hương sẵn sàng, câu đạo sĩ chống rống dạ dày, tu cục gọi bậy. Trời có mắt rồi. Mấy ngày nay dọc theo đường đến, chỉ thấy quỷ ảnh không thấy dấu chân người, đạo sĩ liền không có tìm được món đồ gì ra hồn nhét đầy cái bao tử. Trong ba lô lương khô càng là đã sớm ăn xong, duy nhất còn lại đồ ăn, chỉ một cái quả tráng, đây là ngày ấy Dư Vân tự quỷ tăng tặng cho hắn. Kia quả màu sắc ngây ngô, chỉ xem không cần nếm, liền hiểu được chua xót khó nhịn, đạo sĩ thật sự là hạ không được miệng. Mà giờ khắc này, trước mặt trên bàn trà bày đầy thịt khô, canh thịt, mùi thịt không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, đạo sĩ dạ dày bên trong thèm trùng tạo phản đang vui, nhưng trên tay hắn lại chậm chạp không có động tác. Không hắn, đây chính là yêu tổ, quỷ hiểu được những này thịt từ đâu mà đến, trong phòng bếp kia nửa cỗ xác người, hắn nhưng vẫn là trước mắt rõ ràng. Thật là, làm sao thịt quá thơm miệng quá thèm. Ân, nhìn xem hình dạng cũng không giống là thịt người, không không không, coi như không phải thịt người, cũng không chừng dùng cái gì người giàu người tạp phải nấu. Trên bàn một thanh cắt thịt dao cầm lấy lại buông xuống, Lý Trường An thở dài liên tục. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kẻ trùng. May mà trên bàn còn có chút quả, hắn chọn lựa lựa tìm chút nhìn quen mắt, Trấn An kêu to đến vịt liệt bụng. Ân, cái này quả dâu vẫn là rất bỗng nhiên. Hắn nhíu mày lại, phi tốc cơ lấy cắt thịt đao, một thanh đính tại bên chân. Tiến hành liệt tỉnh táo nhìn qua, Lý Trường An ung dung thản nhiên hướng hắn khoát khoát tay. Về sau nâng lên đao, đã thấy trên mũi đao chọn một đầu vỏ lương pha tạp dài chân con rết, đầu bị mũi đao đâm xuyên, thật dài thân thể cuộn tại trên thân đao, còn tại quan xoắn lúc đích. Miệng vết thương chảy ra đậm đặc chất lỏng xanh biếc, thanh hôi gáy mũi. Độc trùng. Đạo sĩ ngẩng đầu lên, đối diện bên trên một trường giữ tợn xấu khuôn mặt. Vị này tiểu lão đệ rất là lạ mặt ta. Lại là người áo vàng kia chẳng biết lúc nào, theo bên trên tịch rời đến đạo sĩ đối diện. Hắn ngồi liệt tại tịch, công kềnh mà rách dưới quần áo rối tung ra. Tại nhỏ không thể nghe được tiếng xào sạc bên trong, thỉnh thoảng có độc trùng tại vài khe hở thò đầu ra chảo. Hắn hướng phía đạo sĩ nết miệng như cười, có thể kia chào hỏi phương thức lại chẳng phải hiền lành. Đạo sĩ chậm rãi đem kia dài chân con giết đầu sắc cắt nát, lục sắc tanh hôi chất lỏng nhiễm thân đao, chỉ như thế một lát, mũi đao chỗ đã trải rộng to to nhỏ nhỏ điểm lấm tấm, hơi vừa dùng lực liền ép thành một đống mảnh vụn, lúc này mới cười nói, mới đến, có cái gì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ, liền mời đại vương tha lỗi nhiều hơn. Ha ha, chỉ là lão quỷ không dám gọi đại vương hoàng ý nhân khoát khoát tay. Có thể tiếp vào sơn quân tiếp mời, đều là lân cận có theo hầu, không biết tiểu lão đệ là đạo sĩ đem sớm đã biết tốt, lấy ra lửa gạt quỷ. Mộ bên trong lão quỷ là ta họ hàng xa, gần đây đi ra ngoài hái ăn, không ngờ bắt gặp xen vào chuyện bao đồng đạo sĩ, thụ chút tổn thương, đi lại không tốt, liền để cho ta tới thấy chút việc đời. A, thương thế vẫn khỏe chứ? Vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng. Cái này vẫn đáp ở giữa, đã hấp dẫn tịch bên trong rất nhiều yêu quái, liền kia trung đồng mắt yêu quái cũng đưa ánh mắt ném đi qua. Đây chính là thật to không ổn. Đạo sĩ trên mặt cười mỉm cùng người áo vàng kia đáp lời, nhưng trong lòng suy nghĩ thiên chuyển. Đánh vừa vào nhà, cái này hoàng ý yêu quái đã nhìn chằm chằm chính mình, thả độc trùng đốt người không thành, lại dùng lời đến dò xét đấy, thực đăng kỳ quái thật sự. Yêu quái này nếu là nhìn ra hắn là người sống, vạch chân chính là, lại cần gì phải cùng hắn xé con bê. Như không nhìn ra, kia lại vì sao dây dưa không nứt? Lý Trường An ánh mắt có hơi liếc, nhìn đến Mã Tam lặng yên huyên hóa. Há mồm làm cầu hình. Sái. Sái quỷ. Là. Khô quá. Như thế hết lần này tới lần khác đụng vào như thế yêu quái. Cái gọi là sái người, độc trùng cũng. Mà sái quỷ, tức độc trùng loại hình oán hận hội tụ thành yêu ma. Ở đây hành chi trước, Mã Tam nâng lên lợi hại yêu ma, trong đó có cái này sái quỷ, lúc ấy đạo sĩ cũng chưa quá để ý bây giờ nghĩ lại là muốn mạng. Hắn đối phó kia bạch tu nghiêm lúc, thật là đốt giết không ít cổ trùng. Đối với độc trùng loại hình, hắn xem như đầy người lỡ máu, không trách dẫn tới cái này sái quỷ căm thù. Tại cái này yêu ma nhóm hầu đang muốn thu liễm nhanh bước, che giấu phong mang mà đối đãi thời cơ trước mắt, bị như thế lợi hại yêu quái để mắt tới, thực sự không phải tin tức tốt gì. Nhưng cũng may cái này sái quỷ nhắm vào mình, là bởi vì thiên tính cho phép, mà không phải bản thân thân phận bại lộ, chỉ cần cẩn thận ứng phó. Lý Trường An Vương làm này muốn. Lão quỷ kia sái quỷ chợt nhếch môi sừng, ngắn mỏng môi trên kéo căng lên, lộ ra màu vàng sầm rượi. Đã bị ngươi làm thì ta. Chương 79, người quái, 1, chương 79, người quái, 1, lão quỷ kia đã bị ngươi làm thì ta. Ca múa âm thanh nghỉ. Sái quỷ cái này âm thanh chất vấn trùng hợp chuyển khắp đường bên trong, câu lên cả sảnh đường chú ý trong lúc nhất thời, yêu quái ánh mắt theo bốn phương tám hướng ném bắn tới, những này ánh mắt quá tạm, Lý Trường An không phân rõ được ý vị của nó, chỉ nghe bên cạnh Yến Hành Liệt tiếng hít thở dần dần thô trọng. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, đạo sĩ túi đầu cười cười, đệm trong tay duy nhất được sừng tụng vũ khí ra hỏa, hai ngón tay rộng, dài nửa xích, không có mũi đao cắt thì nào. A, có chút nhẹ. Hắn lại ngẩng đầu, đối với sái quỷ tấm kia quái mặt, đang muốn nói chuyện. A giữa sân chợt vang lên vài tiếng kêu thảm, đạo sĩ quay đầu nhìn lại, thấy bên trên từ chỗ, những cái kia vũ cơ nhóm nguyên một đám hoa dung thất sắc, chạy từ phía, bên trong một cái càng là trong lúc cấp thiết hóa ra nguyên hình, lại là thải vũ chim ngói, thời quần áo, vũ cánh liền muốn từ ngày đó giếng ra bay ra. Có thể phương thăng lên xà nhà cao, lại bị một cái khắp sinh lông đen đại thủ một thanh năm lấy. Lần này biến cố, có máu có thịt, có thể so sánh sái quỷ chất vấn sĩ làm như vậy xẹp xẹp đối thoại đặc sắc được nhiều, một đám yêu quái tranh thủ thời gian chuyển đài nhìn lên lần này náo nhiệt. Chỉ có kia vòng mắt hán tử nghiêm nghị quá to, theo bụng lớn, dừng tay. Thì ra, thổi phong âm thanh đỉnh chỉ lúc, chính là vũ cơ nhóm cho khách quý mời rượu câu. Đang đến phiên kia gọi là đại đô thái thuế chư yêu, lại cứ có sái quỷ chất vấn Lý Trường An cái này một việc sự tình, đem chúng yêu ánh mắt hấp dẫn tới, liền vũ cơ nhóm động tác trên tay cũng chậm một nhịp. Thật tình không biết, kia chư yêu là tại đồ ăn trước mặt cực không kiên nhẫn, một cái không kiên nhẫn, đúng là đem rót rượu vũ cơ một phát bắt được, liền người mang rượu tới nhét vào trong mồm. Vòng mắt hán tử còn tại cao giọng chất vấn, nhưng chư yêu liền trong mắt đều không có chuyển một chút, phối hợp cổ động quay hàm, theo miệng bên trong lôi ra một đầu nhuốm máu rách dưới xa ý ỉa, về sau, lại đem kia chim ngói nguyên lành nhét vào miệng bên trong. Một bên nhấm ướt, một bên mồm miệng không rõ ồn ào. Bữa tiệc này thật không có ý nghĩa, chủ nhà không ra gặp khách còn chưa tính, nói xong rượu ngon thịt ngon bao no, lại tận cầm chút rượu mạnh phạm thịt qua loa người cái này, mắt thấy đối phương không lọt vào mắt chính mình, vòng mắt hán tử nổi giận phừng phừng, liền muốn động thủ. Ai, thái thuế làm gì lớn như thế hỏa khí trận, kia thượng thủ sau tấm bình phòng, cười mỉm chuyển ra một vị hoa phục lão giả, chỉ một cái ánh mắt liền kêu dừng vòng mắt hán tử. Đạo sĩ lông mày nhướng lên. Chính chủ rốt cục hiện ra. Cái này Sơn Tiêu mặc dù khắp nơi học người, nhưng nguyên hóa hình dạng nhưng bây giờ kỳ hoa, khuôn mặt chi lê tượng, đúng là cùng kia sái quỷ dường như. Lão dài một trương cái sọ dày mặt, một cái lỗ mũi bên ngoài lật cái mũi chiếm hơn phân nửa, thông suốt răng lồi mắt, một đầu sinh ở giữa một chân lênh lợi hướng chủ vị ngồi xuống. Đầu tiên là trách móc kia vòng mắt hán tử, lại chắp tay hướng chư yêu tạ lỗi. Là lão hủ chiêu đại không chủ đáo, nơi này cho thái tuế buổi lễ. Nói xong, hắn phủi tay. Rượu ngon thịt ngon lập tức dâng lên. Không bao lâu, phòng đại môn ầm vang mở ra, cá nhóm đi vào một đội con bạc sứ lớn yêu quái. Không bao lâu, mấy cái này cao cỡ nửa người bạc sứ lớn chất đầy trung đỉnh. Cái này, xa yêu không lo được siết phòng trụ, chư yêu phun ra một nửa chim ngói. Sái quỷ cũng không tìm Lý Trường An phiền toái, bầy yêu nhóm càng không còn vui lùa ở mỹ, cả đám đều trống lớn trong mắt, nhìn kia từng vò bạc lớn tử. Đây là đối. Lao Tiêu cười lớn nhảy vào giữa sân, để lộ bạc sứ cái nắp, lập tức nồng đậm mùi rượu đầy tràn đại đường. Đây cũng là trăm quả nhưỡng. Nói xong, cái kia một chân nhảy lên, lại nhảy về ghế, cao giọng kêu, có ai không? Cho ta cùng chư vị quý khách rót rượu, hôm nay không say không về. Đường bên trong, lập tức đáp lại lên lật trời dường như quỷ khóc yêu gạo. Có chút đục ngầu màu hổ phách rượu dịch mang theo một chút cặn bã. Lý Trường An nhẹ nhàng lắc lư bát rượu, liền có kia thuần hương nhảy ra chèn đến, trèo lên miệng mũi, dù đến hắn không chịu nổi cúi đầu nhấp bên trên một ngụm. Quả dại tươi mát nương theo lấy rượu miên thuần cùng một chỗ tràn vào cổ họng, lại thấm đầy tinh khí, chỉ là như vậy nho nhỏ một ngụm, đạo sĩ lại có chút hơi say rượu, không phải uống say, mà là dường như tháng tư bên trong đặc thanh, dương quang ấm áp gió xuân chậm chậm, như vậy lười biếng muốn ngủ. Quả nhiên rượu ngon. Đáng tiếc, có thể may mắn. Đáng tiếc tốt như vậy rượu trước mắt, lại không thể không say không nghỉ. Có thể may mắn, cũng chỉ có tốt như vậy rượu, khả năng mị ngược cái này đẩy trang tự yêu ma. Đạo trưởng, Yến đại nhân, đợi lát nữa, bất luận nhìn thấy cái gì, đều mời tạm thời nhẫn lại. Lúc này, thừa dịp cả phòng yêu ma tâm tư đều tại trong rượu, kia Mã Tam lại lặng yên nhắc nhở. Nhẫn lại. Đạo sĩ nhíu mày. Cái này là ý gì? Rượu ngon có. Thịt ngon ở đâu? Bên kia, kia chư yêu lại bắt đầu lớn tiếng gào to. Dưới đấy một đám tiểu yêu, mượn rượu tính, lại cũng vô bàn gõ chén, cùng nhau đánh trống reo hò lên. Thịt ngon. Thịt ngon. Thịt ngon. Sơn Tiêu cũng không lấy là sự, cười nói, đường nội, lập tức liền có. Dứt lời. Chỗ cửa lớn, lại đi vào một đội nô bộc, riêng phần mình trong tay đều bưng một đạo đĩa. Thịt ngon tới. Một cái diễn viên hí khúc yêu tinh giữ lại nước bọn, tại Lý Trường An buông xuống một bàn, mới lưu luyến không rời lui ra. Thịt ngon. Đạo sĩ nạp lấy buồn bực nhi, túi đầu xem xét. Một trong mâm được lấy một nửa nấu ra chóc thịt bong bàn tay. Đây cũng là cái gọi là thịt ngon. Đạo trưởng, đây chính là yêu quái hang ổ, còn mời tạm thời nhẫn lại. Mã Tam khuyến cáo hợp thời băng lên, Lý Trường An đầy ngập lửa giận hóa thành thở dài một tiếng, hắn buông ra nắm chặt nắm đấm. Là nhìn đến trong phòng bếp kia nửa cỗ xác người, như thế nào còn không ngờ được sẽ có một màn như thế. Hắn dương mắt nhìn về phía Lao Tiêu chỗ, thấy Lao Tiêu trong mâm chứa một cái đầu người. Đầu người này không chút trải qua đun nấu, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi giống như thấy rõ sinh tiền nên là vị mỹ nhân bên cạnh xà yêu quen thuộc xem hồi lâu, chợt cười nói, đầu người này thấy nhìn quen mắt thằng khanh thấy không sai. Kia Sơn Tiêu tại đầu người trên gương mặt vuốt ve một lát, cười nói, chính là ta kia vừa mới chết đi phu nhân à, hóa ra là tẩu phu nhân. Xà yêu nho nhỏ lấy làm kinh hãi, giao lên cây quạt, gọi là tiểu sinh như thế nào hạ được miệng. Mặc dù nói như thế, nhưng xà yêu kia trong tay một đoạn cánh tay, lại từ đầu đến cuối không có buông xuống. Không sao. Sơn Tiêu câu lên bờ môi, lộ ra so le răng vàng. Khó được non mịn tốt da thịt, không cùng chư quân chia sẻ há không đáng tiếc. Sơn Quân coi là thật thoải mái. Quá khen quá khen. Xà yêu kia cùng Sơn Tiêu cùng cười to lên, tốt một bộ chủ khách tương đắc bộ dáng. Mà tại dưới đài, tiến hành liệt tiết tháp dường như thân thể lại tại run nhẹ nhẹ, môi hắn đầy chiếp, mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng rõ ràng là hai chữ. Cầm thú. Ở đâu là cầm thú? Đạo sĩ thở dài, rõ ràng là không bằng cầm thú. Yêu ma quả nhiên thủy chung là yêu ma, học được hình người, lại học không được nhân tính. Lý Trường An bưng chén lên, đang muốn một tưới lửa giận trong lòng. Tiểu lão đệ cớ gì than thở? Thình lình, cái nào đó để cho người phiền lòng hụt hơi thanh âm chui vào lỗ tai. Đạo sĩ lạnh mắt nhìn đi, sai quỷ găm nuốt thịt người, giống như cười mà không phải cười. Hẳn là đối với người này thịt không hài lòng lắm. Lão quỷ này thật đúng là côn trùng thắt sinh, giống nhau kia con muỗi giống như, để cho người ta phiền phức vô cùng. Đạo sĩ cũng là hôn bất lận, bởi yêu vòng hầu phủ đầu, cũng không đê mi thuận nhãn ý tứ, lúc này liền phải đối trở về. Không ngờ cái này vào đầu, lại đột ngột cắm vào một cái muộn thanh muộn khí thanh âm. Người lão quỷ này cớ gì đối tên tiểu quỷ đau khổ dây dưa? Chương 79, người quái 2, chương 79, người quái 2, lại là đại đỗ thái tuế lên tiếng, nó trong tay nắm lấy một đoạn bụi người, trái ngược trước đó ăn như hổ đói, trầm ung dung tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Đây chính là Sơn Quân lão gia lớn ngày tốt lành, vung xuống ngày bình thường khó được nhìn thấy rượu ngon thì ngon, ngươi cũng đừng quấy rầy đoàn người hào hứng. Sái quỷ kia nụ cười cổ quái lúc này chỉ trệ, hắn vội vàng quay đầu biện bạch nói, hai cái này quỷ thật là không có nói thật, thái tuế hiểu được, lao quỷ kia nhất là tham tàn bất quá thì tính sao? Không ngờ, cái này chưa yêu khoát tay chặn lại, đúng là đối lao quỷ chết sống không để ý chết thì đã chết, cũng không phải lão tử ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn vì đó báo thù? Sái quỷ bị lời nói này sặc đến sắc mặt biến thành màu đen, chưa kịp chửi ầm lên, bên kia xà yêu kia đã cười hì hì chen miệng nói, hai người bọn họ mặc dù cùng là quỷ loại, một cái là người, một cái là trùng, tự nhiên ai cũng không phải ai lão tử, sợ là hai vị này đắc tội hắn à? Đạo sĩ thản nhiên cười, xem ra cái này sái quỷ nhân duyên có thể không thế nào tốt, hắn cũng vui vẻ đến lại thêm vào một mùi lửa. Vị nhân sinh tiền trong núi bắt trùng là nghiệp, sau khi chết cũng không những khả năng khác, chỉ ở trong núi sâu tìm chút độc trùng chắc bụng. Đạo sĩ giả ra nghi hoặc bộ dáng, chỗ nào có thể đắc tội vị này đại vương? Hóa ra là ăn trùng, trách không được cái này sái quỷ như muốn nuốt sống ngươi. Ngươi không biết được, nó thật là trùng tổ tông. Cái này chưa yêu cười ha ha, nếu không tại sao nói là chưa yêu đâu, ba câu nói không thể rời bỏ ăn chữ. Dứt lời, nó hừ hừ nhìn kia sái quỷ một cái. Lão chư ta lân cận đều sắp bị ăn sạch, cũng là côn trùng phồn thịnh thật sự, lại không biết độc này côn trùng nên như thế nào phương pháp ăn. Đạo sĩ cười mỉm nói rằng, tốt gọi đại vương biết, cái này ăn độc trùng á cần chiên. Phàm là độc trùng loại bỏ tuyến độc, rút răng độc, tư trượt nhi hướng kia trong chảo dầu một sổ, vớt lên một muối, hướng miệng bên trong khẽ cắn, chính là xốp giòn tươi hương đạo sĩ giảng được tươi sống. Đám này thổ yêu quái chỗ nào cầm giữ được, nhát gan chỉ là nuốt nước miếng, lá gan trong mắt trước đây kia sái quỷ trên thân dò xét, mà kia chư yêu, sớm đã là nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Sái quỷ một trương mặt xấu đã hất thành đáy nồi, rách dưới vải bảo hạ, tản mát ra một chút màu sắc cổ quái hơi khói, dọa đến xung quanh yêu quái thẹ ra quần tối lui. Mắt thấy bầu không khí khẩn trương, kia Sơn Quân tranh thủ thời gian mở miệng giải vây. Nhận được chư vị cho lão hủ mặt mũi, đến ta cái này trang tử là ta cổ động, lão hủ không thể báo đáp, vừa vận thủ hạ ta đầu bếp gần đây nghiên cứu ra một món ăn mới, lão hủ chính mình cũng còn chưa đến qua, hôm nay bên trong vừa vận nhường đoàn người đến thử tươi. Kia chư yêu một thân dục niệm đều ở ăn được, nghe nói có món ăn mới, nơi đó còn để ý sái quỷ, vội vàng quay đầu hỏi, thật là đồng quách? Chính là đồng quách. Tốt, tốt, tốt. Chư yêu vui vô cùng, liền gọi ba tiếng. Không bao lâu, tại chư yêu trông mong kỳ bằng hạ, đi vào một cái bụng vệ yêu quái. Yêu quái này vừa vào cửa, chỉ chào hỏi mấy cái nô bộc chuyển đến bếp nấu, lắp xong nồi lớn, thiết lên án đài, dọn xong dao cụ, y theo dáng dấp rửa tay thay quần áo, khắc còn không nói đến, cái này phái đoàn ngược 70 phần. Về sau, hắn lại chỉ huy mấy cái nô bộc, bàn tiến đến hai cái lớn cái bàn, trên đài có đồ vật, chỉ là dùng miếng vải đen bao phủ, bố trí xuống mơ hồ có động tĩnh, xem ra dường như là vật sống. Đuổi nô bộc lui ra, hắn lúc này mới vỗ bụng lên tiếng. Ta trước kia tập được một môn tay nghề, gọi là quái, tức là đem thịt cắt thành từng mảnh cực mỏng thịt, trình độ lớn nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn phong vị nhi cùng cảm giác, cao thủ lợi hại, có thể ở nguyên liệu nấu ăn khi còn sống, từng mảnh đem thịt toàn bộ cắt lấy nói, hắn đáp ý dương dương ngóc đầu lên đến. Ta trải qua mấy năm tu hành, rốt cục tập được môn thủ nghệ này, hôm nay, ta liền là mọi người bên trên một đạo. Hắn chợt đưa tay giật xuống miếng vải đen, Sơn Tiêu bước dâu mỉm cười, cái khác yêu quái thì cùng kêu lên kinh hô. Kia lớn trên đài bám lấy đại một cái cọc, có gỗ bên trên cột hai cái người sống sờ sờ, một cái là phụ nhân, một cái khác lại là hài đồng. Nhân quái. Đạo sĩ bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao. Đạo trưởng. Mã Tam nhẹ giọng kêu, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Đạo sĩ mặt không biểu tình. Bên kia, yêu quái đầu bếp như cũ tại chậm rãi mà nói. Người này thống khổ thời điểm, chất thịt nhất là tươi non có nhai sức lực. Nhưng thịt đau chỗ nào so ra mà vượt đau lòng, người có câu nói nói mẹ con đồng lòng, cái này hai đang là mẹ con nói, hắn chợt hướng hài tử trên thân cắt lấy một mảnh da thịt. Hài tử bị chăm chú buộc ở trên cột gỗ, trong miệng bị vải bố ngăn chặn, kêu thảm không được, chỉ ở gấp chói bên trong toàn thân run rẩy, mà đối diện mẫu thân đã là lệ như suối trào. Đầu bếp đắc ý Dương Dương đem tiêu phiến thịt chứa vào trong mâm. Nhìn tận mắt chí thân một chút xíu chết tại trước mặt, lại thêm lăng trì thống khổ, đây mới là người bi thống nhất thời điểm, cũng là thịt người vị ngon nhất thời điểm. Nói đến rất tốt, sợ là không có cắt hơn mấy đao, cái này hai liền phải tắt thở. Lúc này, yêu quái nhóm bên trong lại thình lình vang lên tranh cãi thanh âm. Thả cái gì chim cái rắm? Cái này đầu bếp quý lên, há miệng liền mắng. Ta thật là luyện đủ tay nghề, nếu là không có cắt đủ 999 đao, liền để người này tắt thở, ngươi liền lấy thịt của ta ăn đi. Khẩu khí lại là rất lớn. Lần này đầu bếp sớm chi lăng lên lỗ thai, vừa vặn bắt lấy lên tiếng ra hỏa, hắn chuyển mắt nhìn đi, liền thấy một cái tóc ngắn đạo sĩ ăn mặc quỷ loại. Hắn thở phì phì trở lại, không phải khẩu khí lớn, là ta tay nghề tốt, không phải ngươi đi thử một chút quỷ kia hoặc là nói rằng sĩ lại chẳng thèm ngó tới. Nếu là tay nghề tốt, làm gì chi trôi chảy nổi sắt, sợ là tay nghề không tinh, đến lúc đó trực tiếp hướng trong nồi nấu à. Đánh rắm. Đó là dùng còn lại xương cốt nội tạng nấu canh. Đầu bếp còn tưởng rằng đạo sĩ sẽ hung hăng càng quái, nhưng không ngờ hắn cũng là gật đầu đến. Thì ra là thế nói, lời nói xoay chuyển. Có thể ngươi cái này sắp thuốc nấu đến không thành. Nói, hắn đứng dậy tiến lên, đúng là muốn càng tịch làm thay một lần. Đầu bếp kia tất nhiên là không thuận theo, nhưng làm sao đạo sĩ lúc trước giảng kia nổ côn trùng nói đến tươi sống, ở đây đám yêu quái đều cho là hắn tinh thông nấu nướng, đúng là ổn ảo lấy nhường hắn lộ bên trên một tay, đầu bếp không cách nào, quay đầu nhìn hướng ghế đầu, không ngờ kia Sơn Quân cũng là có chút hăng hái gật đầu. Hắn đành phải ủ rũ tránh ra, miệng bên trong bĩu trách móc, lại nhìn ngươi có bản lấy gì. Đạo sĩ không có đáp lời, đi đến án trên này, nhìn phía trên tầm 10 đem tiểu dáng lớn nhỏ không đều đạo cụ. Đồng nhiên, chỉ vào nhỏ nhất một thanh hỏi, đao này làm gì dùng? Lấy thủy. Hắn lại chỉ vào dạy nhất lớn nhất một thanh. Chạm xương. Chính là nó. Đạo sĩ dẫn chạm cốt đao, tại cả sảnh đường yêu quái chú mục bên trong, bình chân như vậy đi đến nồi sắt bên cạnh, liếc mắt nhìn bên trong lăn lộn rau quả cùng hương liệu, quay người hướng đầu bếp kia ngoắc ngón tay. Ngươi lại tới. Yêu quái kia đầu bếp sững sờ đi tới. Làm gì? Đạo sĩ cười ha hả chỉ vào trong nồi. Ngươi nhìn một cái, ngươi cái này canh có phải hay không còn thiếu một mặt vật liệu? Không có khả năng. Thiếu cái gì? Đầu bếp ngốc hết chỗ chê thăm dò nhìn lại. Tự nhiên là thiếu lời nói tới một nửa, đạo sĩ chợt đem đầu của hắn ấn vào sôi trong canh, bất ngờ không đề phòng, nóng hổi nước sôi sặc đập vào mắt con ngươi cổ họng, hắn còn chưa tới đến tiêu thảm, sáng như tuyết mũi dao đã đâm vào cổ họng của hắn. Lý Trường An lại đem yêu quái này đầu kéo lên, dùng lưỡi dao một chút xíu thông suốt mở cổ của hắn. Mới mẻ nhiệt huyết tràn vào sôi canh, đánh mùi tanh tứ tán, bạch khí bốc hơi. Đầu lâu của ngươi. Giờ phút này, đầu bếp kia đã biến sẽ nguyên hình, thình lình một đầu to béo lao lang. Lý Trường An cắt xuống đầu sói thả vào trong nồi, dương mắt đối trận mắt hốc mồm bầy yêu cười nói, chư vị nhìn bần đạo cái này một nồi đầu sói canh như thế nào. Chương 80, chúng vây bếp nấu bên trong lửa than xanh đỏ, đầu sói tại sôi trong canh lăn lộn, tuôn ra bọt máu dây lát phá hủy. Cả sảnh đường xôn xao. Ngạc nhiên nghi ngờ, lạnh lùng, vui mừng như điên, phẫn nộ. Tốt một chương yêu ma quỷ quái muôn màu đồ. Tiến hành liệt đã giữ im lặng đứng ở Lý Trường An sau lưng. Bần đạo lô mãng, liên lụy hai vị. Đạo trưởng. Ai? Mã Tam lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào, mà thôi, liền lấy bộ này tàn hồn đáp tạ đạo trưởng ân đức. Tiến hành liệt lại là cất tiếng cười to. Đạo trưởng nói gì vậy? Bất quá là nhanh ta hiến mô người một bước mà thôi. Tình cảnh này, cái nào nam nhi kiềm chế được? Đạo sĩ lần nữa nói tiếng xin lỗi ý, liền không người giải khai kia mẹ con trói buộc. Nhìn xem ôm đầu khóc giống hai mẹ con, hắn chỉ nhẹ giọng nói một câu. Lại lưu tại bần đạo bên người. Bên kia, kia lão Sơn Tiêu trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, lại là giật mình, tiếp ngươi liền làm tăng gốc. Là ngươi sống. Giết bọn hắn. Vong mắt yêu quái trừng mắt nhìn đạo sĩ cùng dâu quái nón, là đã xấu hổ lại giận. Hắn muốn là Sơn Quân thủ hạ nể trọng nhất đại tướng, ngày bình thường là diều võ dương ai tốt không đắc ý, lân cận tiểu yêu thấy hắn, cái nào không được run ba lần. Hôm nay là Sơn Quân lớn ngày tốt lành, nhưng yêu tính si ngu tàn mạn, để tránh một ít không rõ ràng yêu quái náo ra cái gì yêu tiêu thân, hắn bị ủy thác trách nhiệm, duy trì đến bên trong trật tự. Nào có thể đoán được, kia chư yêu không nhìn hắn tồn tại, ngang nhiên thôn vệ vũ cơ, cái này đã làm cho hắn lên cơn giận dữ. Càng lúng túng hơn chính là, hắn tự mình chọn lựa ra trận yêu quỷ, lại là hai cái người sống sờ sờ, còn tại Sơn Quân trước mắt, đột nhiên trở mặt giết đông quét lang. Hắn giờ phút này, nổi giận chi hỏa theo ngũ tạng bên trong đốt ra, cơ hồ đem toàn thân nhóm lửa. Vừa lúc Sơn Quân phát lệnh, hắn nơi nào sẽ kiểm chế được, cơ lấy một thanh lang nha đồng, chạy lấy đà hai bước, đã đẳng không mà lên. Chết đi. Chiếu vào yến hành liệt cái hốc, từ trên xuống dưới tấn công tới, đem viên lang nha đồng ra sức nện xuống. Cái này phía sau tập kích bất ngờ, tại đây ngập nổi giận hạ, là lại nhanh lại mãnh, mắt nhìn lấy liền phải đem dâu quai nón nện cái đầu nở hoa. Thật là, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dâu quai nón lại như phía sau mở to mắt đồng dạng, lấy thân hình không tương xứng nhanh nhẹn, xoay người quay người lại. Không chỉ có cái này, lang nha bổng rơi vào khoảng không, đồng thời đưa tay một đáp, lại là kéo một phát đẩy, kia lang nha bổng liền rời khỏi tay, vòng mắt hán tử cũng bị hất bay ra ngoài. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Mèo. Một tiếng tê tâm liệt phế mèo kêu. Vén ra ngoài là vòng mắt hán tử, rơi xuống đất lại thành chỉ ra lông bóng loáng vằn hổ mèo to. Nó nhe răng trợn mắt đem thân thể thấp nằm, do xét trước lợi chảo thật sâu chụp tiến gạch đá xanh, cái đuôi như roi ra tử trong không khí chớp giật nổ, kẹp lấy trận hát phong, lại nhào tới. Phen này động tác mau lẹ, lại là so với vừa nãy xấu hổ tập kích bất ngờ còn muốn tấn mãnh 3 phần. Mà lấy Yến Hành liệt bản lĩnh, eo ở giữa cũng nhiều 4 đạo máu me đầm địa vết cào, không sai dâu quay nón cũng đợi cơ hội, nắm chặt cái này mèo to phần gáy, một tay lấy nó nhấn ngã xuống đất. Mèo to quay đầu còn chờ đi cắn, lại bị dâu quay nón dùng một cái tay khác nắm chặt trên đỉnh đầu ra thịt. Yến Hành liệt cái này một thân quái lực tất nhiên là không cần nhiều lời, đừng nói một con mèo to, chính là lão hổ trong tay hắn cũng trốn không thoát. Mèo to dãy rủa không ngớt chỉ là phí công, cũng là 4 cái móng vuốt lung tung run rẩy, đem dưới thân gạch xanh hoạch đến nát bét, mà dâu quay nón nhưng cũng dọn không ra tay giải quyết nó, đành phải tê ở. Đạo trưởng, tránh khỏi. Vừa dứt lời, đạo sĩ đã nhảy lên, trong tay sáng như tuyết đao lại tìm mèo to tráng kiện cái cổ. Nhưng mà, đao đụng tới kia bóng loáng da lông, cũng là bị trượt ra. Đạo sĩ cười lạnh. Chẳng yêu. Trong tay thanh quang lóe lên, thu tay lại lui lại ở giữa, thanh hôi yêu huyết phun tung tóe 3 trượng. Cái này văn hổ miêu yêu còn chờ dãy rủa, nhưng mà càng dãy rủa, kia cơ hổ ngang qua cái cổ trên vết thương, huyết dịch liền phun tung tóe đến càng nhanh, không, có 2 lần, tại dâu quai non dưới tay, liền chỉ giặt dẻo một đám thịt vụn. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau, Sơn Quân ánh mắt chớp động. Cái này mèo to ngày bình thường cũng là cái này Sơn Quân thủ hạ một viên đại tướng, cho dù ai cũng không ngờ tới, trong chớp mắt, đơn giản như vậy liền táng lộ mạng. Cái này hai người sống tốt là khó giải quyết. Đám yêu quái đều nhìn giữa sân hai người, có phần có chút chần chờ không chừng, bọn hắn vốn chỉ là tân khách, mắt thấy hai người thủ đoạn lợi hại, chỗ nào sẽ vì Sơn Quân liều mạng. Trong lúc nhất thời giữa sân lặng ngắt như tờ, chỉ có kia chư yêu tựa như căn bản không có chú ý tới giữa sân biến cố, như cũ tại ăn uống thả cửa. Đạo sĩ nhìn một người, nắm lên kia mèo to ném cho chư yêu. Kia heo bụng lớn, ngươi không phải ăn ngon à? Mèo này thịt liền đưa ngươi. Vậy thì tốt quá. Chư yêu đại hỉ vui vẻ nhận. Kỳ thật, mèo này yêu giờ phút này máu mặc dù thả nhiều, nhưng yêu quái ngoan cường sinh mệnh lực vẫn là kéo lại được nó một mạch, rơi xuống cái này chư yêu trên tay, nó vẫn là cực kỳ yếu đuối meo một tiếng. Thái Tuế, miệng hạ giữ lại Sơn Tiêu giỗi ra tay cương trên không trung. Kia chư yêu xoay đầu lại, một miệng không rõ hỏi một tiếng. Cái gì? Trong miệng nó nhấm nuốt không ngừng, cầm trong tay mèo to đã không có đầu. Kia Sơn Quân thần sắc biến ảo, cuối cùng vẫn là không có cùng kia chư yêu trở mặt, cố nén nộ khí quay sang nhìn chằm chằm giữa sân hai người, đã là đầy dây dữ tợn. Ai giết hai người này, trong trang thuần tiểu mỹ nhân mặc cho lấy chi? Không ổn. Lý Trường An lặng lẽ ứng đối lấy theo 4 phương 8 hướng mà đến tham lam ánh mắt. Lo lắng nhất chuyện đương nhiên đã xảy ra. Kia Sơn Quân mặc dù kêu gọi nhau tập hợp một đám yêu ma, nhưng yêu quái đều thừa hành thực lực chủ nghĩa, Sơn Quân nói cho cùng bất quá một lão tiêu, thủ hạ chắc hẳn cũng quá nhiều lợi hại yêu quái, dựa vào hai người thủ đoạn, vẫn là có khả năng đi ra cái này yêu gốc. Nhưng cái này đến bên trong, không vẹn vẹn chỉ có Sơn Quân cùng nó lâu la. Lý Trường An nắm chặt trong tay trạm cốt đao, ánh mắt vượt qua một bộ phận đội vã không nhịn nổi vây quanh yêu quái, nhìn về phía bên trên tịch chỗ. Cái này mấy tiểu yêu quái tạm thời nói chuyện, mấu chốt ở chỗ bên trên tịch mấy cái kia. Ha 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 ha. Kia chư yêu chợt ném trong tay mèo to thi thể, quanh thân lông đen sinh trưởng tốt, một đôi heo đỏ mắt quang điểm động. Đạo nhân kia ngươi có thể nghe rõ ràng, là Sơn Quân lão gia mức thưởng mở đại khí, cần trách không được bản Thái Tuế không nói mặt mũi. Nói xong, phóng người lên, hai tay hòa bó, con cọp lông như lưỡi dao nổ tung, hai cây trường mâu giống như răng nanh rõ xét đâm ra miệng. Rơi xuống đất thời điểm, mặt đất chấn động, phòng xá lay động, trên xà nhà tích bụi rì rào như mưa xuống. Ngươi liền ngoan ngoãn để cho ta ăn đi. Dứt lời, đã là va chạm mà đến. Nửa đường bên trên, nhưng phàm là không kịp né tránh yêu ma, đều bị hắn đụng bay, rơi ra xuyên thịt nát, đứt gân nứt xương. Chính là kia ôm hết phòng trụ, bị nó nhẹ nhàng một cọ, cũng là vượt bay ra ngoài, cấp trên xà nhà gỗ gạch ngói nện xuống đến, bị hắn thân thế một vùng, lại cũng như cường cùng kình nọ bắn ra, nện đến chung quanh tiểu yêu chạy trối chết. Phòng này mặc dù lớn, nhưng cái này như tiểu sơn giống như chư yêu trước mắt, cái này hung mãnh va chạm lại tựa như chất đầy không gian, cho người ta tránh cũng không thể tránh cảm giác. Những cái kia thụ sơn quân cổ động mà vây quanh yêu quái, càng là giải tán lập tức, lùi bước tới nơi hẻo lánh, chỉ sợ hai bay vạ gió. Trong nháy mắt, để cho người ta hít thở không thông khổng lồ thân hình đã bước đến trước mắt. Ta đến. Đạo sĩ bên cạnh vượt ra một cái hùng tráng thân ảnh, đối mặt cái này như sơn hà khuynh đảo va chạm, Tiến Hành Liệt đúng là vào đầu nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng ngột ngạt tiếng vang, không khí đột nhiên nổ tung, vỡ vụn gạch văng khắp nơi bay ra, đất vàng nện vững chắc trải lấy gạch đá trên mặt đất, hám sâu dấu móng cùng với hai cái cạnh ngấn dọc theo hơn 10 bước. Cứ việc gân cốt rung động, trên mặt xích hồng như máu, chư yêu như núi lở va chạm, tốt xấu là Yến Hành Liệt cho ngừng. Đạo sĩ không nói hai lời, lúc này trà đạp thân mà lên, trong tay chạm cốt đao chùm lên nồng đậm thanh mang, chiếu vào kia heo cổ chính là một đao. Nhưng mà, một đao kia, tựa như dao cùn vẽ lên cao su, đừng nói thấy máu, liền kia chư yêu ra đều không có bị phá. Mọi việc đều thuận lợi chạm yêu lần này thế mà không công mà lui. Quá nhẹ, quá nhẹ. Chư yêu đỏ bừng trong mắt liếc tới. Cho bản Thái Tuế gại ngứa ngứa, sao sinh này một ít khí lực. Đạo sĩ không để ý đến, tâm tư nhất chuyển chính là giật mình. Cái này chạm yêu chi dụng ở chỗ bài trừ tà khí âm sát, trước kia chết tại dưới yêu quái, đao thương bất nhập đều nhờ vào yêu khí hộ thể, bản thân nhưng vẫn là nhục thể phàm thai, mà cái này chư yêu là đơn thuần ra dạy thị thô a. Một đao kia kiến công không thành, giữa sân tình thế liền liền nguy cấp 3 phần. Trước người, Tiến Hành Liệt cầm chư yêu răng nanh cùng nó căng thẳng đấu sức, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, tay chân run rẩy, hiển nhiên dần dần chống đỡ hết nổi. Mà tại sau lưng, tham lam bầy yêu lần nữa xuống lại tới gần. Yến huynh, lại không đem bản lĩnh cuối cùng xuất ra, chúng ta liền chỉ ở yêu quái ruột và dạ dày bên trong gặp nhau. Chương 81, hung thần ác sát, 1, chương 81, hung thần ác sát, 1, mây đùn che khuất ngày, trong kỹ viện càng thêm u ám nghiêm trọng. Tiến hành liệt tại chưa yêu trước đau khổ chèo chống. Mã Tam lo lắng vô phương ứng đối, không biết tên hai mẹ con thấp giọng nức nở. Lý Trường An cầm đao tứ phương, bầy yêu trùng điểm xuống lại. Tiến huynh, lại không đem bản lĩnh cuối cùng xuất ra, chúng ta liền chỉ ở yêu quái ruột và dạ dày bên trong gặp nhau. Tiếng nói vừa dứt, cái này trong tuyệt cảnh lóe ra một tiếng ngâm rít đảo. Kiếm đến. Kiếm. Cái gì kiếm? Lý Trường An trong đầu vừa mới chuyển hơn phân nửa suy nghĩ, chính là biến sắc, không có từ trước đến nay, một cái không hiểu cảm giác kéo lại tinh thần của hắn, trong cõi u minh dường như có đồ vật gì tới hô ứng. Sau đó, một tiếng ầm vang, đột nhiên xuất hiện rít lên đâm rách màng nhĩ, trong chốc lát, nổ lên tràn ngập không khí phấn khởi quang. Một vật phá bích xuyên hộ điện xạ mà đến, bạch hồng quán nhật đồng dạng, theo Lý Trường An trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trừ yêu kia mấy tấn thân hình khổng lồ lập tức vượt bay ra ngoài. Liền nghe được, giang giác xoạt tầm ầm rầm rầm. Dừng lại tường trụ ngăn trở, xa nhà héo, gạch ngói nghiêng rơi, cái này nửa bên đại đường cứ như vậy ngược sụp đổ xuống, dơ lên thật dày bụi mù nhào trụ đầy đường người, yêu mắt mũi. Lý Trường An tranh thủ thời gian che lại miệng mũi, trên mặt lại có chút sững sờ. Vừa rồi vật kia theo trước mắt hắn lướt qua, trong chớp mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy, kia tựa hồ là một thanh hình dạng và cấu tạo cổ dạng kiếm. Thì ra Yến Hành Liệt kia 7-8 phần 5 chắc chính là cái này. Nhập môn gỡ binh khí lúc, Yến Hành Liệt đã tính trước, đạo sĩ chỉ coi hắn còn lại hậu chiêu, cũng không biết được cụ thể thủ đoạn là gì. Hiện tại xem ra, đúng là một thanh phi kiếm. Phi kiếm, Lý Trường An là từng trải qua, thí dụ như lão thổ phỉ trên tay kia hai thành, đáng tiếc là trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng. Yến Hành Liệt một thanh này thật là lớn thanh thế, chắc hẳn không phải loại kia mặt hàng a. Bạch Sán Sán dương quang tự đổ sụp trên nóc nhà nghiêng về xuống tới, đầu nhập đùi bặm bên trong, hạt tròn tất hiện. Nồng bụi che khuất tầm mắt, dường như cũng ngăn chặn ngôn ngữ. Vừa rồi vẫn là Dương cung bạc kiếm đường bên trong, giờ phút này lại không khác động tĩnh, chỉ còn lại chư yêu giả dích không dứt sắc nhọn chu lên, cái này khiến Lý Trường An không khỏi nghĩ lên, tại thiếu niên kia lúc, cả một nhà mổ heo ăn pháo canh thời gian. Thì ra cái này chư yêu kêu lên, cùng trong chuồng heo nuôi cũng đừng không có khác biệt. Đùi bằng hơi định, Lý Trường An đảo mắt giữa sân yêu ma, tại các thức quái dị dưới khuôn mặt, hắn nhìn thấy đều là lo nghĩ cùng quan sát. Ai nói yêu quái đều xuẩn, cái này không một phòng thông minh sao? A không, đạo sĩ đem dưới chân cái kia không biết cái quái gì đá xa chút, vừa rồi liền có cái thừa dịp đùi bặm sờ đi lên, đáng tiếc bản sự không tốt, bị Lý Trường An nắm chặt, lưu loát cắt cổ. Đạo sĩ coi lại một vòng, xác định còn lại hoàn toàn chính xác đều là thông minh, mới đưa mắt nhìn sang kia gạch ngói vụn bên trong. Mổ heo hiện trường, kia chư yêu tiếng kêu thảm thiết càng thêm cao, thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức tại gạch ngói vụn ở giữa lật tới lăn đi, ép ra càng nhiều bụi, mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm, trôi phi kiếm tựa như con lươn không được ra thịt bên trong chui, dù là cái này chư yêu da dày thịt thô, rất nhanh cũng chỉ có nửa cái trôi kiếm lộ tại bên ngoài. Kia chư yêu bị đau không được, cũng thử nghiệm hóa ra tay đến, Newton đem kiếm kia nổ lấy ra. Đáng tiếc phương dò ra tay, kiếm kia lại đi ra thịt bên trong chui sâu một tấc, cơn đau liền để nó kêu rên quần quật lấy đánh về nguyên hình. Một đôi ngắn ngủi móng trước liền bụng đều với không tới, chỗ nào có thể nói rút kiếm. Chắc hẳn cái này chư yêu, theo sinh lần thứ nhất phát giác giảm béo tầm quan trọng a. Tại bầy yêu kinh hoàng khiếp sợ nhìn soi mói, kia tiếng gào thét càng thêm suy yếu, không bao lâu, chư yêu liền lăn lộn khí lực cũng không có, chỉ nằm ở trong phế tích. Nguyên bản như lưỡi dao dựng thẳng lên lông đen cũng dây dưa đặt ở da thịt bên trên, khỏa đầy gạch bể ngói vỡ, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, ủi miệng bên trong hừ hừ bốc lên bọt máu. Cái này chư yêu xem như kết thúc. Chợt, Lý Trường An con ngươi co rụt lại. Chư yêu núi thịt giống như to mọng thân thể, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy trình độ khô gầy đi, không có một hồi, liền đành phải đại nhất trồng ra bọc xương. Kia chư yêu ra sức gào lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo khói đen, cấp tốc trên không trung hóa thành một cái tới giống nhau như đúc hắc chư. Khá lắm, lại còn có thể chơi một tay nguyên thần thoát ra, đây chính là tương đối lợi hại bản sự. Đạo sĩ cười ha ha, liền muốn tiến lên đem kia yêu hồn bắt được. Thật là, trôi phi kiếm lại đột nhiên ở giữa phá thể mà ra, phun ra diễm lệ hồng mang hướng kia yêu hồn bên trên một quyển, kia yêu hồn liền bị ánh sáng màu đỏ xoắn đến thất linh bắt toái, dây lát ở giữa mất tung ảnh. Ngoan ngoãn long, đạo sĩ không khỏi dừng bước lại. Thanh kiếm này không chỉ có ăn thịt uống máu, cho nên ngay cả hồn phách đều muốn nhai nát bớt. Dâu quay nón chỗ nào tới này một hung thần ác sát đồ chơi. Một kiếm chém giết trừ yêu. Có thể đến hành liệt sắc mặt vẫn là ngưng trọng, hắn cầm bước lên pháp quyết, trầm giọng uống liền ba lần. Trở về, trở về, trở về. Có thể kiếm kia lại nửa điểm không để ý chủ nhân triệu hoán, tại đem chư yêu ăn xong lao sạch sau, ngược lại là đẳng không mà lên, vui chơi dường như tại đường bên trong gào thét xoay nhanh. Mấy cái xui xẻo yêu quái lập tức liền vứt bỏ đầu, dọa đến đám yêu quái vội vàng ngã nhào xuống đất, run như cầy sấy nghe kia kinh khủng rít lên từ đỉnh đầu lướt qua. Tiến hành liệt mặt đã hắc như đáy nổi, hai tay của hắn biến đổi phát ấn, cắn chót lưỡi, nghiêm nghị nói, mau trở về. Kia vui chơi phi kiếm chợt dừng lại, lúc này mới dường như bất đắc dĩ bay trở về. Chỉ là kia bay trở về phương hướng, thình lình muốn lướt qua Mã Tam cùng kia mẹ con. Kiếm hội phân rõ địch bạn a. Phi kiếm sao mà mau lẹ, dù không được nhiều người muốn. Đạo sĩ một bước liền vượt đến phi kiếm trước đó, trong tay chạm cốt đao đã chùm lên thanh mang. Phi kiếm kia lại như là yến nhi giống như nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển, vòng qua Lý Trường An, đầu nhập yến hành liệt trong tay. Kiếm này làm xong động tác này, Lý Trường An mới phản ứng được, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn lòng nghi ngờ, thừa dịp đám yêu quái lạnh mình lấy chưa đứng dậy, tranh thủ thời gian xông dâu quay nón đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiến lao huynh, ngươi cái này hung thần ác sát kiếm giống như không thế nào nghe lời a. Tiến hành liệt chỗ nào không hiểu? Đạo sĩ thấy chuẩn, thanh phi kiếm này lợi hại là lợi hại, đáng tiếc là bán thành phẩm, hung lệ chưa đi, kiếm linh chưa sinh. tựa như Trương Ngao thành lớn lưng, hung mãnh là hung mãnh, lại không thế nào nghe sai sự. Vừa rồi ăn đầu kia chưa yêu, liền đã tỉnh lại hung ăn, khó mà trưởng khống. Nếu không phải đạo sĩ cơ cảnh, suýt nữa liền đả thương người một nhà tính mệnh. Nếu là lại thả nó ra ngoài, có trời mới biết sẽ trước cắt mất hai đầu. Chỉ là tình cảnh này, giống nhau hai thú đường cùng tranh chấp, cái nào hơi để lọ xu hướng suy tàn, chính là bị ăn sống nuốt tươi. Tiến hành liệt không tiện nói rõ, chỉ là lặng yên trở về ánh mắt. Lần này, đạo sĩ mặc dù không hiểu trong đó căn do, nhưng cũng nói chung minh bạch. Kiếm này là ỷ vào không lên. Kiếm này vẫn chiến minh không thôi, tựa như một đầu hung manh chó săn, mặc dù dắt tại chủ nhân trong tay, nhưng vẫn cũ hướng về phía con mồi nhẹ răng trợn mắt. Con mồi run như cầy sấy, lại thật tình không biết một khi bung ra cương tác, cái này chó săn không chừng trước cắn chủ nhân một ngụm. Nhưng đám yêu quái không biết được, a dâu quay nón vẻ mặt bệ nghệ, kiếm phong chỉ, giống chim che giấu xí vũ, thú loại thu hồi nhanh bước. Thượng thủ trô mấy cái đại yêu quái, sai quỷ đã sớm không thấy tăm hơi. Sơn tiêu hai cô run run. Sa yêu thì bơi lên sà ngang, đúng là cũng không quay đầu lại chạy. Đại yêu quái nhóm còn như vậy, tiểu yêu nơi nào còn dám quát tháo, nếu không phải lo ngại Sơn quân ngày xưa tích lũy hung uy, sớm liền chạy không thấy, nhưng nguyên một đám cũng là hai mặt nhìn nhau, ngươi đẩy ta nãng, là ai cũng không dám hướng về phía trước, vây quanh vòng tròn mau lui lại tới bên tường. Đạo sĩ cùng dâu quay nón liếc nhau, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là hù dọa. Bịch. Đại môn ầm vang phá tan. Một bọn không thành hình người yêu quái cùng nhau chen vào. Dẫn đầu yêu quái Hoàng Y Lam lũ khuôn mặt giữ tận xấu, chính là kia lúc trước không thấy tăm hơi sái quỷ. Chư vị, Sơn quân nói, giết hai người này, cái này trang tử Lý Mỹ rượu muốn uống liền uống, bà nương muốn ngủ là ngủ yêu loại chúng độc trùng chi thuộc, tâm tư luôn luôn muốn xảo trá một chút. Tại sái quỷ xem ra, chỉ là hai người, đáng thương Mã Tam bị không để ý đến, liền dám xông vào nhập yêu tổ, không phải gan to bằng trời, chính là bản lĩnh cao cường, hoặc là hai người đều có, tóm lại không phải là dễ dễ chơi người. Cho nên, ở đằng kia động thủ mới bắt đầu, hắn liền lặng lẽ lặn ra đại đường, đi ngoại viện kéo tới yêu ma. Chương 81, hung thần ác sát 2, chương 81, hung thần ác sát 2, đến một lần, nhiều chút yêu quái nhiều tầng bảo hiểm. Thứ hai, cũng là nhường giữa sân cái khác yêu, thí dụ như đầu kia heo, trước thử một lần hai người chất lượng. Cho nên đánh bừa vào cửa, mặc dù trong miệng kêu náo nhiệt, nhưng trong mắt cũng không ngừng bốn phía dò xét. Chỉ lần đầu tiên, liền thấy kia gầy trơ cả xương thi thể khổng lồ. Đương nhiên chậm dần bước chân, rơi vào trong đội ngũ. Ta đến. Hiểu được Yến Hành Liệt không tiện ra tay, Lý Trường An đã xách đao lên tiếp. Thấy thế, dâu quai nón cũng là thoáng thở phào. Nói thực ra, hiện tại chỉ là áp chế trên tay phi kiếm, đều đã dốc hết toàn lực, thực sự không có công phu ứng đối đám này mới tới yêu tinh. Đạo sĩ bản sự hắn là tin được, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng tiếp lấy, dâu quai nón theo trên chuôi kiếm lấy kế tiếp bọc nhỏ, đem nó thả tới, đạo sĩ tung ra đến lại là một bao kim châm. Cái này có làm được cái gì? Ám khí loại hình, Lý Trường An không phải là không có chuẩn bị qua, thí dụ như kia tiểu kiếm. Đáng tiếc đạo sĩ đối thủ hoặc là da dày thịt thô, sinh mệnh ngoan cường yêu ma, hoặc là hữu hình vô chất quỷ quái. Dường như ám khí cái này đồ chơi nhỏ, ngươi chính là ném vào nó đầu góc bên trong, nó còn có thể đứng lên cho ngươi đại chiến mấy hiệp. Có thể dâu quay nón tại trạm yêu trừ ma nghề cũng là lao giang hồ, cho là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, cái này trấn phủ tư kim châm. Vào đầu nào tới trước mặt một vị phụ nhân, khuôn mặt có chút mỹ lệ, đáng tiếc vừa cập thân, chính là làn da da bị nẻ, toát ra lão đại một cái lục bỏ ngựa. Lý Trường An thử thăm dò ném ra một cái kim châm, bản ngắm chính là kia đầu bà sừng, có thể yêu quái này phản ứng cũng là mau lẹ, hai cánh rung động, thân thể liền bị lệch ra, kia kim châm liền rơi xuống chân trước bên trên, nhàn nhạt đâm vào gần nửa đoạn. Mà cái này bỏ ngựa cẳng tay mở ra, kia liêm lưới đao liền hướng phía Lý Trường An vung đến. Đạo sĩ đang muốn bước ra tránh né, chợt nhìn thấy kia bỏ ngựa động tác trì trệ, đúng là trực lăng lăng cứng ngắc ngã nhào xuống đất. Ai? Đằng sau yêu quái liên tiếp vượt qua bỏ ngựa, cùng nhau tiến lên. Lý Trường An trên tay kim châm cũng phi tốc ném ra, phi châm nhẹ nhàng, như thế khoảng cách ngắn hạn, cái nào yêu quái né tránh được. Lý Trường An ném ra kim châm đều trúng đích đều lập tức nào. Dẫn đầu xông lên yêu quái trong khoảnh khắc liền quét sạch sành sanh. Đám yêu quái giống nhau kia thủy triều, mãnh liệt mà đến, chiều đầu đụng tới đá ngầm rơi vào thịt nát xương tan, liền lập tức mãnh liệt mà đi. Ngược lại là kia sái quỷ vào lúc này vượt qua đám người ra. Thì ra là thế, đây cũng là các ngươi dựa vào thủ đoạn. Lý Trường An vừa nhấc mắt, liền đối với bên trên kia giữ tợn xấu khuôn mặt bên trên ánh mắt toán động. Ngươi muốn giết ta? Đúng lúc, ta cũng nghĩ làm thịt ngươi. Đạo sĩ vung tay chính là một châm, công bằng chính giữa sái quỷ mi tâm, không đợi đạo sĩ lộ ra nét mừng, liền thình lình phát hiện châm này dường như đâm vào huyết ảnh, thẳng hơi giật mình thấu thể mà qua, đánh trúng vào sái quỷ sau lưng một cái không may yêu quái. Cái này kim châm hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc đối ta không lắm tác dụng. Sái quỷ tự giác nhìn thấu hai người thủ đoạn, lúc này không còn lưu thủ. Chỉ thấy hắn cười ha ha, trên mặt ngũ quan chợt mà lưu động tán loạn, hoàng dưới áo bay ra vô số tiểu trùng cùng lục khí. Không cần một lát, liền chỉ nhìn thấy một đoàn đậm đặc hội tụ không tiêu tan sương mù, cái này sương mù hiện lên màu xanh lá cây đậm, màu sắc diễm lệ đến trước mắt, vô số phi trùng sen lẫn tại trong sương mù, lan lộn nhúc nhích hướng phía Lý Trường An của tới. Trùng sương mù còn chưa về đến, kia tanh hôi chi khí đã vượt lên trước tiến vào người miệng mũi, đạo sĩ lập tức đầu váng mắt hoa, trong lỗ mũi là lửa cháy tựa như đâm đau. Thật là lợi hại mãnh độc. Lý Trường An vội vàng che lại miệng mũi, lui về sau một bước dài, không cần nghĩ ngợi uống đến, phong lai. Lập tức, Trường Phong tự sân vườn chút vào, đem bốn đã quyết định bụi mù lần nữa lôi cuốn lên, cắt bay đá chạy như sóng triệu mãnh liệt mà đi. Đám yêu quái bị mang đến ngã trái ngã phải, thật là kia sái quỷ biến thành nồng bụi. Đúng là nửa điểm không có lui tán. Cứ việc bị cái này gió mì vắt dường như nhào nặn hình dạng, nhưng cái này đoàn xương độc chính là không tản đi hết, ngược lại lấy trái với lẽ thường phương thức, là một chút xíu hướng phía Lý Trường An lăn lộn ngọ nghệ tới gần. Đạo sĩ tay này ngự phong thật là trèo trống không quá lâu, cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở, pháp lực liền nhanh sắp thấy đáy, kêu kêu gọi tới cuồng phong dần dần muốn thoát ly hắn trường khống. Lý Trường An trên trán toát ra mồ hôi lạnh, côn trùng đập cánh âm thanh dường như vang ở bên tai, kia diệm đến chói mắt lục sắc đã tận ở trước mắt. Xương độc một chút xíu hướng đạo sĩ tới gần, có thể kia ngăn cản xương độc gió lại càng ngày càng yếu. Đạo sĩ nhịn không được muốn bước ra lui lại. A, nhìn thoáng qua ở giữa, đạo sĩ nhìn thấy nồng mụ biến hóa trạng thái lúc, mơ hồ lộ ra bên trong một cái kỳ quái côn trùng. Cái này trong xương mụ dày đặc lôi cuốn côn trùng, phần lớn là rồi muỗi chờ nhỏ bé chủng loại, có thể con quái trùng kia hình như có người to bằng ngón tay, toàn thân màu xanh sẫm, hình dạng giống như là bọ cạp, lệ sinh trưởng hai đôi màng cánh. Cái này côn trùng tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lý Trường An mắt sáng lên, dốc hết toàn lực điều động pháp lực. Đạo sĩ cổ học đống nhiên bước lên nhanh ái, cuồng phong tròn nên đại thịnh. Sức gió như lao, đem gần trong gang tấc xương độc xé rách ra đến, lộ ra dấu che đậy tại độc vụ trung ương quái trùng, nhưng giây lát ở giữa cái kia độc vụ liền lăn lộn mà quay về, đem kia quái trùng trùng điệp trùng lên. Có thể, ngay tại kia ngắn ngủi một sát na, một cái kim châm lặng yên không một tiếng động không có vào xương độc, rất nhanh lại từ trong làn khói độc xuyên thấu mà qua, nhưng lúc này đây, kia trên kim lại lộ ra một cái màu xanh sẫm quái trùng. Thử. Tiếng gió hú bên trong vang lên âm thanh ngắn ngủi mà sắc nhọn quái dị côn trùng kêu vang. Xương độc trong chốc lát tán loạn ra, đúng lúc Lý Trường An pháp lực cũng đã khô kiệt. Nhưng gọi tập tục còn sót lại vẫn lôi cuốn lấy tản ra xương độc cuốn ngược trở về, đại môn phương hướng đám yêu quái vốn là bị cuồng phong quật ngã một chỗ, bây giờ càng là né tránh không kịp, đụng vào tản ra trong làn khói độc. Sau đó, chỉ nghe từng tiếng tê tâm liệt phế nhọn gào. Trong nháy mắt, đại môn phương hướng yêu ma không còn, chỉ còn lại từng bãi mang theo bọt máu nước mủ. Thật là lợi hại mãnh độc, thật là lợi hại sái quỷ. Đạo sĩ hít sâu một hơi, âm thầm nói một tiếng may mắn. Miễn cưỡng rút khô pháp lực, không chỉ có nhường đường sĩ tạm phủ đau nhức, cũng làm cho hắn thần hồn hoảng hốt. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy hắn mặc niệm vài câu thanh tĩnh trải qua, trấn an tâm thần, đường bên trong chợt vang lên dâu quai nón gầm hét. Lao Sơ Tiêu, chạy đi đâu? Đạo sĩ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thượng thủ chỗ, bình phong ngược lộ ra phía sau một cái mở rộng cửa gỗ. Kia lão Sơn Tiêu cũng đã không thấy bóng dáng. Tiến hành liệt trong miệng hô a, nhưng dưới chân trong lúc nhất thời lại không có động tác gì. Lý Trường An hiểu được hắn lúc này xấu hổ, chỉ có thủ đoạn lợi hại, một lát cũng không tiện thi triển. Giữ lại ở chỗ này chăm sóc Mã Tam cùng kia mẹ con, còn có thể trấn nhiếp yêu tà, nếu là đuổi theo, đụng vào chút không biết được lợi hại, ngược lại là phiền toái. Thế là, đạo sĩ cười nói, "Tiến huynh hơi dừng, bần đạo đuổi theo." Nói xong, đạo sĩ trước tiên tìm tới sái quỷ bản thể, con quái trùng kia tử. Cái này kim châm mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là phong trấn hành động, cũng không sát thương tính mệnh. Cái khác tiểu yêu không có thành tựu tạm thời không đề cập tới, duy chỉ có cái này sái quỷ độc tính mãnh liệt, lưu lại là một mối họa lớn. Đạo sĩ liền dùng kia trạm xương đao, cậy mở giáp xác lưu loát kết liễu hắn, máu độc bắn lên thân đao. Trong khoảnh khắc liền tan ra mấy cái lỗ thủng. Cái này chạm cốt đao cũng không chịu nổi sử dụng, Lý Trường An liền trên mặt đất cứng ngắc bổ nhào đám yêu quái trên thân lay một hồi, theo một hất lên rách dưới khôi giáp khỉ lớn trên tay, đoạt một thanh kiếm đến. Đây là trôi tám mặt trọng kiếm, máu gỉ loang lổ, dày đặc cổ sơ, cũng không biết con khỉ này từ cái kia chiến trường nhặt được, vào tay cũng là so Lý Trường An quen dùng trường kiếm nặng hơn rất nhiều. Bất quá, đạo sĩ một thân kỹ nghệ không tại trăm học khổ luyện, mà toàn do kiếm thuật môn thần thông này. Rút kiếm trong tay, chọn, chạm, gọt, đâm, không bung hai lần, xúc cảm bên trên liền loại trừ không lưu loát, dùng để vận chuyển tự nhiên. Hắn lập kiếm tứ phương, một phen đại náo xuống tới, cái này hoa đường đổ sụp hơn phân nửa, tàn thi nùng hết đầy đất, nồi lớn từ bên trong canh thịt chính hương, các tân khách phần lớn đã gan nước tứ tán, còn lại hòa với sơn trang nô bộc, ngăn ở sơn tiêu thoát đi cửa gỗ trước, lại không một cái dám lộ ra nên bước. Lý Trường An rút kiếm đi đến, nhìn bức tường kia đường đám yêu quái, chỉ vậy một cái lông mày, tránh ra. Liền không đợi đáp lại, chỉ quản cất bước hướng về phía trước. Những nơi đi qua, đám yêu quái hốt hoảng nhường ra con đường, đưa mắt nhìn Lý Trường An thong dong rời đi. Chương 82, tham si chương 82. Tham si khổ quá, khổ quá, khổ quá. Lão Sơn Tiêu chống đỡ một đầu một chân ra sức nhảy nhót, xuyên qua mái cong hành lang, khắc hoa cổng tò vò, vố lượn lối đi nhỏ. Tại ngày xưa, cái này trang tử hậu viện bố cục là hắn đắc ý nhất chỗ. Chính là lướt đến Giang Nam đại tượng, dựa vào đại hộ nhân gia trang viên phòng chế, muốn chính là chống chất, quanh co khúc chiết. Mà hôm nay, hắn đi đường chạy nóng đội lửa đẩy, lại cứ con đường này càng thêm khúc chiết, tưởng là một đạo liền theo một đạo. Giờ phút này, hắn là hận không thể đem những này cản đường đồ chơi cho toàn san bằng. Nếu không mau mau, kia hai sát tinh liền đuổi qua. Hắn không phải là kia không kiến thức hồi hương dạ yêu tình. Hôm qua bên trong lệ cũ ở trong núi tuần sát, cho quanh mình tiểu yêu lộ ra hiện vị phòng, không có nghĩ rằng đụng phải mỹ nhân tuyệt thế. Mỹ nhân sắc tay sắc cùng, tới kỳ bạc, chỉ nói mình là bị tặc nhân cướp bóc nhà lành, có thể sơn quân sau đó đã từng lục xem trên lưng ngựa bọc hành lý. Sát thai cung, bốn vũ tiễn, phụ chú, pháp khí, còn có trôi này hùng đến dọa người kiếm. Không cần hỏi nhiều, nữ tử này trong miệng tặc tử nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sáng suốt nhất cách làm chính là làm như không nhìn thấy, từ nàng tới lui. Sơn quân lúc ấy cũng làm này muốn. Có thể vừa quay đầu lại, nhìn thấy kia nằm ở trên lưng ngựa thướt tha dáng người, kia như mây tóc dài, kia ngả voi giống như da thịt, kia vũ mị khuôn mặt. Lão Sơn Tiêu là ánh mắt cùng nào đó lời nói nhi cùng một chỗ thẳng. Lúc này, một cỗ dũng khí hoặc là nói tham lam phun lên đầu óc, kết quả là có hôm nay rộng yến tân khách, còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem kia ngựa lông vàng đốm trắng cũng các thức pháp khí cùng nhau giấu xuống dưới. Không có nghĩ rằng, sát dục đưa tới sát tinh, tham niệm đưa đến lập bản. Làm kia dâu quay nón nắm lấy ngo ngoe muốn động phi kiếm, hù đến đám yêu quái sợ vỡ mật lúc, Sơn Quân trong đầu rốt cục chuyển ra một cái tên đến. Thảo Ma Giáo Úy, ra tay ác độc phán quan, danh chấn Đông Nam Ba Đạo, chấn phủ Tư Long Tư Vệ, tiến hành liệt. Cái này Sơn Quân là làm tức an bị tịch. Hắn bất quá vừa có điểm đạo hạnh lao sơ tiêu, chiếm thâm cốc xương quân đạo tổ, ngày bình thường chỉ ăn chút người qua đường, tiểu phu, cấp chút mỹ mạo nữ tử, tại ao nước nhỏ bên trong run chút đi phòng, kia hiểu được một cước đạp cho chấn phủ tư tôn này tổ tông. Hắn lúc này là chạy đường. Lâu la từ bỏ, trang tử cũng không cần, địa bàn này nhi càng là từ bỏ, chỉ là kia tiên tiểu bá mị còn không có âu yếm mỹ nhân, lại là mọi loại khó bỏ, kết quả là nửa đường thượng chết trở về, không khỏi đụng vào kia hai sát tinh, hắn là chống đỡ đầu một chân liệu mạng nhảy nhót. Rốt cục đuổi tới an trí mỹ nhân tiểu viện, Lão Sơn Tiêu đầu tiên là đảo lấy đầu tường ngụm trộm nhìn thêm vài lần. Vạn hạnh, không thấy sát tinh, chỉ có trước cửa trông coi tân nương tử hai tiểu yêu tinh, hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian nhảy vào sân nhỏ. Lão gia hai yêu tinh liên tục không ngừng tiến lên vấn lễ, có thể Sơn Tiêu nơi đó có công phu cùng các nàng mất tích, lúc này húc đầu chính là một câu. Phu nhân đâu? Ở bên trong đâu? Lão Sơn Tiêu nhẹ nhàng thở ra bận bịu đẩy cửa vào nhà, lại không nhìn hai tiểu yêu yên lặng đúng rồi cái ánh mắt. Phu nhân a, phu nhân, đại sự không ổn, ngươi nói kia tặc nhân đánh tới cửa rồi. Nữ tử ngồi đầu giường, đang lau sạch lấy mồ hôi chán, nghe xong Sơn Tiêu lời nói, lúc này hoa dung thất sắc. Kia dâu quay nón đổi tới. Là, còn có một đạo nhân vậy nhưng như thế nào cho phải. Yên tâm, kia tặc nhân một lát tìm không thấy nơi này. Nói, Sơn Tiêu bước nhanh đi tới, xúc lên nữ tử váy, lộ ra trên cổ chân liền tại đầu giường cổng sát. Nó lấy ra trong ngực chìa khóa, đem kia cổng sát mở ra, một thanh níu lại nữ tử. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên. Có thể nữ tử kia vừa xuống đất, liền mềm mại nu ai nha một tiếng, thân thể nghiêng một cái, lại là ngã trở về trên giường. Ngươi đây là làm gì? Lão Sơn Tiêu giờ phút này là gấp đến độ bốc hỏa. Nữ tử lại xoa cổ chân, ngoài miệng tràn đầy bị khuất. Cái này dây xích sắt khóa quá lâu, cước này đi không được rồi. Ai nha? Lão Sơn Tiêu vua hót một cái, liền muốn đem ngoài cửa tiểu yêu gọi vào, có thể vừa quay đầu lại, môn kia bên cạnh chỗ nào còn có bóng người. Mà thôi. Hắn xoay người ngồi xổm ở trước giường. Vi phu có ngươi đi. Nữ tử cười nhẹ nhàng nằm bên trên Lão Sơn Tiêu lưng, giữa ngón tay lại lặng yên chụp lấy một cái pha tạm kim châm. Lý Trường An xâm nhập hậu biết lúc, nhìn thấy trước mắt là hỗn loạn tương mừng. Phóng hỏa, cướp đoạt, đánh lẫn nhau, chu lên. Hình thù kỳ quái đám yêu quái làm lấy ngũ hoa tám môn sự tình, đạo sĩ thuận tay chém mấy cái, liền cùng kia chim thú tứ tán. Có thể kế tiếp, kia một đạo tiếp một đạo hành lang, tiểu chuyển 18 ngã rẽ con đường, đem Lý Trường An lượn quanh đầu váng mắt hoa. Cũng may chỉ chớp mắt, liền gặp được quen thuộc mặt trắng nhi hốt hoảng trốn vào góc tường. Đạo sĩ hai, ba bước đuổi theo, không thấy bóng người, duy có một bộ quần áo nhào trên mặt đất, một đầu thái hoa xà đang hướng thảo lồng bên trong chui, một đường ốn lượn lấy, đổ rào rào thẳng rơi một phấn. Đạo sĩ tay mắt lênh lẹ, một thanh bắt được chót đuôi, run roi dường như hất lên. Ba thắt một thanh âm vang lên, đầu này thái hoa xà liền chỗ này ba tại đạo sĩ trong tay, bóp lấy bảy tấc cho nhấc lên. Liêu sứ giả, hôm qua mới nhận biết, hôm nay liền gặp lại, cái này chẳng lẽ do thiên định duyên phận. Kia rắn Putin, chỉ tê tê kêu to, tựa như đầu trên mặt khỏa phấn bình thường hoa xà. Không tốt, đúng là nhận lầm rắn đạo sĩ trên mặt giống như cười mà không phải cười, kia thái hoa xà cũng là thổ tín nhi nhà càng vui mừng. Nghe nói mật rắn lợi mắt, gần đây ánh mắt khô khốc, không phải là Liêu sứ giả còn chưa nói xong, kia thái hoa xà tranh thủ thời gian miệng nói tiếng người, biểu lộ thân phận. Đừng, đừng, là ta, nhận điều ơn. Đạo trưởng. Liêu sứ giả lập tức đổi giọng, tê tê cầu khẩn nói, ngài pháp lực cao cường, tội gì đến khó xử ta như thế tiểu yêu tinh. Đạo sĩ cười ha hả đem cái này thái hoa xà bông ra. Tại cái này yêu tổ bên trong, hai ta cũng coi như quen biết đã lâu, ta cũng không làm khó ngươi nói, hắn nuốt ve trên tay dính vào một phấn. Ngươi lại nói cho ta, Sơn Quân đi nơi nào? Cô dâu lại ở nơi nào? Chính là việc này. Thái Hoa Xà đem Lý Trường An đưa vào một tiểu viện, đạo sĩ lần đầu tiên liền nhìn thấy môn hộ gián tiếp vui chữ. Sơn Quân lúc trước hướng trong viện tử này đến, tân lương tử cũng nhốt tại viện này. Dứt lời, nó nắm đuốt tay hoa, lắp bắp hướng bên cạnh rời mấy bước. Tiểu nhân cũng chỉ hiểu được những này. Ngài nhìn chỗ này có nhiều phiền toái. Đạo sĩ nói tiếng cảm ơn. Ai? Kia Thái Hoa Xà đứng, vắt chân lên cổ mà chạy không thấy. Đạo sĩ bốn phía liếc nhìn vài lần, xách theo kiếm vượt vào trong phòng. Trong phòng trang trí đầy lụa đỏ, đèn đỏ, giấy đỏ, cả sảnh đường đều là hỉ khí dương dương màu đỏ. Cũng có vẻ trên mặt đất bãi kia vũng máu cùng thi thể chẳng phải bắt mắt. Kia thi thể là chỉ cổ quái sinh vật, giống một cái độc chân khỉ đầu chó, theo kia quần áo trên người, Lý Trường An xác nhận đây chính là kia Sơn Quân. Đạo sĩ tới gần quan sát tỉ mỉ, cái này Sơn Quân ngã nhào xuống đất, bốn phía cùng trên thân đều không có dây rủa đánh nhau vết tích, duy nhất vết thương cũng là vết thương chí mạng đến từ cái hốc, một mảnh máu thịt bé bé, hốc, huyết dịch, da lông, xương vỡ phiến hôn tạp cùng một chỗ, thật sâu lõm sau khi cũng hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Lấy đạo sĩ thường xuyên cho yêu quái, thổ phỉ ưu đầu sức chán kinh nghiệm nhìn, tám thành là tại không có chút nào phòng bị hoặc là phản kháng hạng, bị người lấy vật nặng lập đi lặp lại đánh chí tử. Xem ra tân lương tử không quá vừa ý tân lang con a. Đạo sĩ cười vê lên chút trên mặt đất huyết dịch, xúc tu còn ấm. Hắn đứng dậy cắt lấy một đầu màn vải, dùng Sơn Quân yêu huyết tiện tay xách một đạo sung long ngọc thần phù. Cấp cấp như luật lệ. Kiếm chỉ đè ép, màn vải hóa thành cho bụi. Hắn đã tế lên thượng cảnh môn giữ nhà bản sự, gọi lên mũi thần sung long ngọc. Kia yêu nữ có lẽ là hiểu rồi Lý Trường An môn này bản sự, trên đường đi quanh đi quẩn lại tận hướng nơi khí vị nặng địa phương chui, không phải vườn hoa, chính là nhà xí, lại thêm đám yêu quái cũng không yêu sạch sẽ, không cách làm lúc còn không rõ lộ ra, chỉ nói cái này trang tử bố cục độc đáo, chính là mơ hồ có chút mùi lạ nhì, có thể cái này một gọi lên sung long ngọc kia mùi vị. Tựa như tại Tích Cao Phân vừa dùng cái mũi tìm sầu riêng. Dù là Lý Trường An trải qua khảo nghiệm, thình lình cũng bị cái mùi này xông đến có chút thất thần. Hắn gian nan phân biệt yêu nữ lưu lại một chút tàn mùi vị, nhiều lần vòng chuyển, nhìn đến quanh mình đừng nói bóng người, liền yêu quái đều chạy sạch sành sanh. Rốt cục, đạo sĩ không thể không thừa nhận, vẫn là để kia yêu nữ cho chạy thoát. Hắn thở dài lắc đầu, xoay người đi tìm dâu quải nón, vừa xuyên qua một cửa động, rẽ ngang sừng liền đụng phải một tịch đỏ tươi áo cưới. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt mắt đều là kinh ngạc. Yêu nữ là ngươi cái này trâu? Đạo trưởng, cứu mạng a. A. Chương 83, Hồ Lô thư sinh, 1, chương 83, Hồ Lô thư sinh, 1, đạo trưởng. Trước một tiếng kinh ngạc không hiểu, sau một tiếng chính là thảm thiết thê lương bi ai. Kia Bạch Liên giáo thánh nữ đảo mắt liền đổi gương mặt, mềm mại nhu sách theo váy, hai cái đỏ dày theo hồ điệp xuyên hoa cũng dường như chạy chậm đến, mang theo một làn gió thơm liền theo đi qua. Như thế mỹ nhân vào lòng, còn cầu mong gì? Đáng tiếc ở trước mặt lại là không hiểu phong tình, mỹ nhân nhi chạy tới vừa đánh đối mặt, liền sinh sinh bị một đoạn gỉ loang lộ kiếm phong cho chống đỡ trở về. Đạo trưởng đây là làm gì? Nữ tử đem mặt mày nhu đến cùng kia nước gợn sóng, cúi đầu dường như huyền huyền muốn khóc, tựa như thụ lớn lao hủy khuất đồng dạng. Tại yêu quái này trong xảo huyệt, người ta cùng là người sống, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Cũng không dám cùng tân nương tử đồng tâm hiệp lực. Đạo sĩ cười hướng cô gái trên tay sắt cùng chép miệng, kia bên trên, tân lang quan ngõ còn không có làm. Bần đạo đầu sắt cũng không phải làm bằng sắt. Đạo trưởng rõ ràng biết nô ra. Ai? Lời nói tới một nửa, đạo sĩ bỗng nhiên đưa tay níu lại nữ tử cổ áo, đem nó xách ở bên cạnh. Ngay sau đó, một hồi rối loạn bước chân, nữ tử cửa phía sau động liền lộn nhào tràn vào một đống chật vật không chịu nổi yêu quái. Cái vườn này không lớn, dùng quét vôi tường thấp xuống lại, giữ lại hai nơi xuất khẩu đại khái là học đòi văn vẻ, trung ương làm nho nhỏ vườn hoa, chính vào thời tiết, mở cung coi như lộng lẫy. Có thể cái này một đám yêu quái cùng nhau trên bảo, các vẻ mặt hoảng hốt, chỗ nào sẽ rửa vào phố bên trong lưu lại hoa kính đi, toàn bộ xung đột tới hoa một bên trong, thấy phía trước chắn đường chính là kia hung tàn đạo sĩ, cùng nhau liền ngưng lại bước chân. Một bọn hung ác yêu tình, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ tại nguyên chỗ đi dạo, kia đủ mọi màu sắc hoa một cũng chỉ phải gặp ứng, trước mắt ép hoàn thành lặng nghe. Nhìn đám này yêu quái bộ dáng chật vật, đạo sĩ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được bản thân nghĩ xấu, đám này không phải đuổi theo yêu nữ đến, mà thoát đi lấy nào đó thứ gì. Đột nhiên, đạo sĩ trong thai nghe được một cái nhỏ xíu vang lên sần sạt, giống là cái gì lôi kéo trên mặt đất tiếng ma sát. Cái này đám yêu quái càng thêm kinh hoàng, trong đó con nghe lớn nhỏ, dường như mèo dường như chó đồ chơi còn chắp lên lưng, hướng phía đạo sĩ nghe răng thăm dò. Đạo sĩ chỉ đem tiêu kiếm phong dường như ánh mắt đảo qua đi, nó liền nghẹn ngào một tiếng, cũng đôi rụt trở về. Thấy thế, đạo sĩ lúc này mới đem kiếm phong thu vào, rời bước nhường mở con đường, đám yêu quái như được đại xá, dành trước chật vật mà chạy, không cần một lát, nhà nho nhỏ bừa bộn hoa một bên trong, chỉ có đạo sĩ cùng kia yêu nữ, cùng cách một đạo tường thấp càng ngày càng gần tiếng xào xạc. San sát, cách một đạo tường thấp, kia đổi lấy đại bang yêu quái lang chạy lợn đi thanh âm càng lúc càng gần. Lý Trường An giải khai trong tay bốn nang, cận tồn kim chân một cái. Đạo sĩ giữ im lặng đem nó lấy ra chụp trong tay, tiếng vang kia đột nhiên biến mất, cửa đối diện trong động liền dò ra một cái to bằng bãi nước đầu rắn, vảy màu trắng tựa như đánh bóng kim loại, chiếu đến chói mắt bừng sáng. Vừa rồi chính là cái này cự xà. Không đúng. Quan sát tỉ mỉ, đạo sĩ nhìn đến cái này rắn hai mắt không ánh sáng, liền kia rắn hạnh nhi đều là đáp biết tại bên miệng, lộ ra nhưng đã đánh mất ý thức. Quả nhiên, môn kia độc lại chuyển ra một cái tuổi trẻ thư sinh, hắn một tay kẹp lấy cỡ thùng nước thân rắn, từng bước một đem nó lôi kéo tiến đến. Vừa vào cửa, liền hướng phía đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm lấy kia cự xà, hai tay nhất trà sát, môi xoa một chút, kia rắn liền co lại nhỏ một phần. Không có một hồi, cỡ thùng nước rắn liền chỉ có đuôi lớn nhỏ, hắn lúc này mới từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô. Lý Trường An chóp mũi, lúc này đã nghe tới một cô miên thuần mùi rượu. Thư sinh kia lại hướng về phía đạo sĩ cười cười, đem cái này rắn nhét đi vào, ở bên thai lung lay mấy cái, vừa lòng thỏa ý đem hồ lô treo về bên hông, lúc này mới hướng Lý Trường An chắp tay nói rằng, cực khổ đạo trưởng trở trực. Không quan trọng. Đạo sĩ đáp lễ lại, trong lòng bàn tay kim châm trên tay kiếm lại không nửa điểm thu hồi đi ý tứ. Hắn chỉ suy nghĩ người đến lần này bận, vừa rồi kêu cự sàn nên lúc trước theo trên yến hội đi đường thằng Khanh công tử, nếu như không nhìn lầm, bị thư sinh này nhét vào hồ lô lúc vẫn là còn sống. Cầm sống sờ sờ xà yêu ngâm rượu, thư sinh này cũng thật bản lãnh, nếu không phải lập tức địch ta không rõ, không thiếu được giữ chặt hắn, đổi một chén yêu xà bảo chế rượu nếm thử tươi. Đạo trưởng coi chừng, thư sinh này lợi hại. Đang suy nghĩ, sau thai truyền đến thô nặng đến thanh âm, đạo sĩ vừa quay đầu, lại là Yến Hành Liệt dẫn Mã Tam Cung kia mẹ con đi tới. Giờ phút này, dâu quai nón trên tay còn nắm cái kia thất ngựa lông vàng đồng trắng, cũng không biết theo chỗ kia tìm về, trôi này hung thần ác sát kiếm cũng không biết được đặt ở nơi nào, bên hông treo hắn trọng kiếm, trong tay xách giá hỏa lại là Lý Trường An phối kiếm. Gặp thư sinh kia, hắn tranh thủ thời gian ngăn lại Mã Tam, nhường hắn che chở hai mẹ con nút ở phía sau mặt, chính mình ba chân bốn cẳng, cùng đạo sĩ đứng sóng vai. Đầu tiên là đem trường kiếm đưa trả lại cho đạo sĩ, cái này mới nhìn hướng thư sinh, vẻ mặt trang nghiêm. Hôm qua, chính là thư sinh này tập kích tại ta, người này hết sức lợi hại, đánh nhau bên trong, ta không có cách nào bảo đảm lấy yêu nữ chu toàn, đành phải nhường Mã Nhi trở đi yêu nữ đi trước. Mới có chuyện hôm nay. Dâu quay nón răm ba câu đem chuyện giảng đại khái, đạo sĩ lại nghe được điểm đạo đạo. Bảo đảm yêu nữ chu toàn.
Không tệ.
Không đợi dâu quay nón đáp lời, bên kia thư sinh kia đã chắp tay nghiêm mặt nói, bị nhân bị người nhờ vả, vì thiên hạ trừ này yêu nữ, hai vị đều là nghĩa sĩ, mời bạn chớ ngăn cản. Dứt lời, lấm lấm ánh mắt nhìn gần kia yêu nữ.
Dọa.
Yêu nữ lại giả vờ giả vịt kêu một tiếng, cầm xanh nhạt đầu ngón tay nhi vòng quanh sợi tóc nhi, nửa đậy tại đạo sĩ sau lưng, cười duyên nói, công tử này thật là hung ác ánh mắt rồi, sợ là muốn đem nô gia ăn tươi. Nàng vỗ vỗ ngực.
Chương 83, Hồ Lô thư sinh 2, chương 83, Hồ Lô thư sinh 2, thật là à, nô gia hiện tại là cái này đến đại nhân cùng đạo trưởng người, ngươi muốn lấy được nô, không thiếu được cùng bọn hắn tranh đấu một trận xiết. Dâu quay nón mạnh mẽ trừng yêu nữ một cái. Cái này yêu nữ tất nhiên nên giết, nhưng yến mộ chỗ chức trách lại là không thể tầm bệnh. Nói xong, rút ra kiếm đến, một bước hướng về phía trước. Thư sinh kia lại là khoát khoát tay. Hai vị cao thượng, tại cái này yêu tổ bên trong, năng lực không quen biết người đứng ra, tự ham hiểm cảnh, bị nhân đã làm mặc cảm, làm sao có thể vào lúc này nơi đây cùng hai vị độc thủ. Nói xong, đúng là vừa chắc tay, quay người liền đi. Cuối cùng, chỉ có một câu nhắc nhở cách đầu tường truyền đến. Hai vị coi chừng, kia yêu nữ đã thoát kim châm phong ấn. Nữ tử nụ cười trên mặt lúc này chỉ trệ, vốn đã lặng yên chuyển xa, đang muốn thừa cơ chạy trốn, có thể hai đạo lăng liệt ánh mắt đưa tới, đinh sắt đồng dạng đem nó định ngay tại chỗ, lại là Lý Trường An theo kiếm cười khẽ. Nói còn chưa nói ra lời nói, liền bị một bàn tay lớn bắt được cái cổ. Nữ tử này thân hình cũng coi như cao gầy, nhưng tại yến hành liệt trên tay, lại tựa như tiểu nữ hoa kia tử trong tay bút bê bải, một tay liền có thể tùy ý loanh hoay. Bị hắn bắt lấy cổ, ngón cái nhấn ở sau gáy, liền ngoan ngoãn túi lầu xuống, lộ ra sau trên cổ chảy ra huyết châu tinh hồng điểm nhỏ. Nữ tử tất nhiên là không chịu, làm sao mọi loại dây ruột tại dâu quai nón quái lực hạ đều là hưởng công, chỉ tức giận đến chửi ầm lên, cái gì lưu cầu tử không có đít con mắt nhập mẹ ngươi. Biến đổi hoa văn nhi theo kia trong miệng anh đào đụng tới, cũng là cùng ngày thường bị xem khói đi lại tướng đình kính. Việc không liên quan đến mình, đạo sĩ liền nghe mới mẻ. Tiến hành liệt cũng là bảo trì bình thản, nửa điểm không để ý tới cái này âu ngôn ngữ, chỉ lắc đầu. Quả nhiên thoát phong ấn. Quay đầu hỏi thăm. Đạo trưởng, kia kim châm còn nữa không? Còn dư một cái.
Đạo sĩ cầm trong tay kim châm đưa tới, dâu quay nón tiếp nhận chính là một chỉ nhân tiến xương sống. Nữ tử này lúc này mềm nhũn ngã xuống đất, thế giới từ đây yên tĩnh. Một đoàn người ra cốc khẩu. Quay đầu nhìn ra xa, kia thâm cốc bên trong nồng vụ vẫn như cũ, nhưng lờ mờ có thể trông thấy, sương mù bốc lên bên trong, một đạo khói đặt thẳng lên chân trời. Đây cũng không phải là đạo sĩ bọn người làm. Cũng không biết cái này trang tử xưa nay tích lũy như thế nào ân oán, kia sơn quân vừa chết, yêu quái liền mất quản chế, vung ra thiên tính, cướp đoạn, nuốt giết, đánh đập, phóng hỏa. Đạo sĩ một đường thấy, đám yêu quái đều là tự giết lẫn nhau. Như thế bất đi mấy người khí lực, đến mức dâu quay nón còn có nhà tâm, trở lại kia lão đảo muốn ngã ký viện, thu về đạo sĩ ném ra kim châm. Như thế nào? Đạo sĩ đưa qua một hồ lô rượu, bên trong trang là sơn quân trang tử bên trong hầu nhi nhưỡng, lại là hắn trước khi đi mượn gió bẻ măng, đều không chống đỡ dùng. Dâu quay nón đang loay hoay trong tay kim châm, nghe vậy lắc đầu, tiếp nhận hồ lô dội lên một miệng lớn. Vậy liên phiền thoái. Muốn đi tới một lần.
Đúng, là muốn đi một chuyến.
Tiến hành liệt mặc dù phong khoáng hơn người, dũng cảm mặc cho sự tình, nhưng lại nhậm hiệp khí phách. Em hai chút gọi là người thứ hải, khó nghe chút chính là có tổ chức không kỷ luật. Hắn tự giác cùng Lý Trường An tính nết hợp nhau, lại từng kề vai chiến đấu, nên nói không nên nói cùng nhau thấu đáy. Thí dụ như cái này kim châm, gọi là độ ma châm, chính là Phật gia kim thân luyện chế, là trấn phủ tư các vệ sở phòng lợi khí. Mặc dù đạo sĩ rất không rõ chỗ nào đến như vậy nhiều hòa thượng làm kim châm, bất quá hắn một đạo sĩ rậm cũng không quản được người trong miếu bắt quái. Nói tóm lại, cái này kim châm đích xác lợi hại. Kia yêu nữ trên thân phong ấn, thứ nhất là trên tay trấn long tỏa, thứ hai chính là đâm vào xương sống lưng bên trong độ ma châm. Lần này, cái này yêu nữ mặc dù rút kim châm ra, nhưng kỳ thật hiệu lực như cũ tồn tại trong cơ thể, một thân bản sự không dùng được, bằng không thì cũng sẽ không bị thư sinh kia bức cho trở về, ngoan ngoãn tiến đụng vào Lý Trường An trong tay. Nhưng làm sao, cái này kim châm là tiêu hao thành phẩm, chỉ cần lúc nào cũng thay đổi, lại cứ yến hành liệt trong tay hàng tồn, đều ở đằng kia trang tử bên trong bị Lý Trường An vung ném không còn. Mà hắn thu về kim châm, dùng qua một lần sau, liền hiệu lực giảm đi, ứng phó những cái kia sơn tinh giã quái còn có thể, đối phó Bạch Liên Thánh Nữ lại là chống đỡ không được dùng. Đạo sĩ trong miệng phiền thoái, tức là phong ấn yêu nữ phải dùng kim châm, mà kim châm chỉ có chấn phủ tư chú chỗ mới có. Trong miệng hai người muốn đi tới một lần, chính là phụ cận một tòa duy nhất có chấn phủ tư chú chỗ huyện thành. Bình Giã Thành. Chỉ sợ sẽ bại lộ hành tung, dẫn tới Bạch Liên giáo cao thủ. Đạo sĩ vẫn còn có lo nghĩ, dâu quay nón một đường đi tới không đi đường lớn, chỉ mặc sơn biệt rừng, không phải là vì tránh cho hành tung bại lộ à. Tránh đi đại đạo, chỉ cải trang vào thành hẳn là không sao. Lý Trường An lại như cũ lắc đầu, không nói trước dâu quay nón cái này hình thể như thế nào cải trang, hắn lo lắng, cũng không phải những cái kia bị Bạch Liên giáo kích động bình dân mách tính. Lần này áp giải cái này Bạch Liên thánh nữ, không chỉ có là bí mật tiến hành, lại hội tụ chấn phủ tư ba châu chín vệ hảo thủ, nhưng trong vòng vài ngày, bị người làm thịt sạch sẽ không nói, liền nửa điểm tin tức cũng không lộ ra. Là kia Bạch Liên giáo thế lực cường thịnh như thế? Dĩ nhiên không phải. Bất quá một cú đường, ra nội gian mà thôi. Những năm này triều đình bấp bên, dưới đấy cũng bị các phương bợ đỡ thấm thành đựng nước cái sảng, chỉ là không có nghĩ rằng cái này chấn phủ tư cũng không tránh thoát. Cho nên Lý Trường An nhưng thật ra là hỏi, ngươi không sợ bị nội ứng bán hành tung a? Tiến hành liệt lại là lắc đầu cười nói, người kia ta xác thực tin được. chỉ là chúng ta không quen nơi đây đường đi, muốn đi kia Bình Ấp, sợ là phải tốn nhiều chút thời gian, cũng không biết cái này Kìm Châm hai vị ân công là muốn đi Bình Ấp. Kia cứu nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nô gia chính là Bình Giã người, cái này lân cận có một đầu nhanh nói, chỉ là chương 84, Hóa Ma Quật, 1, 1, chương 84, Hóa Ma Quật, 1, 1, Thiên Phật Tự, Thủy Lục Đại Hội. Một tiếng chiêng trống vang, hôm nay ồn ào náo động liền lại có thể có một kết thúc, phần ra, quyền quý, bách tính đều riêng phần mình trở về nhà. Trực Nhật Sa Di hùng hùng hổ hổ bắt đầu quét sạch thức dậy bên trên bờ bụi. Phía tây bên trên sắc trời u ám, hắn tính ra là không đổi kịp cơm tối, cũng không phải lượng công việc tăng lên rất nhiều, chỉ là hôm qua bên trong còn có chút nghèo khó thiện tin hỗ trợ, hôm nay lại không biết bỗng nhiên mất tung ảnh. Coi là thật không tưởng nổi, lễ này Phật sự tình, cũng không phải hòa thượng nhập kinh, có thể nào như vậy ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới buông lỏng. Phi, hắn gắt một cái, ưỡn thẳng người, ngẩng đầu một cái ngay tại một tiểu đầu trọc bên trong, phát hiện hai cái không hợp nhau hòa thượng, một già một trẻ đang hướng trên núi đi. Cái này hai hòa thượng trên thân bụi bẩn tăng y đánh đầy bộ sẹo, một cái liền biết không phải bản tự bên trong người. Hắn nói một tiếng suối quẩy, hai ba bước tiến lên, dùng dài cái chổi đem hai người chặn đứng, xong kia lão hòa thượng nói một tiếng a di đà phật. Khoan đã, bản tự pháp hội lúc, tổng thể không ngủ tạm. Cái này sa di thái độ có chút tiêu hành, cái này lão hòa thượng lại cũng không giận, vẫn còn câu a di đà phật bưng ra cái hộp gỗ nhỏ. Làm phiên bẩm báo chủ trì sư minh, Thiên Phật Tự Bắc Tông đệ tử Liễu Ngộ, phụ sư giác hiện thiền sư pháp thân về chùa. Sắc trời chưa ám, kia trải qua đường bên trong sớm giấy lên ngọn đèn. Trong chùa đại hòa thượng một cái không rơi, toàn chen tại cái này nho nhỏ trải qua đường, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía gian phòng một bên. Nơi đó, một cái lao hòa thượng ngay tại phiên kiểm năm nay mới vừa ra lò nhục thân Phật nhóm. Khoan hay nói, mấy ngày pháp hội mở đến, cái này nhục thân Phật nhóm đều biến như kia đúc bằng đồng đồng dạng, trên da hiện ra kim quang, chợt nhìn, tốt thật dường như kia miếu bên trong cung phụng Phật đà. Nhưng cái này lao hòa thượng lại là lắc đầu. Thanh phẩm tượng còn có thể, chỉ là trong đó một bộ còn kém chút hòa hậu. Lao hòa thượng chỉ vào tít ngoài diện một bộ, nhìn kỹ cố này nhục thân Phật trên mặt kim quang sắc thực muốn mỏng nhặt chút, nếu là lại cẩn thận một chút, liền có thể nhìn thấy nó trên cổ vòng quanh một đạo thế ngân, còn có chút loạn thất bát tao kim câu. Đặc biệt đương, võ tăng đầu lĩnh thấy thế thấp giọng xì mắng một ngụm, đem thân thể to lớn lại đi nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt. Chỉ là hiện tại không ai bởi vậy tìm hắn để gây sự, đại hòa thượng lao nhau hò hét ầm ĩ nhau nhau làm một đoàn. Muốn ta nói, vẫn là triều đình cho tờ danh sách quá nặng. Phi, nếu không phải phiến cho tư gia, triều đình điểm này tờ đơn không phải dư xài. A, người nào đó lấy tiền thời điểm cũng không phải nói như thế. Tốt, trải qua đường bên trong cãi nhau còn thể thống gì? Hiển nhiên ầm ĩ nhanh phát triển thành toàn vũ hành, chủ trì lao ra mánh vô bản trấn trụ toàn trường. Giải quyết dứt khoát nói, lần này cũng cầm quật bên trong trên đỉnh a. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, một cái tăng nhân đẩy cửa ra, bước nhanh đi đến chủ trì bên người, túi người nhẹ giọng bẩm báo. Đuổi báo tin tăng nhân lui ra, đối với một phòng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chủ trì hòa thượng khoát khoát tay nói rằng, không quá mức đại sự, cảm giác lộ ra lão hòa thượng chết, Liễu Ngộ tiện hắn thi cốt về núi. A lúc trước lục xem lục thân Phật hòa thượng ánh mắt lóe lên, có thể còn lại pháp thân. Chủ trì lại là suy cười một tiếng. Kia pháp thân là ai đều có thể sửa thành, một hộp cho cốt mà thôi. Dứt lời, hắn quay đầu góc đối thông minh võ tăng đầu lĩnh nói rằng: Liêu Nan, hóa ma quật phần lớn là học trò của ngươi quản lý, ngươi đi một chuyến, đưa kia Liễu Ngộ tiến hóa ma quật, cũng tốt nhường hắn sớm xuống núi. Võ tăng đầu lĩnh đứng dậy bằng lòng, trước khi ra cửa lại nghi ngờ hỏi. Kia tăng kim chủ chỉ không kiên nhẫn khoát khoát tay, theo trong kho lấy mấy lượng bạc đuổi chính là. Võ tăng đầu lĩnh gật đầu đồng ý, ra cửa lại là lắc đầu. Chủ trì cũng quá keo kiệt, cái này cảm giác lộ ra sư đồ tốt xấu cũng coi là thiên phật tự đồng môn hắn gọi trước cửa đứng hầu hòa thượng. Ngươi đi trong kho lấy 100 lượng đến, liền đi tạc ta chi độ bên trên. Sắp tối, sương mù lam theo trong khe núi tràn ra đến, như cực mỏng lụa mỏng choáng tại đường núi trên thềm đá. Đánh đi vào sân môn, tiểu hòa thượng kia cổ liền trục dường như chuyển không ngừng, tựa như kia lưu mộ mộ tiến vào đại quan biên, chỗ nào nhìn chỗ nào mới mẻ. Trên thực tế, bọn hắn còn tại chân núi, kia thiên phật tử còn tại sườn núi từ lên, hiện tại ven đường thấy, phần lớn là hoa cỏ thạch cây, ngẫu nhiên nhìn đặt chân đỉnh nghỉ mát. Chỉ thỉnh thoảng vượt qua rậm rạp tán cây, nhìn đến trên núi xoát đến tuyết trắng tường cao cùng vàng óng ánh ngói lưu ly. Đây hết thảy đều là hắn lớn lên rách nát tiểu miếu bên trong chưa từng thấy qua. Tiểu hòa thượng liếc nhìn xa xa tại phía trước dẫn đường thiên phật tự hòa thượng, ngăn nắp quần áo cùng lau dầu cây chậu bóng lượng ra đầu, hắn co quắp kéo trên thân đổi tiểu nhân cũ tăng y điề, không khỏi hỏi: sư phụ, chúng ta thật cùng thiên phật tự là một nhà sao? Lão hòa thượng liễu ngộ dâu ria du lên, nháy nháy ánh mắt nói câu lời nói dí dỏm: nhà ai còn không có phát đạt thân thích? Đừng nhìn cái này hai sư đồ một thân khó coi, nhưng cùng cái này hào hoa xa xỉ thiên phật tự thật đúng là phân số một mạch. Cái này thiên phật tự ban đầu cũng không gọi thiên phật tự mà là gọi là ba phật tự, tương truyền tại 300 năm trước, Úc Châu một vùng địa long xoay người. Lúc ấy cái này Úc Châu thành bên ngoài liên tiếp đứng thẳng hai ngọn núi, một lớn một nhỏ tựa như đại nhân nắm đứa nhỏ, phụ cận người liền gọi nó gọi ra Tôn Sơn. Có thể phen này núi sập đất sụt, kia Tôn Sơn liền xóa sạch đầu lộ ra trong lòng núi một cái thẳng thông u minh ma quật. Chỉ một thoáng, quật bên trong yêu ma bay vọt mà ra, không mấy ngày nữa, Úc Châu là bạch cốt khắp nơi trên đất, oan khí trùng tiên như mây tế nhật. Lúc ấy nơi đây có 3 vị đồng môn cao tăng không kiến, không tính, không diễn, 3 chức cao tăng không đành lòng sinh linh đồ thán, liền tự ném ma quật, hóa thành tam thân Phật trấn hóa tà ma, phù hộ một phương an bình. 3 người đồ tử đồ tôn vì trông coi Tôn Sơn ma quật, liền tại cái này ra sơn xây cái này 3 Phật tự, về sau trong chùa xảy ra biến cố, lao hòa thượng mạch này trốn đi, 3 Phật tự cũng đổi làm thiên Phật tự. chương 84, hóa ma quật, 1, 2, chương 84, hóa ma quật, 1, 2, không sai, mặc dù phân ra chi mạch, hai phe quan hệ nhưng cũng không có chuyển biến xấu, Lao Hòa Thượng mạch này như cũ thừa nhận chính mình thiên Phật tự thân phận, mỗi khi tông chủ viên tịch sau, pháp thân cũng đều sẽ đưa về thiên Phật tự, để vào kia hóa ma quật, cùng tổ sư cùng nhau trấn hoa yêu ma. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình sau cùng thuộc về cũng là một vệ bụi đất gửi vào núi của ta. Lão Hòa Thượng đang âm thầm tương cảm. Sư phụ, sư công lão nhân gia ông ta rõ ràng đã chứng được nhục thân bất hủ, ngươi thế nào còn đem kim thân đốt thành trò cốt đâu? Lão Hòa Thượng nghe xong lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian trước sau nhìn nhìn, thấy không người chú ý, mới thở phào, oán trách trừng mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng một cái. Ta là nói như thế nào? Thả thông minh chút. Tiểu Hòa Thượng liếc mắt, tiếp câu tiếp theo. Không lời nên nói đừng bảo là, không chuyện nên làm không cần làm. Lão Hòa Thượng hài lòng gật gật đầu. Tiểu Hòa Thượng lại là bị mất mặt nhi, dứt khoát lại đánh giá đến ven đường cảnh trí. Lúc này, đường núi bên cạnh dần dần ít đi quái thạch lão mục, nhiều đình đài lầu cát, mái con họa tòa nhà, hai bên trong bắt đầu thấy đủ loại kiểu dáng tạo hình tinh xảo tượng đá, tựa như không kịp chờ đợi muốn để khách tới thăm kiến thức đến, cái gì gọi là già lam bảo địa, cái gì là Phật pháp trang nghiêm. Tiểu Hòa Thượng nhìn, trong mắt mỗi nhiều một phần mới lạ, trên mặt liền nhiều một phần nghi hoặc. Đây là Phật pháp a? Mặc dù không có mở miệng, nhưng lão Hòa Thượng làm sao không hiểu được đệ tử suy nghĩ trong lòng. Nhớ năm đó, lần thứ nhất hắn đi theo sư phụ về núi, cũng là như vậy nghi vấn, cũng là tuổi tác như vậy. Chỉ bất quá là năm đó Lao Hòa Thượng, người chết đốt thành cho cất vào nhỏ trong một nhỏ, năm đó Tiểu Hòa Thượng thành Lao Hòa Thượng, mang theo mới Tiểu Hòa Thượng, lại đi đến đầu này đường xưa. Dài dài từ từ, suối nước gió mát. Yểu Yểu Hàn Sơn nói, tự nhiên lạnh khe tân đây là tổ sư thơ. Lao Hòa Thượng liễu ngộ mỉm cười gật đầu. Nhớ năm đó, ba tăng bên trong không kiến từ hàng phổ độ, không tính pháp tướng trang nghiêm, không diễn khoáng đạt phong nhã, vốn có thơ tăng mỹ danh, cũng bởi vì phần này phong nhã, còn có lên một linh không dấu chuyển đời làm người truyền ngôn. Sư phụ, truyền ngôn nói chúng ta sư tổ chuyển thế thác sinh không quên trước kia, đã như vậy, lão nhân gia ông ta vì sao không trở về chỗ đâu? Đương nhiên là bởi vì nghe đồn là giả. Phía trước chợt cắm vào một cái thô hào thanh âm, phía trước đâm đầu đi tới to con trung niên hòa thượng, chính là võ tăng đầu lĩnh Liêu Nan. Trong núi Dạ Hàn, hắn lại chỉ lỏng lẻo khoác lên kiện đơn bạc tăng y, lộ ra nồng đậm lông ngực cùng kiên cố cơ bắp. Hắn mở rộng bước chân, hổ hổ sinh phong. Bất quá là chút con lửa chọc làm đến vài câu lệnh ra thơ, cầm không diễn tổ sư tên tuổi giả danh lừa bịp mà thôi. Hắn trước hướng về phía lão hòa thượng thi lễ một cái, sau đó một bàn tay đập vào lão hòa thượng bả vai, đem kia lão thân xương đập lảo đảo. Liễu Ngộ sư minh, nhiều năm không thấy, càng già càng dẻo dai đi. Hóa ma quật quật miệng tại Tôn Sơn đỉnh chóp trên bình đài, bốn phía đều là vách đá, chỉ có một đạo cầu dây cùng già sơn tương thông. Nếu không phải không có cái khác đường đi, Liễu Nan là không vui đạp vào cái này cầu dây. Hắn hình thể quá lớn, thân thể quá nặng, một người có thể đỉnh 3-4 phân lượng, tòa này 300 năm tạo vật tại dưới chân hắn, luôn luôn gấp bội cách rung động cùng lay động, tựa như sau một khắc liền phải tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bất quá Liêu Ngộ hai sư đồ cũng là quen thuộc xuyên sơn vượt đèo, đi thôn thăm trại, điểm này lay động cũng như dẫm trên đất bằng. Thật vất vả qua cầu dây, Liêu Nan ngẩng đầu nhìn lên lập tức sắc mặt biến thành màu đen, nhưng thấy một cái tĩnh mịch động của trước, một bọn mình trần tăng nhân mượn rượu thịt đỏ xuất hí đang vui, liền cầu dây đi lên người đều toàn vẹn không biết. Các ngươi những này thằng danh con, chính là làm như vậy trông coi. Hắn lúc này liền hung dữ xông đi lên, lần lượt đạp thành chó gặm bùn. Kết thúc, còn chưa hết giận, vung lên cắt đồng bắt lớn năm đấm, đệ đến đám này tăng nhân kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết. Tốt tốt. Lão Hòa Thượng chậm ung dung theo tới, thời điểm không còn sớm, Liêu Nan sư đệ, chúng ta vẫn là trước tiên đem sư phụ ta pháp thân sắp xếp cẩn thận a. Nhộn nhẹ đánh bạc, cũng coi là thiên Phật tự Hòa Thượng một lớn đặc sắc. Cái này Liêu Nan chỗ tức giận, càng nhiều hơn chính là tại Bắc Tông mặt người trước ném đi mặt mũi, nhìn Lão Hòa Thượng đưa tới cái thang, hắn cũng lưu loát xuống bậc thang. Về sau lại thu thập các ngươi, lại mắng chửi một câu, hắn liền dẫn hai sư đồ tiến vào Hóa Ma Quật. Tiểu Hòa Thượng thường nghe được sư phụ nhắc lên Hóa Ma Quật, tại Lão Hòa Thượng trong miệng, cái này Hóa Ma Quật tràn đầy truyền kỳ sát thái, nhưng hôm nay thấy tận mắt, nhưng không nghĩ sẽ như thế. Âm trầm. Quật bên trong nước lạnh, thường có giọt nước theo trên đỉnh nhỏ vào cái cổ, đánh người dùng mình, bên tai quấn quanh lấy tê tê giống như rắn nhỏ bé thanh âm, Tiểu Hòa Thượng hiểu được kia là gió xuyên qua khe hở. Bóng tôi bốn phía, duy nhất ánh sáng đến từ cái kia giống thổ phỉ giống hơn là Hòa Thượng sư thúc cây đuốc trong tay, mượn này một ít ánh lửa, Tiểu Hòa Thượng lấy rút khí, đánh ra đến cái này động quật. Quật bên trong hai bên, bị song sắt cách mở một gian ở giữa lồng giam, trong lồng phạm nhân phần lớn đều là héo rút tại nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, nếu là còn nghe được rất nhỏ thở dốc, nhìn gặp bọn họ đầu đi theo nguồn sáng chuyển động, Tiểu Hòa Thượng còn cho là bọn họ đã sống chết. Có lẽ là bởi vì những cái kia dây leo a, Tiểu Hòa Thượng phát hiện, trong động quật sinh trưởng một chút quái dị dây leo, cổ tay phẩm chất, bề ngoài bóng loáng vô diệp, lũ tù phạm đều không ngoại lệ, đều bị cái này dây leo kéo chặt lấy. Đương nhiên, Tiểu Hòa Thượng nhìn đến bên cạnh trong lồng giam, một cái tù phạm bị dây leo treo ở trên vách đá, hắn hơn nửa người đều khắc vào vách đá bên trong, nếu không phải hắn bị ánh lửa chốc kích, đầu thoáng đông lúc ních, Tiểu Hòa Thượng liền coi hắn là một khối lồi ra đá núi. Doa, Tiểu Hòa Thượng bước chân dừng lại. Cẩn thận hồi tưởng, lúc trước trên vách đá những cái kia nhô ra phiền muộn, ai cũng dường như từng trương mơ hồ mặt người. Cái này phát hiện chấn động đến hắn tâm thần lay động, đợi hắn lấy lại tinh thần, đã mất hạ đội ngũ thật xa, trong động có tấm thấp hắc ám lôi của tới, hắn cảm thấy mình tựa như cũng sẽ hóa thành tảng đá, giật cả mình, một bên đọc lấy A Di Đà Phật, một bên gấp rút bước chân đuổi theo. Một lần nữa đuổi kịp sư phụ góp chân, Tiểu Hòa Thượng mới thoáng thở phào, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói bóng nói gió mà hỏi thăm, Liêu Nan sư thúc, những người này phải nhốt tới khi nào?
Liêu Nan thuận miệng đáp, chương 84, hóa ma quật, 2, 1, chương 84, hóa ma quật, 2, 1, tự nhiên là đem nghiệp chướng hóa tận thời điểm.
Như thế nào mới tính đem nghiệp chướng hóa tận?
Đại Hòa Thượng dừng lại bước chân, đánh giá hắn một cái, cười ha hả chỉ vào trong lồng giam cái nào đó nửa người khảm vào vách đá tù phạm.
Như hắn như vậy, liền không sai biệt lắm hóa lấy hết.
Tiểu Hòa Thượng nghe vậy trong lòng căng thẳng, trên mặt muốn nói lại thôi.
Liêu Nan Hòa Thượng quay đầu lại là nhìn rõ ràng, hắn quét miệng sông lão Hòa Thượng nói rằng, Liễu Ngộ Sư Minh, ngươi cái này đồ nhi cũng là tốt bụng, đáng tiếc dùng nhầm chỗ.
Dứt lời, hắn chỉ vào một cái tù phạm.
Người này gọi là Lữ Đồ, biết chút thái âm bổ dương biến hóa thư hùng tà thuật, thường hóa thành nữ thân chui vào nhà lành hậu viện, đem lương gia nữ tử thải bổ đến chết.
Cái này tư gọi Phổ Xích, là nam cương cổ sư, quen dùng người sống trong lòng người máu tự cổ.
Người kia là Long Đồ đạo nhân, hôn chướng một cái, cấu kết sư phụ thiết thất, diệt nhà mình sư phụ cả nhà.
Một đường xâm nhập động quật, Liêu Nan Hòa Thượng theo chỉ theo đi, trong miệng thuật nghe được người kinh hoàng khiếp sợ.
Như thế nào?
Đám gia hỏa này đều nên đánh nhập A Tỳ địa ngục, có thể trị không được nửa điểm thương hại.
Tiểu Hòa Thượng nghe xong mặc dù gật đầu nói phải, nhưng trên mặt vẫn có chút do dự, tại Liêu Nan trong miệng bọn hắn cùng hung cực các tội nhân, mà Tiểu Hòa Thượng một đường xem ra, lại là nguyên một đám tê liệt tại tra tấn bên trong chậm rãi chờ chết tù phạm.
Chần chờ hồi lâu, hắn vẫn là lắp bắp hỏi, nếu là tội ác tày trời, gì không lúc này xử quyết, làm gì không duyên cớ tra tấn rất nhiều năm.
Dù chưa nói ra miệng, nói gần nói xa lại lộ ra ý tứ này.
Cái này, Liêu Nan Hòa Thượng chỉ là cười cười, không có trả lời.
Hóa ma quật, hóa ma quật.
Hóa đi ma, tự nhiên thành tự Phật.
Thiên hạ này chùa miếu không biết mấy phạm, mở pháp hội thu thập tin nguyện càng là không ít, nhưng vì sao cái này chùa miếu danh xưng ngàn Phật còn có thể đem kia chân quý nhục thân Phật xuất ra buôn bán, còn không phải sát lại cái này hóa ma là Phật thủ đoạn.
Bản thiện,
lại là một mực chưa từng lên tiếng lao Hòa Thượng Liễu Ngộ nhẹ giọng nhắc nhở.
Tiểu Hòa Thượng khổ lên mặt.
Đến, lại giảng không nên nói.
Hắn đang muốn tại Liễu Nan nói xin lỗi, trợn trợn tròn trong mắt, chỉ vào nghiêng phía trước lồng giam, phát ra một tiếng kinh hô.
Còn lại hai người bận bịu theo hắn chỉ nhìn sang.
Ánh lửa ảm đạm, thô thô nhìn lại cũng không chân thực, chỉ nhìn đến một cái tù phạm bị dây leo trói buộc tại trên vách đá, có thể trải qua Tiểu Hòa Thượng đề điểm. Hai người nhìn kỹ, cái này tù phạm đầu đúng là không cánh mà bay.
Liêu Nan âm thầm xì mắng một ngụm.
Đám này bắt con thực sự quá không ra gì, trực ban lúc uống rượu bác hí còn chưa tính, mẹ nó quật bên trong người đã chết cũng không thông truyền một tiếng.
Không, cố gắng bọn hắn căn bản liền không có phát hiện cái này người đã chết rồi.
Tiên đương chi, là thời điểm nên mạnh mẽ thao luyện một chút.
Chắc là nhịn không được lao ngục, chính mình giải thoát rồi a.
Liêu Nan Hòa Thượng nhìn kia không đầu thi ha ha cười lạnh, thủ đoạn này cũng là mới lạ, còn có thể đem bản thân cổ hái xuống.
Thật là Tiểu Hòa Thượng tiến đến cửa nhà lao trước quan sát tỉ mỉ, hồi lâu mới quay đầu lại sắc mặt trắng bệnh.
Đầu của hắn đi nơi nào?
Trong lồng giam trống rỗng, nhìn một cái không sót gì, lại là không có phát hiện kia tù phạm bứt bỏ đầu.
Thí chủ muốn biết kia đầu đi đâu gì không?
Một gian trong lao tù chợt vang lên một cái khàn giọng thanh âm giàn mua, Tiểu Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, lại là hình dung gầy gò, da mặt lòng phi tăng, ngồi liệt trên mặt đất, trên thân quấn lấy dây leo, giống như một cái gần đất xa trời lão cẩu.
Tiểu Hòa Thượng sờ lên đầu, lại là trả lời một câu:
"Ta cũng là Hòa Thượng, không phải thí chủ."
Kia phiên tăng thao lấy thanh âm khàn khàn.
Tại bần tăng xem ra, có thể cho bên trên ăn một miếng ăn đều là thí chủ, tiểu thí chủ đã cũng là tham thiền nhập kinh, không bằng bố thí thì.
Tiểu Hòa Thượng nghe vậy, đần độn từ trong ngực móc ra nửa cái lạnh màn đầu, đang muốn cách song sắt ném qua.
Kia Liễu Nan lại là thình lình mở miệng:
"Cái này phiên tăng tham gia chính là ăn người thiền, độc là lột da trải qua, Tiểu Hòa Thượng muốn làm người này thí chủ, chỉ là màn đầu sợ là không thành."
Cái này Tiểu Hòa Thượng nghe vậy sững sờ, đầu óc còn không có quẹo góc.
Kia phiên tăng trợn mắt bốc ánh sáng màu đỏ, dùng cả tay chân liền muốn nhào tới, đáng tiếc hắn vừa có động tác, trên người dây leo liền trong nháy mắt xuống lại, đem hắn gắt gao níu lại, nửa điểm trước không vào được. Hắn liền không dãy rủa nữa, chỉ hì hì cười quái dị, một ngụm nát răng ở giữa phun ra nước bọt.
Tiểu Hòa Thượng biến thành lão lửa chọc rất là đáng tiếc, không bằng thừa dịp ra thịt mềm non, bố thí cho chúng ta điểm mà thiết đãi, chư vị thí chủ, các ngươi nói có phải thế không?
Chính hợp nào đó ý,
trên đùi thịt nhiều, lại muốn lưu cho ta.
Bộ dáng rất tuấn, ăn hết há không đáng tiếc.
Tiếng nói vừa dứt, cái này quật bên trong lũ tù phạm lập tức nóng nảy bốc lên, nơi nào có lúc trước kia âm u đầy tử khí bộ dáng, liền kia cơ hồ muốn dung nhập vách đá, cũng bắt đầu dãy rủa run run, như muốn nứt bích mà ra.
Tiểu Hòa Thượng bị biến cố bất thình lình dọa đến tay chân run rẩy không biết làm sao.
Lão Hòa Thượng sờ lấy đệ tử tiểu trong đầu, chỉ hát âm thanh á di đà Phật.
Nhìn không có.
Liêu Nan tùy tiện cười nói, đây mới là bọn hắn diện mục thật sự.
Dứt lời, hắn bước nhanh chân hướng về phía trước, kia không chút nào để ý những cái kia ô nói quái lời nói uy hiếp chửi rủa, dường như toàn bộ làm như là con muỗi ồn ào.
Ba người một đường hướng phía dưới, dần dần đem tù phạm chu lên bỏ lại đằng sau, mà trước mắt cũng rộng mở trong sáng.
Liêu Nan đem bó đuốc treo ở trên vách đá, dẫn Liễu Ngộ Sư đổ bước vào một chỗ rộng lớn thạch thất.
Cái này trong thạch thất đèn đuốc trường minh như ban ngày, trang phục thành đại hùng bảo điện bộ dáng, trung ương pháp đài bên trên thờ phụng chủ tôn Phật tượng, cái khác hầu hạ Phật tượng tại hai bên theo thứ tự sắp xếp, còn lại trang trí như màn che, tế đàn, lư hương, bảng hiệu,
không có đủ.
Cho dù ai cũng khó nghĩ đến, xuyên qua kia một đường âm u tĩnh mịch, tại cái này sâu trong lòng núi, lại có như thế một chỗ đường hoàng bảo điện. Chỉ có điều kia liên đài ngồi lấy không phải thích giả man nghi, mà là một vị ba đầu sáu tay Phật đà.
Cái này Phật đà mặc dù mang pháp quan, khoác cà sa, nhưng diện mục làn da đều sinh động như thật người bộ dáng.
Tiểu Hòa Thượng hiểu được, đây chính là ba vị sư tổ biến thành tam thân Phật.
Chương 84, hóa ma quật, 2, 2,
chương 84, hóa ma quật 22, hắn hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ, chính diện là vị diện lộ thương sót lao nhân, nên là từ hàng phổ độ không kiến tổ sư. Bên trái là kim cương trừng mắt trung niên, nhất định là pháp tướng trang nghiêm không tính tổ sư. Mà bên phải cái kia lạnh nhạt mỉm cười thanh niên, làm lại chính là vị kia phong nhã thơ tăng, nhà mình mạch này tổ sư không diễn. Không biết sao, tiểu hòa thượng luôn cảm thấy đối với còn lại hai vị tổ sư, nhà mình tổ sư khuôn mặt bên trên dường như kém chút ý vị. Bản thiện. A. Tiểu hòa thượng lấy lại tinh thần, lại là sư phụ đang kêu gọi. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi theo ta bái tế sư tổ. Tiểu hòa thượng tranh thủ thời gian ứng thanh, đi theo sư phụ cùng một chỗ đốt hương dập đầu bái tế, một phen giày vò xuống tới, hắn chợt nhìn đến sư tổ bên người hầu hạ Phật tượng có chút khác biệt, không giống bình thường Phật tượng như vậy dung mạo sung mãn, ngược lại hơi khô xẹp khô gầy, liền ngũ quan đều có chút vặn béo mơ hồ. Những này là trong chùa lịch đại tiên hiền pháp thân. Tiểu hòa thượng giật mình, ngẩng đầu lên hỏi sư phụ: "Sư gia pháp thân cũng bày ở chỗ này sao?" Không đợi lão hòa thượng trả lời, bên cạnh Liễu Nan hòa thượng lại là cười ha ha một tiếng. Chứng được nhục thân bất hủ còn lại pháp thân tại thế mới có tư cách kia. Hắn danh mãnh đuổi lấy tiểu hòa thượng: "Nhà ngươi sư gia chỉ có thể thả nơi." Trên tay chỉ, lại là trên vách đá mở ra từng dãy hòn đá nhỏ huyệt, trong đó một phần nhỏ cất đặt lấy các loại kiểu dáng hộp, bình, vỏ. Tiểu hòa thượng cung phụng, miệng một trống, có thể liễu ngộ lao mắt một trống, đem đồ đệ lời đến khỏe miệng cho chừng trở về. Sau đó cười tủm tỉm đem hủ cho cốt để vào một cái không thạch trong huyệt, giữ im lặng quét mắt những cái này kim thân di khởi, âm thầm móc méo miệng. A, so với lần trước lúc đến, mất đi mấy cái. Đường về lúc, lũ tù phạm tự nhiên lại là một phen việc gác gác cùng nhau. Đáng thương bản thiện tuổi còn nhỏ chỗ nào gặp qua chiến trận này, trên đường đi chỉ ôm lấy đầu theo sát sư phụ bước chân, ra độc vật, qua cầu dây, hắn vẫn là ngăn không được nghĩ mà sợ, trong lòng bàn tay sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, kia tĩnh mịch động vật tựa như nhắm người muốn nuốt quái thú, mà trông coi quái thú này, thế mà chỉ là mấy cái cả lơ phất phơ rượu thịt hòa thượng. Nhiều như vậy nhân thủ, liền không sợ người ở bên trong trốn tới a? Liêu Nan hòa thượng không để ý, chỉ cũng không quay đầu lại đáp. Quật miệng giữ lại tăng nhân trông coi, chỉ là phòng ngừa một ít không rõ nội tình khách hành hương xâm nhập. Cuối cùng, lại giải thích một câu: "Có ba vị tổ sư tọa chấn, cái này hóa ma quật 300 năm qua đều là có tiến không ra, quan tâm đến nó làm gì tà thuật cao thâm, ma diễm ngập trời, vào quật bên trong, đều chỉ là hóa thành tảng đá chờ chết mà thôi." Một cái chết chữ nói chưa dứt lời, vừa nói ra tiểu hòa thượng trong đầu liền dần hiện ra tại quật bên trong thấy. Giữ tận tu phạm, dần dần hóa thành tảng đá người sống, hình dung khô mục tổ tiên, còn có kia ba đầu sáu tay tổ sư. Có lẽ là doạ ngộng, một cái không có từ trước đến nay suy nghĩ hiện lên, hóa ma quật, đã có thể hóa ma là Phật, có thể hóa Phật là ma. Một câu hoang đường lời nói liền thốt ra. Nếu là tổ sư nhập ma lời nói tới một nửa, tiểu hòa thượng khổ mặt đội vã dừng lại. Không xong, lại nói không lời nên nói. Liêu Nan hòa thượng hơi sững sờ, liền cười lên ha hả, toàn bộ làm như là đồng luôn bố kỵ, cũng không giận ngược lại trêu ghẹo nói, bọn ta ba vị tổ sư ra là thế gian nhất đẳng thần tăng, nếu là nhập ma, tất nhiên là nhất đẳng ma đầu. Giờ thí, bóng đêm thâm trầm. Hóa ma quật bên cạnh, kia dốc đứng trên vách đá dựng đứng đông nhiên leo lên một người đến. Nói đến quái dị, người này đã có thể bò lên trên vách núi treo leo, nhưng hành động ở giữa, các nơi khớp nối dường như bị gỉ, không nói ra được cứng ngắc. Hắn kéo lấy tập tễ bước chân, từng bước một chuyển tới hóa ma quật trước. Lúc này, quật trước canh chừng một cái mập trắng võ tăng, đáng tiếc người này bọc lấy tấm thảm, tựa tại trên vách đá, mùi rượu đầy người ngủ say say xưa. Quái nhân kia đứng ở trước mặt hắn quen thuộc xem thật lâu, kia mập trắng võ tăng dường như tại cảm nhận được cái gì, cô lô nói vài câu chuyện hoang đường, xoay người không ngờ ngủ thật say. Thế này, quái nhân kia rốt cục di chuyển cứng ngắc bước chân, dần dần tới gần, cuối cùng lại trực tiếp vượt qua, đi vào hóa ma quật. Lúc này, thiên phong đẩy ra mây đùn, câu nguyệt bỏ ra ánh sáng lạnh, chỉ chiếu lên một tịch rách dưới tăng bảo không có vào đen nhánh trong động quật. Tiến vào cái này hóa ma quật, cái này tăng bảo người động tác càng thêm cứng ngắc chậm chạp, một đường đi tới, rách dưới tăng bảo hạ tung xuống mang hỏa tinh cho tàn, bị trong động quật mảnh gió chậm rãi mở ra. Hắn đến, lần nữa xôi chảo cái này cô quạng động quật. Truyền ta, tới ta phía trước đến. Lũ tù phạm phần lớn dây rùa gào thét, hắn lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ tập tễnh ở lại tại phiên tăng lồng giam trước. Kỳ hỉ, nhìn chúng ta sao? Cũng được. Phiên tăng chậm rãi đứng dậy, đỉnh lấy núc ních co vào dây leo, từng bước một khó khăn chuyển tới song sắt trước. Cùng nó cầu thả, không bằng chết nhanh. Nói, hai tay của hắn bắt lấy song sắt, đem đầu đột nhiên va chạm, mạnh mẽ đem đầu chen vào kia lớn chừng bàn tay song sắt, đem đầu lâu đưa đến tăng bảo người trước người. Tăng bảo người vươn tay ra, khô gầy như cốt chảo tay vỗ bên trên phiên tăng cái cổ, bén nhọn móng tay chụp nhập da thịt, lập tức máu me đầm địa. Tới đi, tới đi. Phiên tăng tự lẩm bẩm, ta hoán hận, ta ác nghiệp, ta nghiệp quả, mang theo đầu lâu của ta phốc phốc, da thịt xé mở. Giang giác, cổ được gãy. Phiên tăng thi thể ngã nhào xuống đất, huyết dịch từ cái cổ tuôn ra, đất bồi ra một cái nhỏ đầm nước nhỏ, dính lên máu tươi dây leo ngọ ngoại, đem nó chậm rãi lôi kéo hướng vách đá. Người kia mang theo đầu của hắn, bước chân tập tên xuyên qua tê táo thủ phạm, xuyên qua tính toán đục thân phận, trên đường đi tung xuống điểm điểm cho tàn. Hắn vây quanh tam thân Phật khía cạnh, một cái bị liên đài cùng bản thờ che lại ánh mắt góc chết, nơi này dùng hòn đá trồng mã lấy một cái đơn sơ tế đàn, phía trên cung phụng không phải trái cây màn đầu, mà là ba viên khô quắt đầu lâu. Ánh nến nhảy nhót, người này ngóc đầu lên nhìn chăm chú kia tam thân Phật, nhưng thấy đỉnh đầu hắn lấy rách dưới pháp quan hạ, một khuôn mặt khô gầy như thây khô, khắp sinh lông trắng, một đôi răng nanh rõ ra hôn bên ngoài. Cái này cương thi há to miệng, phát ra vài tiếng không hiểu gào thét, liền đem trong tay đầu lâu đặt ở trên tế đài, mà lùi về sau hạ mấy bước, cứng đờ xoay người lễ bái. Liên đài bên trên, kia cười đến thương xót Phật Đà khẽ miệng hơi động một chút, đang lắc lư ánh đến bên trong, hiện ra một chút nhanh ác.